Chương 187, trận đầu thí luyện chương 187, trận đầu thí luyện. Sự tình vừa rồi cũng không có làm lớn chuyện. Nửa đường giết ra đến Hàn Chấn Lăng thành công trấn trụ chẳng tử. Mặc dù mọi người đều là tân binh, nhưng có thể bước vào võ đạo đệ tam cảnh tân binh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quân doanh từ trước đến nay là một cái mộ cường địa phương. Đây cũng là Hàn Chấn Lăng đè ép được chàng tử nguyên nhân. Trong quân đội, trừ phục tùng mệnh lệnh bên ngoài, chính là một cái sùng thượng vũ lực địa phương. Nắm tay người nào lớn, người nào liền lời nói có trọng lượng, câu nói này không tính sai. Bùn đất đại đạo bên trên, từng đầu yêu thú lôi kéo xe, hướng phía trước chạy. Ngồi tại yêu thú kéo trên xe, Quách Gia nhắm mắt dưỡng thần, Dương Tông Bảo thì là lộ ra có chút buồn bực ngán ngẩm. Đây rốt cuộc là đi chỗ nào a? Trời cũng mau tối. Chu Cẩn Xuyên lẩm bẩm, thấp giọng nam nhi. Lữ Thương duy trì chính mình cao lãnh. Tăng Chấn thì là liếc nhìn bốn phía, như đồ từ bốn phía có thể tìm tới điểm manh mối gì. Trừ Quách Gia bọn họ năm người bên ngoài, trên xe còn có không ít không quen biết tân binh. Đến, toàn thể đều có, xuống xe. Phụ trách lái xe yêu thú xe lão binh quát lớn. Từng cái tân binh xuống xe, tò mò tả hữu quay đầu. Toàn thể nghe lệnh, đi theo riêng phần mình thập trưởng tiến về doanh trướng. Thả mắt nhìn đi, một cái doanh trướng tiếp lấy một cái doanh trướng đứng vững ở trên mặt đất. Tại lái xe yêu thú xa lão binh dẫn đầu xuống, các tân binh đều đi theo tiến vào mới doanh trướng. Nơi này chính là các ngươi mới doanh trướng, đến tiếp sau sẽ có người tới thông báo các ngươi nên làm những gì. Nói xong, lão binh trực tiếp quay người rời đi doanh trướng, không làm quá nhiều lưu lại. Cái này một dị tượng để Quách Gia không nhịn được khẽ nhíu mày, thật kỳ quái. Quách Gia, nghĩ gì thế? Trước tìm giường ngủ a. Dương Tông Bảo dùng tuổi trò đụng đụng Quách Gia. Quách Gia hoàn hồn, đi. Trong doanh trướng, dứt bỏ Quách Gia 5 người bên ngoài, còn có mặt khác 5 cái không quen biết tân binh. Riêng phần mình chọn lựa giường của mình vị phía sau, tính tình sinh động Chu Cẩn Xuyên bắt đầu cùng mấy cái khác không quen biết tân binh hàn huyên. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời dần dần ảm đạm, cũng không thấy có người trước đến. Có tân binh nằm tại giường ngủ bên trên, trực tiếp bắt đầu đi ngủ. Dương Tông Bảo ngủ ở Quách Gia bên cạnh, gặp Quách Gia như có tâm sự, nhỏ giọng hỏi, "Quách Gia, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" Nghe tiếng, Quách Gia ngước mắt liếc nhìn, nhỏ giọng đáp lại, "Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Chúng ta tới phía sau, trừ chúng ta tân binh liền không có những người khác đến, luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy." "Khẳng định không có đơn giản như vậy." Chu Cẩn Xuyên đột nhiên lên tiếng, hấp dẫn Quách Gia cùng Dương Tông Bảo chú ý thấy hai người xem ra, Chu Cẩn Xuyên cảnh giác nhìn lướt qua, mới lên tiếng, "Chúng ta là tới làm gì?" "Là vì trở thành cái kia 3000 tinh huyễn." Hiện tại nhiều như thế tân binh khẳng định muốn đào thải không ít, ta suy đoán tiếp xuống khẳng định có cái gì đang đợi chúng ta. Quách Gia cùng Dương Tông Bảo rất tán thành, Chu Cẩn Xuyên cũng là người thông tuệ, từ nhưng đã phát giác không thích hợp. Lần này tham gia tinh nhuệ tuyển chọn tổng cộng có gần tới 12000 người, mà tuyển chọn chỉ cần 3000 người, cũng chính là có 9000 người muốn bị đào thải. Tất nhiên là tuyển chọn tinh nhuệ, tiếp xuống khẳng định có các loại khiêu chiến chờ lấy bọn hắn. Cái này 12000 tên tân binh bên trong, không thiếu người thông tuệ, đi tới mới doanh địa phía sau tình hình tự nhiên đưa tới bọn họ chú ý đương nhiên, cũng có tính cách lớn rồi người, hoàn toàn không để ý. Cũng không suy nghĩ nhiều như thế, trời tối nên ngủ thì ngủ, quản hắn như vậy nhiều đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm đen kịt bao phủ đại điện. Một vòng trăng tròn treo, tung xuống ánh trăng, mọi âm thanh yên tĩnh. Vừa đến đã cho cái này đám tân binh một hạ mã uy, Lý tướng quân là thật hung ác. Cả người mặc giáp trụ nam tử thấp giọng nói, những tân binh này đều chưa từng thấy máu, theo ta thấy à, lần này khả năng sẽ chết không ít người, ngươi nói Lý tướng quân chiêu này có phải là quá độc các chút. Một cái khác đồng dạng thân mặc giáp trụ nam tử không đành lòng nói, đi, đừng nói nhảm. Tướng quân bàn giao sự tình, chúng ta chỉ cần cầm được thì được. Để các minh đệ giữ vững tinh thần, chăm chăm cẩn thận một chút. Cái cuối cùng rõ ràng là đầu nam tử nói, là, ôi ôi ôi, mọi âm thanh yên tĩnh đêm tối bên dưới, một đạo tứ chi chạm đất thân ảnh từ trong bóng tối chui ra, một đôi đỏ tươi con mắt xuyên thấu qua hắc ám, nhìn hướng về phía trước liên miên doanh trướng. Ánh trăng rơi tại trên thân, chiếu sáng một thân hiện ra hàn mang lông. Lúc này nếu là có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc, tại trấn yêu quan bên trong vậy mà lại xuất hiện yêu tộc. Cái này rõ ràng là một con sói yêu. Nhưng mà, khiến người hoảng sợ còn không chỉ như vậy. Chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh từ trong bóng tối trôi ra, từng đôi đỏ tươi con mắt tại hắc ám bên trong sáng lên, tựa như từng chiếc ánh đến. A o kèm theo một tiếng sói tru, vô số thân ảnh ở dưới ánh trăng chạy nhanh, mục đích rõ ràng là từng tòa doanh trướng. Người được trong doanh trướng đồ ăn hương vị, hắc ám bên trong vô số thân ảnh đều lộ ra rất hưng phấn. Trừ lang yêu bên ngoài, còn có không ít cái khác yêu tộc. Hổ, báo, sải. Đương nhiên, bên trong đại đa số đều là chưa khai trí yêu tộc, hoặc là được gọi là yêu thú càng thêm chuẩn xác. So sánh nhân tộc đệ tam cảnh yêu thú mới có thể khai trí, mới có thể được gọi là yêu. Tuyệt đại đa số chưa khai trí yêu thú, tại yêu tộc xâm lấn lúc, đều là đảm nhiệm pháo hôi nhân vật, bị phía sau đại yêu xua đuổi, không quan tâm hướng nhân tộc trận địa xung kích. Yêu tộc là vô cùng hắn coi trọng huyết mạch tộc loại. Nếu như huyết mạch đầy đủ thuần lời nói, sinh ra tới có lẽ liền có thể khai trí. Đương nhiên, nếu như yêu phụ mẫu đều là đại yêu, huyết mạch nồng hậu dày đặc, sinh ra tới dòng dõi có thể trực tiếp liền có thể so sánh nhân tộc đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh. Đây là yêu tộc huyết mạch thiên phú, thực tế dọa người. Có được tất có mất, mặc dù đại yêu dòng dõi sinh ra tới liền có thể so sánh nhân tộc cường giả, nhưng thụ thai sinh con xác suất cực thấp. Cái này có lẽ cũng là thiên đạo hạn chế. Nếu không, chỗ nào còn có chủng tộc khác sinh tồn không gian? A, đây là cái quỷ gì? Yêu, yêu, có yêu thú. Từ đâu tới yêu thú a? Ta chắc, ta làm non nương. Mọi âm thanh yên tĩnh màn đêm bị từng tiếng kêu sợ hãi, gầm thét đâm rách. Đồng thời vang lên còn có yêu thú gào thét. Toàn bộ đều có. theo sát ta, theo ta hợp lực giết yêu. Những này yêu thú đều không cường. Trong doanh trướng, Hàn Chấn Lăng một quyền đấm chết một đầu nhào tới lang yêu. Sớm tại vận chuyển bọn họ chạy tới lao binh rời đi lúc, Hàn Chấn Lăng liền phát giác không thích hợp. Hắn nằm ở trên giường đồng thời không có ngủ, mà là nhắm mắt dưỡng thần thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh. Quả nhiên, giống như hắn suy đoán, tất nhiên là tuyển chọn tinh nhuệ, làm sao có thể không có một chút khiêu chiến. Vốn còn hốt hoảng một đám người, có Hàn Chấn Lăng cái này chủ tâm cốt, dần dần chấn định lại, theo Hàn Chấn Lăng cùng một chỗ giết yêu. Toàn thể theo ta cùng nhau giết ra ngoài. Hàn Chấn Lăng hét lớn, hắn rất rõ ràng trận này yêu thú tập kích không phải trùng hợp, mà là người làm. Tất nhiên là người làm, cái kia nhất định có người trong bóng tối nhìn xem tất cả những thứ này. Tuyển chọn, không chết chút người làm sao có thể kêu tuyển chọn. Nơi này chính là trấn yêu quan. Hàn Chấn Lăng nhếch miệng lên một vệt nụ cười, hạ thủ đặc biệt hung ác. Bên kia, thoải mái. Chu Cẩn Xuyên thoải mái kêu to, đặt tại một đầu hổ yêu trên thân, hung hăng mấy quyền nện ở trên đầu nó, đưa nó sống sờ sờ đập chết. Theo yêu thú tập danh, vốn là vô tâm buồn ngủ quách ra phản ứng cấp tốc, tại con thứ nhất yêu thú xâm nhập doanh trướng thời điểm, hắn xoay người mà lên, một tay chỉ một cái, một thanh đại đao chém giết đột kích yêu thú. Dương Tông Bảo, Chu Cẩn Xuyên, Lữ Thương cùng với Tăng Chấn phản ứng đều cực kỳ cấp tốc, mà đổi thành bên ngoài năm một tân binh phản ứng cũng rất nhanh. Phanh! Dương Tông Bảo một đôi thiết quyền nện ra, đập chết một đầu xài yêu. Nghe lấy bên ngoài hỗn loạn đại doanh, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Quách Gia, giết ra ngoài. Quách Gia gật đầu, hai người một ánh mắt giao lưu liền lập tức minh bạch đối phương tâm tư. Đây là một chàng thí luyện, còn có ta đây. Chu Cẩn Xuyên sinh động hưng phấn kêu to. Nghe vậy, Dương Tông Bảo đảo mắt một cái bốn phía, ánh mắt tại Lữ Thương trên người bọn họ đảo qua. Chư vị, cái này chỉ sợ là tuyển chọn trận đầu thí luyện, chúng ta làm đồng tâm hiệp lực. Xin lỗi, cập nhật gần đây đến hơi trễ, một chút còn có một trường, đại gia không cần chờ, ngày mai nhìn đồng dạng. Chương 188, hạt giống tốt. Chương 188, hạt giống tốt. Nồng đậm mùi máu tươi bao phủ trong không khí, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể. Đương nhiên, phần lớn đều là yêu thú thi thể. Đột nhiên đánh tới yêu thú, để một đám các tân binh có chút phản ứng không kịp, dẫn đến tử thương không ít người. Tại một chút năng lực xuất chúng tân binh kết hợp, chỉ huy bên dưới, chúng tân binh dần dần lấy lại tinh thần, bắt đầu liên hợp lại đánh giết yêu thú. Ha ha ha, đến hay lắm. Một tiếng sang sảng cười to bên dưới, chỉ thấy một cái vóc người cực kỳ khôi ngô tân binh song tay nắm lấy một con sói yêu, khuôn mặt dữ tợn, hai tay dùng sức xé rách. Phốc phốc. Tại bốn phía tân binh hoảng sợ nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia lang yêu lại bị hắn tay không xé nát, máu tươi liên quan nội tạng chảy lan đầy đất. Một màn này không những để bốn phía tân binh rung động, liên quan bốn phía tập kích yêu thú đều sợ hãi nhìn xem hắn. Những này phần lớn so sánh võ đạo đệ nhất cảnh yêu thú mặc dù cũng không khai trí, nhưng xuất phát từ sinh vật bản năng đối hắn sinh ra e ngại. Muốn chạy? Chết cho ta. Gặp yêu thú muốn chạy, cái này cường tráng tân binh giữ tợn cười một tiếng, nhanh chân hướng về yêu thú đuổi tới. Một màn này đem một đám tân binh thấy choáng mắt. Hắn cái này cũng quá mạnh đi. Đây là ai a? Có tân binh rung động lên tiếng. Có nhận biết tân binh lên tiếng trả lời, hắn kêu Biệt Bá, đệ nhị vạn nhân đội, nghe nói trời sinh thần lực, võ đạo đệ tam cảnh. T. Vậy mà là đệ tam cảnh cường giả. Nghe lời ấy, một đám tân binh hít sâu một hơi. Đây cũng là một cái sánh vai Hàn Chấn Lăng tiên tài a. Phanh. Một đầu báo yêu thi thể mềm yếu vô lực đập xuống đất, máu tươi xâm nhiễm đại địa. Quách Gia, Tông Bảo, xung quanh yêu thú quá nhiều, đại gia từng người tự chiến căn bản giết không hết a. Chu Cẩn Xuyên lớn tiếng nói. Dương Tông Bảo cùng Quách Gia liếc nhau, hai người lúc này minh bạch đối phương ý tứ. Tất cả mọi người tụ tập tới. Ta bên này có binh hình thế gia. Dương Tông Bảo cao giọng hô to. Bốn chu tính đến đây lời nói người đều là vui mừng, đội vàng hướng về bên này dựa vào đến. Binh hình thế gia đại biểu cái gì? Đại gia tất nhiên đến tham quân tự nhiên sẽ hiểu. Binh đạo tứ gia một trong, lại được xưng là binh gia tối cường phụ trợ. Quách Gia, xem ngươi rồi. Dương Tông Bảo nói. Yên tâm, gia minh bạch. Quách Gia gật đầu, lúc này tay kết pháp quyết, cho đại gia mang đến chiến lược tăng phúc. Binh giả, làm cương nghị, trầm ổn, không sợ hãi. Một điểm kim quang lập lòe, bốn phía một đám tân binh cảm nhận được truyền đến tăng phúc, lúc này mừng rỡ, đều là quay đầu cho Quách Gia một cái ánh mắt cảm kích. Cho dù là luôn luôn tính tình lãnh đạm Lữ Thương đều quay đầu chăm chú nhìn thêm Quách Gia. Đại gia nghe ta chỉ huy, bày trận đánh giết. Dương Tông Bảo giống to. Có Quách Gia tồn tại, đại gia không có phản đối, huống chi lúc này trường hợp này, có người đứng ra dẫn đầu tất cả mọi người sẽ vô ý thức tuân theo. Tại Dương Tông Bảo dẫn đầu, Quách Gia binh đạo tăng phúc bên dưới, bọn họ cái này quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, lại bắt đầu lấy phản công tình thế hướng đánh tới yêu thú nghiền ép mà đi. Đại doanh phát sinh tất cả đều tại hai cái thân mặc giáp trụ nam nhân nhìn kỹ. Tiểu tử này đúng là mẹ nó dữ dội. Trời sinh thần lực a. Nhìn xem Biện Bá đuổi theo yêu thú giết, chỗ đến yêu thú đều là chủ động tránh lui, Lý Kế Long chợt nói. Tiểu tử này thực lực quả thật không tệ, nhưng vẫn là kém chút hỏa hậu. Tông Trạch lắc đầu. Quân đội mặc dù tôn sùng cá nhân võ lực, nhưng quân đội là một cái tập thể, cá nhân võ lực mặc dù trọng yếu, nhưng đoàn thể hợp tác mới là đệ nhất. Tiểu tử này chỉ có một thân vũ lực, lại không biết đoàn kết những người khác. Lý Kế Long không có phản bác, mà là nhìn về phía Hàn Gia tiểu tử. Hàn Gia tiểu tử này có thể. Lý Kế Long gật đầu tán dương. Tông Trạch cũng nhìn, khẽ gật đầu. Hàn Chấn Lăng bằng vào tự thân vũ lực, mang theo một đám tân binh bảy trận rất yêu, biểu hiện rất là chói sáng. A. Tông Trạch phát ra kinh nghi, Bá Đồ, ngươi nhìn bên kia. Lý Kế Long lần theo Tông Trạch chỉ phương hướng nhìn, lập tức cũng là cả kinh. Tốt. Tiểu tử kia là Lục Lang nhi tử, Dương Tông Bảo a. Lý Kế Long trong mắt ngăn không được kinh hỉ. Không sai. Tông Trạch gật đầu, mang trên mặt tiêu ý chỉ thấy bên kia, tại Dương Tông Bảo dẫn đầu bên dưới, vậy mà tụ tập không dưới ngàn người tân binh, lấy quân doanh bảy trận không ngừng rào sát yêu thú.
A,
Lý Kế Long đột nhiên hơi nhíu mày, tiểu tử kia là ai? Nếu như ta không nhìn lầm, đó là binh gia thủ đoạn. Lý Kế Long trừng mắt, Tông Trạch lúc này cũng chú ý tới Dương Tông Bảo sau lưng quét ra. Quái thai, người này ta tại sao không có ấn tượng, không nghĩ tới giới này tân binh bên trong lại có tu binh hình thế gia.
Hạt giống tốt a,
coi dáng dấp có thể vì hơn ngàn tên tân binh tăng phúc, sợ rằng binh đạo tạo nghệ không thấp a.
Cái này ít nhất cũng là đệ tam cảnh a.
Tông Trạch trừng to mắt, sợ hãi than nói,
không được, không được.
Lý Kế Long tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt tất cả đều là mừng rỡ. Không nghĩ tới tân binh bên trong thế mà đã có người tu hành đến binh đạo đệ tam cảnh.
Tông Trạch, người này ta muốn.
Lý Kế Long nóng lòng không đợi được, lúc này liền tính toán đem Quách Gia thu vào môn hạ của mình.
Tông Trạch cười khổ một tiếng, bá đủ, sợ rằng không được. Nhóm này tân binh bên trong chọn lựa ra đều là đại soái muốn, đại soái có thể nói muốn tổ kiến 3.000 tinh nhuệ.
Vậy ta không quản.
Tuổi còn trẻ binh đạo tạo nghệ cứ như vậy không sai, tương lai nhất định có thể bước vào binh đạo đại gia, thủ hạ ta có thể cứ như vậy một cái tham quân.
Nói xong, Lý Kế Long hưng phấn lên, tiểu tử này ta chắc chắn phải có được.
Ta tự mình đi hướng đại soái hồi báo.
Đối mặt hưng phấn Lý Kế Long, Tông Trạch cười khổ lắc đầu, cũng không có phản bác cái gì, hắn phảng phất đã thấy được Lý Kế Long bị đại soái chửi mắng một trận, sau đó miệng đầy thô tục chửi loạn hình ảnh. Không để ý đến Lý Kế Long, Tông Trạch nhìn chăm chú nhìn hướng Dương Tông Bảo sau lưng cái kia thiếu niên, càng xem càng hài lòng.
Chính như Lý Kế Long lời nói, người này tương lai tất thành binh đạo đại gia.
Hạt giống tốt ta.
Lúc này Quách Gia hoàn toàn không biết, chính mình đã bị cái nào đó kẻ chủ mưu sau màn để mắt tới, muốn đem hắn thu vào môn hạ của hắn. Quân đội có thể là một cái coi trọng đỉnh núi địa phương. Nếu như Quách Gia bị Lý Kế Long thu làm môn hạ lời nói, vậy sau này đều sẽ đánh lên Lý Kế Long nhãn hiệu, những quân đội khác đều sẽ đem hắn coi như là Lý Kế Long người.
Đây cũng là vì cái gì Tông Trạch khẳng định, đại soái sẽ không đồng ý nguyên nhân.
Một cái tương lai nhất định bước vào binh đạo đại gia thiên tài, bất luận là người nào nhìn thấy đều sẽ giành giật một hồi. Cũng chỉ có tại chiến trường chân chính, hơi một tí chính là mấy bạn, mười mấy bạn trong chiến tranh mới có thể chân thành cảm nhận được binh đạo đại gia khủng bố.
Phương Đông, một vệt màu tím hiện lên, không khí bên trong tràn ngập một tầng sương mù, một mảnh trắng xóa. Trải qua một đêm chém giết, yêu thú đã bị giết xong, nơi đóng quân bên trong khắp nơi đều là thi thể, nhuộm dần đại địa máu tươi đã khô cạn. Chém giết một đêm các tân binh không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, từng cái trên mặt mắt trần có thể thấy vẻ bại.
Mệt chết ta.
Chu Cẩn Xuyên đặt mông ngồi dưới đất, phun ra một ngụm trọc khí.
Không vẹn vẹn là Chu Cẩn Xuyên bộ dáng như vậy, mà các tân binh cũng cùng hắn như vậy, thậm chí trực tiếp nằm trên mặt đất, vẻ bại hai mắt nhắm lại.
Gần như chưa từng gặp qua máu các tân binh, trải qua một đêm chém giết tựa hồ trưởng thành không ít.
Quách Gia, còn chịu đựng được a?
Dương Tông Bảo lo lắng hỏi.
Một đêm tiêu hao, Quách Gia thân thể mấy có lẽ đã thâm hụt, sắc mặt tái nhợt lắc đầu, không có việc gì.
Nghỉ ngơi chút đi.
Dương Tông Bảo nói.
Một đêm này, Quách Gia trả giá có thể vượt xa hắn Dương Tông Bảo.
Binh đạo tăng phúc bên dưới, đại gia chỉ cảm thấy toàn thân đều là tràn đầy năng lượng, giết đến đặc biệt hăng say.
Chỉ là khổ Quách Gia, trong cơ thể thật bị ép một tia đều không thừa.
Chương 189, binh gia tứ đạo chương 189, binh gia tứ đạo.
Ba ba ba.
Trống tiếng vỗ tay vang lên.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái cười ở người cao lớn bên trên nam tử, đi theo phía sau một đội binh sĩ mà đến.
Hoan nghênh các vị tham gia lần này tinh nhuệ tuyển chọn, các vị biểu hiện đều rất không tệ.
Lý Kế Long trên mặt đủ cười, nhìn xem một đám hể bại tân binh.
Toàn thể đều có, đứng dậy.
Nhìn thấy người đến, Dương Tông Bảo quát lớn.
Hoặc nằm hoặc ngồi các tân binh lúc này liền chuẩn bị đứng dậy, bị Lý Kế Long ép một chút tay, không có việc gì, đều ngồi.
Đảo mắt một cái bốn phía, Lý Kế Long tiếp tục nói, các vị có thể được đề cử tới tham gia tinh nhuệ tuyển chọn, nói rõ đều là người nổi bật, bất quá lần này sẽ chỉ tuyển chọn 3000 người, cũng chính là nói các ngươi bên trong có rất nhiều người sẽ bị đào thải.
Lý Kế Long tiếng như tiếng sấm, truyền vào mỗi một cái tân binh trong hai.
Tối hôm qua kinh lịch tin tưởng cũng để cho đại gia có ấn tượng khắc sâu, đây chính là chiến trường.
Sinh tử chỉ ở làn danh.
Tối hôm qua các ngươi bên trong có người biểu hiện rất tốt, nhưng cũng có người biểu hiện rất tồi tệ.
Tử vong là trên chiến trường gió, ai cũng không biết nó sẽ khi nào nổi lên,
thổi tới người nào trên thân.
Hiện tại, nếu có người sợ có thể đánh báo cáo lui ra, bởi vì trận này tinh nhuệ tuyển chọn bên trong các ngươi rất nhiều người khả năng sẽ chết. Chiến tranh chân chính xa so với các ngươi đêm qua kinh lịch tàn khốc hơn. Hiện tại nói cho ta, ai muốn lui ra?
Lý Kế Long âm thanh quanh quẩn tại mỗi một tân binh bên hai, chấn tâm thần người.
Các tân binh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau.
Một vạn 2000 tên tân binh, đêm qua có gần như 1000 người chết tại yêu thú trong miệng.
Hồi tưởng đêm qua kinh lịch, hiện tại còn có không ít tân binh lòng còn sợ hãi.
Nhưng mà, tại Lý Kế Long tiếng nói bên dưới, lại không có người nào lựa chọn lùi bước.
Có lẽ trong đó có không ít tân binh là trở ngại mặt mũi, không cách nào tại nhiều như thế người chủ động đánh báo cáo, làm một cái đào binh.
Nội tâm sợ hãi người, hoảng hốt người, kinh hoàng người tất nhiên không ít, nhưng không có người lựa chọn làm đào binh.
Thấy thế, Diều Hâu cố sói xem Lý Kế Long thu về ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng.
Rất tốt, các ngươi bên trong không có một tên hèn nhát.
Khen ngợi một câu phía sau, Lý Kế Long tiếp tục nói, hôm nay mọi người thật tốt nghỉ ngơi. Sau đó sẽ có người tới nói cho đại gia tiếp xuống làm thế nào.
Nói xong, Lý Kế Long vung vung tay, ra hiệu sau lưng tướng sĩ tiến lên.
Nhuận Phong, nơi này giao cho ngươi.
Lý Kế Long trước mặt, cả người mặc giáp trụ nam tử lúc này chào theo kiểu nhà binh, tuân mệnh.
Lý Kế Long gật gật đầu, cùng Tông Trạch quay đầu ngựa lại rời đi. mà tên là Nhuận Phong tướng sĩ, chờ hai vị tướng quân vừa đi, hắn lúc này vây tay một cái, đi theo phía sau hắn một chúng tướng sĩ lúc này hành động. Nếu như đại gia không muốn ngủ tại đống thi thể bên trong lời nói, tất cả đứng lên đem đống này thi thể thu thập sạch sẽ. Nhuận Phong cao giọng hô to. Một đám tân binh ngay vậy, đành phải kéo lấy bể bãi thân thể, bắt đầu thu thập đầy đất thi thể. Tại Nhuận Phong cùng với một chúng tướng sĩ tổ chức bên dưới, thi thể dần dần bị dọn dẹp sạch sẽ, đương nhiên lớn bộ phận thi thể đều không có lãng phí, trở thành một đám tân binh khẩu phần lương thực. Yêu thú toàn thân là bảo, câu nói này cũng không giả. Yêu thú huyết nục đối võ giả mà nói là vật đại bổ. Võ giả lấy vũ an thân, ma khí huyết là võ giả cơ sở. Dù cho đại bộ phận đều chỉ là so sánh đệ nhất cảnh yêu thú, cũng đầy đủ cho những tân binh này bồi bổ dinh dưỡng. Vất vả cả một ngày, vốn là hệ bại thân thể, được đến cấp trên mệnh lệnh có thể nghỉ ngơi phía sau, các tân binh nộn nhịp trở lại doanh trướng của mình, nằm xuống liền ngủ. Rất nhanh trong doanh địa liền vang lên liên tục không ngừng tiếng ấy. Bá đồ, thật như vậy làm. Bọn họ đều chỉ là một đám trai trai tân binh. Tông Trạch nhíu mày. Chính là bởi vì bọn họ là tân binh, ta mới không có bên dưới nặng tay. Lý Kế Long ngữ khí nghiêm túc, nói xong quay đầu nhìn về phía Tông Trạch. Làm bọn họ lựa chọn đến chân yêu quan thời điểm, cũng đã là một tên quân nhân. Mạng của bọn hắn đã không thuộc về bọn hắn chính mình. Tông Trạch, không cần thiết lòng dạ đàn bà. Chiến trường tàn khốc hai người chúng ta đều biết rõ, ta hôm nay sở tác sở vi là vì bọn họ tốt, để bọn họ ngày sau có thể thuận lợi từ trên chiến trường sống sót. Nói xong, hắn dừng lại, hai mắt lộ ra tia sáng, cao giọng nói, đại soái muốn tổ kiến một chi hoàn toàn mới tinh nhuệ chi sư, nếu như ngay cả điểm khó khăn này đều ứng phó không được lời nói thế nào tinh nhuệ? Có thể là Tông Trạch còn muốn phản bác, nói còn chưa dứt lời liền bị một cái đánh gãy. Tông Trạch, kẻ làm tướng kiêng kỵ nhất lòng dạ đàn bà, huống chi bọn họ đã là một tên quân nhân, huấn luyện 2 tháng, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tân binh. Tại hắn cứng rắn tiếng nói bên dưới, Tông Trạch chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng. Chính mình người lão hữu này nói không sai, hiện tại làm tất cả đều là tốt cho bọn họ. Ai? Mà thôi, tựa như lão hữu lời nói, nghe hắn an bài a Tông Trạch không có lại phản đối. Lý Kế Long phóng tầm mắt tới hướng Liên Miên doanh trướng, hai mắt lộ ra tia sáng, thấp giọng nam ni một câu, đường là các ngươi tuyển chọn, hy vọng có thể minh bạch bản tướng dụng tâm lương khổ a truyền lệnh, động thủ. Lý Kế Long ra lệnh một tiếng, chờ truyền lệnh cận vệ binh lập tức truyền đạt tướng quân mệnh lệnh. Trong doanh trướng, Quách Gia nhắm mắt nằm ở trên giường, hô hấp đều. Một ngày mệt nhọc để hắn cũng là hề vải không chịu nổi. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cao cường như vậy độ duy trì liên tục tác chiến, bật hết hỏa lực là ngàn người tăng phúc. Bất quá cái này cũng là Quách Gia mang đến một tia thời cơ, một tia thời cơ đột phá. Quách Gia đồng tu binh đạo tứ gia, tại binh đạo bên trên thiên phú vượt xa thường nhân tưởng tượng. Binh đạo tứ gia có thể cho rằng đồng căn đồng nguyên lại loại hình khác nhau tu hành, hoặc là gọi là binh gia tứ đạo càng thêm chuẩn xác một chút. Binh gia có thể phân 4 đạo, cũng chính là nói, Quách Gia đồng tu 4 đạo, cần đột phá 4 lần. Cái này tại người bình thường xem ra, gần như là chuyện không thể nào. Người tinh lực trung quy là có hạn. Tại đại gia trong ý thức, học được nhiều không bằng tinh thông 1 đạo. Đừng nhìn binh đạo tứ gia đồng căn đồng nguyên, có thể trong đó cụ thể tu hành phương hướng đồng thời không tương thông. Đồng tu 4 nhà, độ khó không thể so với song nói đồng tu nhẹ nhõm, chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi một nhà đều cần đơn độc tu hành, cảm ngộ, đột phá. Cũng đúng là như thế, Quách Gia hiện nay vẫn còn đệ tam cảnh. Đồng tu 4 nhà cực lớn kéo chậm Quách Gia bước chân. Binh đạo tứ gia theo thứ tự là Quyền Nhu gia, Hình Thế gia, Âm Dương gia, Kỹ Xảo gia. Quyền Nhu gia lại được xưng là binh đạo tứ gia bên trong quỷ dị nhất 1 đạo. Sau khi dựng nước, đại tống đã thật lâu không có lại xuất hiện Quyền Nhu gia đại lão. Phá quân cảnh, đệ ngũ cảnh, Quyền Nhu gia nổi tiếng nhất thuật pháp chính là có thể triệu hoán âm binh. Người ngoài thường nói âm binh quá cảnh, sinh ra chớ gần. Nơi này chỉ âm binh trên cơ bản đều là Quyền Nhu gia thủ đoạn. Âm binh tới vô ảnh đi vô tung, thực sự là vô cùng quỷ dị, mà còn tạo thành phá hư xa không tầm thường sĩ tốt có thể sánh được. Quyền Nhu gia cũng là binh đạo tứ gia bên trong khó khăn nhất tu hành 1 đạo, đặc biệt là muốn đột phá phá quân cảnh, cần muốn lĩnh ngộ âm binh chi đạo, mà nếu muốn cùng âm binh giao tiếp, cần cực lớn thời cơ, thực tế quá mức khó khăn. Đặc biệt là tại bây giờ tương đối hòa bình đại tống cảnh nội, có thể nói cơ bản không có Quyền Nhu gia sinh tồn đất ai. Hình Thế gia lại được xưng là chiến trường tối cường, tại cỡ lớn trong chiến tranh, có thể cho giới trướng các tướng sĩ tăng thêm các loại tăng phúc, cực lớn tăng cường các tướng sĩ tổng hợp sức chiến đấu. Hình Thế gia thường thường cũng là các đại quân doanh được hoan nghênh nhất binh gia, một vị phá quân cảnh Hình Thế gia đại biểu cho có thể giảm bớt tướng sĩ thương vong, tăng cường tướng sĩ sức chiến đấu. Các minh đệ, cầu cái tiểu lễ vật, cầu cái 5 sao khen ngợi, chương 190, kết giao bằng hữu chương 190, kết giao bằng hữu. Âm Dương gia, cái này Âm Dương gia không phải là chư tử bách gia bên trong Âm Dương gia, mà là binh đạo Âm Dương gia. Binh đạo tứ gia, chỉ Âm Dương gia chủ sát phạt. Tới một mức độ nào đó mà nói, Âm Dương gia cùng Nho gia đại Nho ngôn xuất pháp tùy tương tự. Âm Dương gia là chân chính lấy môi là thường, lấy lưỡi làm kiếm. Tất cả thuật pháp thủ đoạn đều là lấy công phạt làm chủ. Tại binh gia tứ đạo bên trong, tu hành Âm Dương gia hẳn là ít nhất, bởi vì có chút quá mức gần gà. Tuyệt đại đa số tu binh đạo đều là tu tập Hình Thế gia cùng Kỹ Xảo gia, đồng thời kiêm tu võ đạo. Đã tu võ đạo hà tất lại tu Âm Dương gia? Trên chiến trường, Hình Thế gia cùng Kỹ Xảo gia tác dụng xa so với Âm Dương gia càng lớn. Vì vậy, tu Âm Dương gia cũng không nhiều. Kỹ Xảo gia lại được gọi là trận sư. Trận này không phải là kia trận. Nơi này cái gọi là trận chính là quân trận. Thứ hơn 10 người đến 100 người, ngàn người, vạn người đều có quân trận. Mà kỹ xảo ra chính là một trận hạch tâm, đặc biệt là vạn người quân trận, vạn người bảy trận có thể bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, nếu là bảy trận quân có quân hồn lời nói, càng là có thể gọi ra quân hồn, dùng cái này giết địch. Nắm giữ quân hồn vạn người quân trận, bộc phát ra lực lượng có thể sánh ngang đệ ngũ cảnh. Đồng thời, kỹ xảo ra là binh đạo tứ gia bên trong dễ dàng nhất tu hành một đạo, phàm là hơi cố gắng một điểm, thông minh một chút cũng có thể học được kỹ xảo ra, nắm giữ một chút cơ sở bảy trận. Kỹ xảo ra cũng là trong quân là phổ biến nhất binh đạo. Binh gia chính là vì chiến tranh mà sinh, tổng hợp mà nói, binh đạo tứ gia được hoan nghênh nhất chính là hình thế gia, thứ nhì chính là kỹ xảo gia, sau đó là quyền nhu gia, cuối cùng mới là âm dương gia. Mà quyền nhu gia chưa đạt đệ ngũ cảnh phía trước, thật là có chút gân gà, cũng liền có thể câu thông mấy cái âm binh để bản thân sử dụng, lớn nhỏ mèo hai ba con, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Mà âm dương gia trên chiến trường vẹn vẹn có thể đại biểu chiến lược cá nhân. Trên chiến trường, người vũ lực trung quy là có hạn, trừ phi có thể đạt tới một cái không người có thể địch cảnh giới, lấy sức một mình trấn áp toàn bộ chiến trường. Nếu không, âm dương gia thật đúng là chẳng ra sao cả. Màn đêm đúng hạn mà tới. Bầu trời đêm vạn lý không mây, bầu trời đầy sao lập lòe, cảnh này thật là mê người. Từng đôi hiện ra u quang con mắt giống đèn lồng nhỏ đồng dạng, tại hắc ám bên trong sáng lên. Lần lượt từng thân ảnh từ trong bóng tối trôi ra, người người đất đai bên trong mùi máu tươi, không ít thân ảnh có chút do dự, ánh mắt bên trong lộ ra e ngại cảm xúc. Giống. Một tiếng thu vật giống, thuộc về đại yêu uy áp truyền đến. Đến từ huyết mạch bên trên chèn ép để bọn họ vứt bỏ do dự, hướng về phía trước doanh trướng phóng đi. Trong doanh trướng, Quách Gia Chính đang ra sức bắt lấy cái kia đột phá thời cơ, nhu độ dùng cái này đột phá. Đột nhiên, một đôi mắt tại hắc ám bên trong mở ra, một đạo tinh quang hiện lên. Quách Gia một cái từ trên giường ngồi xuống, quay đầu ở giữa thấy được Dương Tông Bảo cũng ngồi dậy. Hai người liếc nhau, lập tức cảnh giác lên. Dư Quang chú ý tới một bên Lữ Thương cũng đứng dậy, Dương Tông Bảo hơi kinh hãi. Hai tháng ở chung, hắn đều không thể nhìn thấu gia hỏa này nội tình. Cái này bình thường lạnh lùng giống khối băng đồng dạng gia hỏa ẩn tàng quá sâu. Dương Tông Bảo có một loại dự cảm, hắn thực lực sợ rằng so với chính mình cũng không kém bao nhiêu. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương đâm rách đêm tối, giống như còi báo động đồng dạng để vô số tân binh nháy mắt giật mình tỉnh lại. Yêu thú lại tới. Thoáng chốc, đại loạn. Không ít tân binh còn tại mộng đẹp liền bị đột nhiên xâm nhập yêu thú cắn xé. Người được mùi máu tươi yêu thú thay đổi đến càng thêm điên cuồng lên. Có người không có kịp phản ứng bị yêu thú cắn xé, tự nhiên cũng có người trước thời hạn tỉnh táo. Chớ ngủ. Yêu thú tập doanh. Dương Tông Bảo hét lớn một tiếng, đem trong doanh trướng mọi người đánh thức. Giết ra ngoài. Gặp lại có yêu thú đột kích, Chu Cẩn Xuyên một mặt thú hoán, còn tôi à, thậm chí đi ngủ đều không cho người ngủ đúng không? Quách Gia cùng Dương Tông Bảo phối hợp rất khá. Lấy Dương Tông Bảo làm chủ, Quách Gia làm phụ, bắt đầu bày trận rào sát doanh địa cản quấy yêu thú. Bởi vì đêm qua kinh lịch, không ít tân binh đều nhớ kỹ Quách Gia cùng Dương Tông Bảo. Một cái là tu binh hình thế gia, một cái khác thì là chiến lược đặc biệt cường hành võ giả. Tại Quách Gia cùng Dương Tông Bảo phối hợp xuống, không ít tân binh đều hướng bên này dựa vào đến. Chém giết tại bầu trời đầy sao bên dưới duy trì liên tục tiến hành. Hậu sơn bên trên, phụ trách lần này tinh nhuệ tuyển chọn Lý Kế Long cùng Tông Trạch cứ như vậy nhìn xem. Tối nay chém giết so đêm qua mãnh liệt rất nhiều, không ít tân binh còn đang trong giấc ngộng liền bị yêu thú cắn xé. Kéo lấy vẻ bại thân thể ngủ không ít tân binh đều chưa kịp phản ứng. Nhìn qua phía dưới đặc biệt dễ thấy một chi đội ngũ, Lý Kế Long càng xem càng hài lòng. Tông Trạch dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Lý Kế Long, trong lòng thở dài một tiếng. Cùng hắn cộng sự nhiều năm như vậy, phong cách của hắn tính tình Tông Trạch rất rõ ràng, chỉ có thể nói khổ nhóm này tân binh. Bảy trận. Dương Tông Bảo lớn tiếng gào thét. Tại Quách Gia binh đạo tăng phúc bên dưới, hắn lấy chính mình làm hệ tâm, khiến bốn phía tân binh bảy trận chặn giết. Đại gia hai tháng tân binh huấn luyện, có thể học không ít trận pháp, lúc này ở Dương Tông Bảo dẫn đầu bên dưới, có chủ tâm cốt từng cái bắt đầu căn cứ huấn luyện trận pháp bảy trận. Ông không khí bên trong truyền đến run rẩy âm thanh. Chỉ thấy lấy Dương Tông Bảo làm hạch tâm chiến trường sát trận, tại Quách Gia binh đạo tăng phúc bên dưới, cấp tốc rào sát bốn phía càn quét yêu thú. Phần lớn chỉ là so sánh đệ nhất cảnh yêu thú, tại chiến trường này sát trận phía dưới hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Càng đừng đề cập còn có Quách Gia binh đạo tăng phúc. Hàng ca, ngươi mau nhìn bên kia. Một tân binh chỉ vào Quách Gia bọn họ bên kia, khiếp sợ lên tiếng. Hàn Chấn Lăng tự nhiên cũng đã sớm chú ý tới bên kia, chiến trường sát trận uy thế rất lớn, muốn không chú ý cũng không được. Nhìn qua cầm đầu Dương Tông Bảo, Hàn Chấn Lăng hơi nheo mắt, đống nhiên sang sảng cười một tiếng, các minh đệ, đuổi theo. Chúng ta cũng đi qua. Hàn Chấn Lăng chỉ tu võ đạo, cũng không tu tập binh đạo. Bất quá xuất thân thế gia hắn, tự nhiên nhìn ra được chiến trường này sát trận là lấy Dương Tông Bảo làm tâm. Tại Hàn Chấn Lăng dẫn đầu xuống, tập hợp ở bên cạnh hắn một đám tân binh bắt đầu hướng về Quách Gia bọn họ tới gần. Trừ cái đó ra, không ít lấy tiểu đoàn thể làm chủ tân binh đều chú ý tới Quách Gia bọn họ, từng cái lập tức đại hỉ, nhộn nhịp hướng về bên kia tới gần. Chỉ có một cái quái thai, người này chính là trời sinh thần lực biệt bá. Hắn chẳng những không có tới gần, ngược lại một người đuổi theo yêu thú giết đến quên cả trời đất. Yêu thú máu đã đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân, hắn còn vui tươi hớn hở cười. Bất luận hắn đệ tam cảnh thực lực, dù là cái này thiên sinh thần lực liền để những này yêu thú khổ không thể tả, thấy được biện bá truy tới một cái nhộn nhịp thoát đi, chỉ sợ bị cái này kinh khủng gia hỏa bắt lấy, bị tay xé thành hai đoạn. Theo Dương Tông Bảo quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, yêu thú dần dần bị rào sát. Công thủ dịch hình phía dưới, còn sót lại yêu thú bắt đầu thoát đi. Hô, Chu Cẩn Xuyên đặt mông ngồi dưới đất, cuối cùng kết thúc. Cái này còn thật không phải là người làm a. Kết thúc chiến đấu, các tân binh từng cái cũng trầm tĩnh lại, đặt mông ngồi dưới đất, không để ý chút nào hình tượng. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Liên tiếp 2 ngày cường độ cao chiến đấu, còn không được đến nên có nghỉ ngơi, là người đều chịu không được. Ngươi tốt, tại hạ Hàn Trấn Lăng, không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào. Nhìn trước mắt trên mặt một ít vết máu tuấn lãng thiếu niên, Quách Gia hơi ngẩn ra, đáp lại nói, ngươi tốt, tại hạ Quách Gia. Quách huynh, kết giao bằng hữu. Hàn Trấn Lăng mỉm cười. Hàn huynh, chỉ giáo nhiều hơn. Quách Gia đáp lại mỉm cười đáp lại. Hắn tựa hồ chú ý tới cái gì, quay đầu thấy được một bên Dương Tông Bảo cảnh giác nhìn chằm chằm chính mình. Khẽ mỉm cười, hắn hướng về phía Dương Tông Bảo ôm quyền, vị huynh đệ kia, Hàn Trấn Lăng hữu lễ. Dương Tông Bảo. Dương Tông Bảo nói thế nào cũng là hảo môn xuất thân, nên có lễ nghi tự nhiên hiểu, ôm quyền đáp lại một câu. Tất cả mọi người thật mệt mỏi, đều đi về nghỉ ngơi trước đi, tối nay nên sẽ không phải trở lại. Hàn Trấn Lăng nói. Tại cái này lời nói bên dưới, có tân binh kéo lấy vẻ ngoài thân thể rời đi, cũng có thông minh tân binh tiến lên đây cùng Quách Gia, Dương Tông Bảo đám người chào hỏi, nhận cái quen mặt. Chương 191, Lan chương 191, Lan. Hôm sau trời vừa sáng, ngày mông lung sáng lên, vẫn còn ngủ say bên trong tân binh liền bị khua chiêng gõ trống âm thanh đánh thức. Đi lên, tất cả đứng lên. Có tướng sĩ vận khí giống to, âm thanh truyền khắp toàn bộ doanh địa. Các tân binh tâm có bất mãn động tác lại không chậm, sau khi mặc chỉnh tề cấp tốc đến doanh trướng bên ngoài tập hợp. Nhìn xem chỉnh tề đội ngũ, Nhuận Phong thỏa mãn gật đầu. Đại gia tập hợp tốc độ ta rất hài lòng, thế nhưng bộ này tinh thần diện mạo ta rất không hài lòng. Nhuận Phong hơi nhíu mày, khuôn mặt cũng thay đổi. Hiện tại, toàn thể nghe lệnh. Mọi người mừng rỡ. Nhìn thấy bên kia sao? Mọi người theo Nhuận Phong ngón tay phương hướng nhìn. Cuối cùng 3000 người toàn bộ đào thải. Xuất phát. Nhuận Phong hét lớn một tiếng. Tất cả tân binh gấp gáp bận rộn sợ quay đầu liền chạy. Nhìn xem đám này đám ô hợp Nhuận Phong cho bên cạnh phụ tá một ánh mắt. Phụ tá gật đầu, lúc này liền mang theo người đi an bài chuyện kế tiếp. Phiền quá à. Cơm còn không có ăn, cảm giác ngủ không ngon sáng sớm liền muốn lặn lội đường xa, ta để đó ở nhà ngày tốt lành bất quá, tại sao muốn đến nơi đây chịu khổ à? Chu Cẩn Xuyên thống khổ kêu rên. Liếc mắt hắn, Dương Tông Bảo không để ý đến, nhìn hướng Quách Gia. Chú ý tới hắn ánh mắt, Quách Gia cười cười, chủ động nói, yên tâm, vẫn chịu được. Nghe vậy, Dương Tông Bảo cười gật gật đầu. Bên cạnh, Lữ Thương cùng Tang Chấn cũng đi theo. Trải qua liên tiếp hai đêm tập kích, trong bất chi bất giác bọn họ đều chấp nhận lấy Quách Gia cùng Dương Tông Bảo cầm đầu. Trừ cái đó ra, còn có không ít tân binh đều tụ tập tại bọn họ bốn phía. Tất cả mọi người không phải người ngu, đi theo một vị binh hình thế gia rõ ràng càng thêm có tiền đồ. Nên nói hay không, đại gia lựa chọn là chính xác. Dù sao không phải đơn đả độc đấu, trên chiến trường có một vị binh hình thế gia tồn tại ưu thế quá lớn. Các tân binh tranh nhau chạy lớn, nhộn nhịp hướng về phía trước chạy nhanh. Từ ban đầu bình nguyên chạy tới rừng cây. A, có yêu thú. Một tân binh không có chú ý, bị một đầu ẩn nấp tại lá khô hạ xà yêu cắn một cái bên trong, lập tức đau đến nghe răng trợn mắt, kêu lên thảm thiết. Không vẹn vẹn là hắn một người, theo chạy vào rừng cây tân binh gia tăng, không ít đều bị yêu thú tập kích. Không chỉ là xà yêu, còn có con nện tinh, giết tinh chờ yêu thú. Yêu thú đột nhiên tập kích giảm xuống bọn họ tốc độ, từng cái thay đổi đến cảnh giác lên. Trong rừng cây trừ ẩn nấp yêu thú bên ngoài, còn có không ít thiên nhiên cả bẫy, tỉ như lầm lầy. Nơi xa, nhìn chăm chú lên đám này tân binh biểu hiện lý kế long cười bớt râu. Bên cạnh, Tông Trạch khẽ gật đầu, đối một số tân binh biểu hiện rất hài lòng. Quân đội không phải đơn đả độc đấu địa phương, từ trước đến nay đều là một cái chỉnh thể. Không ít binh đoàn mới kết hỗ trợ chém giết yêu thú, trợ giúp lẫn nhau hướng phía trước tiến lên. Đồng nhiên, Tông Trạch hơi nhíu mày. Liền nghe bên cạnh Lý Kế Long chửi ầm lên, cậu vật này làm sao dám? Làm nơi này là nơi nào? Nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị. Cho ta trục xuất trấn yêu quan. Mẹ hắn, liên loại người này còn muốn gia nhập trấn yêu quân. Thật mãi mãi hắn chết tiệt. Tông Trạch rất tán thành gật đầu. Ánh mắt tùy theo nhìn, chỉ thấy một cái bị rơi vào đầm lầy tân binh tại đồng đội trợ giúp bên dưới chính đang từ từ đi ra, nhưng ai biết hắn vì chính mình mạng sống, lại đem đồng đội kéo vào, hắn bỏ ra ngoài phía sau, đối mặt đồng đội kêu cứu, hắn vậy mà không để ý đến, tự mình hướng về chạy phía trước đi. Nhìn thấy một màn này, chậm rãi hạ xuống tân binh chửi ầm lên, mang hắn tổ tông 18 đời. Có thể là đồng thời không có ích lợi gì, thân thể của hắn chính đang từ từ bị đầm lầy thôn vệ, tâm tình tuyệt vọng bao phủ phía dưới. Đột nhiên một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đưa tay cho ta. Tân binh quay đầu nhìn, chỉ thấy một đầu đầy mồ hôi thiếu niên xuất hiện ở trước mắt, đồng thời bên cạnh hắn còn đi theo rất nhiều tân binh. Làm các tân binh trải qua trùng điệp gian khổ đến chỗ cần đến phía sau, từng cái mệt mỏi co quắp trên mặt đất, giống con chó chết nằm trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Điểm cuối cùng chỗ, Lý Kế Long cùng Tông Trạch cưỡi tại có yêu thú huyết mạch trên chiến mã, lặng chờ các tân binh. Nhuận Phong mang theo một chúng tướng sĩ đứng yên ở phía sau, không nói một lời. Xem như Lý Kế Long thủ hạ binh, Nhuận Phong rất quen thuộc nhà mình tướng quân tính tình. Tướng quân nhíu lại cái lông mày, mặt đen thui, khẳng định là có người xúc động hắn rủi ro, có người phải gặp tai ương. Lúc này tốt nhất giữ yên lặng, cái gì cũng không cần nói, nếu không khả năng sẽ trở thành hấp dẫn hỏa lực điểm ngắm. Nhuận Phong. Lý Kế Long đống nhiên mở miệng. Thuộc hạ tại, tướng quân. Nhuận Phong lúc này tiến lên một bước, chờ đợi mệnh lệnh. Còn chưa tới, toàn bộ đào thải. Lý Kế Long nói. Minh bạch. Nhuận Phong gật đầu, cho sau lưng một chúng tướng sĩ làm thủ thế. Chúng tướng sĩ minh bạch, lúc này bắt đầu hành động. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Lý Kế Long nhìn hướng Tông Trạch, như lâm người đến. Ngươi tới đi, bá đổ. Tông Trạch lắc đầu, sắc mặt cũng không quá tốt nhìn. Lý Kế Long gật gật đầu, hít sâu một hơi. Đều mẹ hắn cho lão tử đứng lên. Ngươi xem một chút các ngươi như cái thứ đồ gì. Như tiếng sấm giống to chấn động đến một đám tân binh lỗ tai đau nhức, từng cái vội vàng kéo lấy vẻ vải thân thể đứng lên. Đều mẹ hắn cho lão tử đứng vững. Lý Kế Long cưỡi ngựa mà đến, nghiêm nghị hét lớn. Đối mặt cưỡi ngựa mà đến tướng quân, từng cái tân binh nín thở ngưng thần, tận lực đem chính mình tốt nhất tinh thần diện mạo hiện ra ở trước mặt hắn.
Ngươi, 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 còn có ngươi.
Tiến lên một bước. Lý Kế Long một bên đi, một bên chúc người. Bị điểm đến tân binh trong mắt vui mừng, lúc này ngẩng đầu đỡ ngực vừa xài bước ra. Điểm xong một vòng phía sau, Lý Kế Long đứng tại chúng tân binh trước mặt, liếc nhìn một cái lòng mang thấp thỏm bọn họ, hiện tại các ngươi toàn bộ đều cho lão tử lăn. Lăn ra trấn yêu quan. Vĩnh không mớ người. Nguyên bản bị điểm chúng tân binh còn lòng mang mừng rỡ, lời này vừa nói ra nháy mắt từ thiên đường rơi vào địa ngục. Từng cái đầy mặt một bức, hoàn toàn không hiểu vì cái gì. Mà không có bị điểm chúng các tân binh cũng một mặt một bức, cũng không hiểu. Có không phục tân binh đứng dậy, tướng quân. Mời nói cho ta vì cái gì. Ta không có bị đào thải, vì cái gì muốn ta rời đi. Hơn nữa còn vĩnh không mớ người. Chính là. Dựa vào cái gì? Bị điểm chúng hơn 10 cái tân binh lòng đầy căm phẫn, cho dù là đối mặt tướng quân bọn họ cũng muốn cố gắng lích lợi của mình. Vì cái gì? Lý Kế Long bị chọc giận quá mà cười lên. Các ngươi chẳng lẽ không biết vì cái gì? Các ngươi đã làm những gì còn cần lão tử nói sao? Lộ bộ. Hơn 10 cái tân binh tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, âm tình bất định. Nơi này là quân đội, tất cả mọi người là chiến hữu, là thủ tục huynh đệ. Người nào mẹ hắn để các ngươi giết hại chiến hữu? Lão tử không có đem toàn bộ các ngươi xử tử đã là khai ân. Hoa. Một đám tân binh nghe vậy, lập tức một mảnh xôn xao. Giết hại chiến hữu. Đối mặt mấy ngàn song xem ra con mắt, cái này mười mấy cái tân binh lập tức như ngồi bàn chông, mặt đỏ lên túi đầu. Nhuận Phong. Lý Kế Long giống to. Thuộc hạ tại. Nhuận Phong lúc này tiến lên. Đem bọn họ toàn bộ đều cho lão tử đuổi đi. Hiện tại lập tức lập tức. Lão tử sợ đợi chút nữa nhịn không được toàn bộ giết. Lý Kế Long cắn răng mắng. Tuân mệnh. Tướng quân. Nhuận Phong lúc này ôm quyền, với tay gọi lại một chúng tướng sĩ đem mười mấy cái tân binh toàn bộ lôi đi. Nhìn xem bị mang đi mười mấy cái tân binh, một đám tân binh xì xào bàn tán, ánh mắt tràn đầy xem thường cùng chán ghét. Một việc nhỏ xen giữa kết thúc, Lý Kế Long quay đầu nói, "Nhữ Lâm ngươi đến, ta hiện tại thực sự là không có có tâm tư." Tông Trạch gật đầu, thay Lý Kế Long vị trí. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Chương 192, tinh nhuệ tuyển chọn xong xuôi chương 192, tinh nhuệ tuyển chọn xong xuôi. Tinh nhuệ tuyển chọn cực kỳ tàn khốc. Trải qua dài đến nửa tháng tuyển chọn, không ít tân binh đều chết tại tuyển chọn quá trình bên trong. Trừ lúc cần phải khắc để phòng yêu thu tập ngoài doanh trại, còn phải đối mặt các loại chật vật tác chiến hoàn cảnh. Tại Lý Kế Long cùng Tông Trạch mệnh lệnh dưới, đám này tân binh trải qua đau khổ, lớn lên rất cấp tốc. Bất quá đại soái cho chỉ tiêu là 3000 người. Cuối cùng 12000 người bên trong, bị đào thải 9000 người, trong đó bao gồm một chút thương vong nhân viên. Ngay hôm đó, Lý Kế Long cưỡi tại người cao lớn bên trên, trước mặt mọi người tuyên bố tuyển chọn kết thúc. "Chúc mừng đại gia, tuyển chọn thành công." Lý Kế Long dẫn đầu vỗ tay lên. Nhìn qua một đám hơi có vẻ tang thương tuổi trẻ gương mặt, trong lòng của hắn có mấy phần cảm khái. "Cuối cùng kết thúc." "Ô, cuối cùng kết thúc. Ta ác mộng cuối cùng kết thúc." Không ít tân binh vui đến phát khóc, lớn tiếng gào thét phát tiết dài đến nửa tháng đến không phải người tra tấn. Nhìn qua cảm xúc kích động bọn họ, Lý Kế Long cùng Tông Trạch nhìn nhau cười một tiếng, đều không có ngăn cản bọn họ phát tiết. Căng thẳng nửa tháng, cũng là nên để bọn họ thư giãn một tí. Quân doanh không phải một cái không có nhân tính địa phương. Ô ô ô, cuối cùng có thể yên tâm to gan đi ngủ. Chu Cẩn Xuyên ôm chặt lấy Quách Gia, lớn tiếng kêu dây lên. Dương Tông Bảo ánh mắt xem ra, Quách Gia bất đắc dĩ nhún nhún vai, an ủi, tốt tốt, đều đi qua đều đi qua. Tang Chấn hơi có chút hứa cảm khái thở dài một hơi. Tính tình băng lãnh Lữ Thương biểu lộ cũng hòa hoãn mấy phần, tối buông lòng một hơi. Các tân binh biểu lộ thần thái không đồng nhất, tóm lại đều lớn thở dài một hơi. Ba ba ba, đều yên lặng một chút. Lý Kế Long nói. 3000 tân binh lập tức yên tĩnh lại, từng đôi sáng ngời có thần con mắt nhìn chăm chú. Bản tướng tại chỗ này đầu tiên chúc mừng đại gia thành công được tuyển chọn. Lý Kế Long dừng lại, ánh mắt liếc nhìn, thế nhưng cái này mới chỉ là bắt đầu. Cái gì là tinh nhuệ? Tinh nhuệ đại biểu cho có khả năng tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì là tinh nhuệ? Tinh nhuệ đại biểu cho vào yêu cảnh như vào trốn không người. Liền các ngươi hiện tại bản lĩnh, khoảng cách tinh nhuệ còn kém xa lắm. Các ngươi có thể là hiện tại mà cao hứng, nhưng tiếp xuống các ngươi gặp phải chính là càng tàn khốc hơn huấn luyện. Thậm chí tại trong huấn luyện các ngươi có người khả năng sẽ vì thế mà đánh mất sinh mệnh, các ngươi sợ sao? Tại Lý Kế Long nghiêm nghị hét lớn bên dưới, mọi người ánh mắt sáng rực, cùng kêu lên giống to, không sợ. Rất tốt. Lý Kế Long hài lòng gật đầu. Cho các ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi, ngày mai tiến hành huấn luyện. Lý Kế Long nói xong, cho Nhuận Phong nháy mắt ra dấu. Nhuận Phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lập tức tiến lên, tại chỗ giải tán. Tại Lý Kế Long cùng Tông Trạch rời đi phía sau, mới vừa rồi còn ngẩng đầu đỡ ngực một đám tân binh lập tức trầm tĩnh lại. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Hưng phấn nhất không gì bằng Chu Cẩn Xuyên. Nhìn xem hắn hưng phấn dáng dấp, Tang Chấn vào đầu, hơi nghi hoặc một chút người này tất nhiên như vậy kêu khổ kêu mệt mỏi, vì sao còn muốn đến trấn yêu quan, thực sự là khiến người không hiểu rõ. Đi thôi, trước về doanh trướng. Dương Tông Bảo nói câu. Giải tán phía sau, các tân binh top 5 top 3 riêng phần mình rời đi. Bên kia, trấn yêu quan, trung quân đại doanh. Phanh. Triệu Ngạn bỗng nhiên một trưởng bố lên bàn, mẹ hắn Lão tử muốn đem đám này đổ chó hoang yêu tộc toàn bộ rút gân rút xương. Vừa đi vào trung quân đại doanh Dương Lục Lang sững sờ, không hiểu đại soái vì sao phát như vậy lớn giận. Theo Dương Lục Lang đám người đi vào trung quân đại doanh, Triệu Ngạn hít sâu một hơi, đều ngồi đi. Đại soái, xảy ra chuyện gì? Dương Lục Lang nhịn không được hỏi. Chính các ngươi nhìn. Triệu Ngạn đem phong thư trong tay ném qua đến. Dương Lục Lang một cái tiếp lấy, cúi đầu đọc. cha mẹ hắn. Đại soái, quyết không thể nhẫn. Mặt tướng nguyện mang binh tiến về chém giết đám này yêu tộc. Một cái trung niên tướng quân mặt lộ sắc mặt giận dữ, lúc này chờ lệnh. Trung quân đại doanh bên trong mấy người nghe xong bức thư bên trên thông tin phía sau, từng cái đều là lòng đầy căm phẫn. Đại soái, mặt tướng xin chiến. Đại soái, để mặt tướng đi thôi. Từng cái tướng quân lúc này xin chiến. Dương Lục Lang thu hồi bức thư, mặt lộ sắc mặt giận dữ, đại soái, việc này không thích hợp làm to chuyện, nhưng lại không thể không quản. Nhất định phải cho yêu tộc hung hăng một kích. Bức thư bên trên nội dung là biên cảnh tiền tuyến trinh sát đưa trở về. Có tiểu cổ yêu tộc không ngừng tại biên cảnh càng quái, giống tống tiền đồng dạng, cướp bóc tập sát một chút thành trấn phía sau liền chạy, còn chặn giết một chút thành trấn bên ngoài hành hương, bách tính. Hành động này càng giống là tại buồn nôn nhân tộc, nhưng lại không thể không quản. Triệu Ngạn vung vung tay, ra hiệu đại gia đều an tĩnh lại. Đạo lý hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng làm thế nào liền cần đắn đo. Như vậy tống tiền cướp bóc, điều động đại quân áp cảnh rõ ràng không thích hợp, một cái tác động đến nhiều cái, nếu như không có bắt buộc, Triệu Ngạn cũng không muốn cùng yêu tộc phát động cỡ lớn chiến tranh. Chiến tranh là sẽ chết người đấy. Điều động tiểu cổ binh lực lời nói, lại có khả năng bị đối phương giống chơi diều đồng dạng. Như tình huống như vậy phía trước không phải chưa từng xảy ra, nhưng yêu tộc đều không có như vậy hành vi, còn chặn giết hành hương. Nhân yêu hai địa phương biên cảnh dây cực kỳ rộng lớn, nếu muốn dưới loại tình huống này tinh chuẩn đả kích, độ khó cực lớn. Yêu tộc không phải người ngu, giam tập sát cướp bóc thành trấn đều từ khai trí yêu tộc dẫn đội. Ngồi tại chủ vị, Triệu Ngạn nhíu mày trầm tư. Đồng nhiên, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, hỏi: "Lý Kế Long cùng Tông Trạch đâu? Đem hai bọn họ gọi tới cho ta." Bẩm đại soái, Lý tướng quân cùng Tông tướng quân còn đang tuyển chọn tinh nhuệ. Tề Chính Tu hồi đáp: "Xem như trấn yêu quân tham quân, Tề Chính Tu rất rõ ràng trấn yêu quan tất cả thủ tục. Xem như tham quân cũng không vẹn vẹn chỉ là trên chiến trường xuất lực. Đem hai bọn họ gọi tới cho ta." Dứt lời, Triệu Ngạn quét mắt mọi người tại đây. "Lục Lang, chuyện này giao cho ngươi xử lý, trong vòng 3 ngày bản soái muốn nhìn thấy một kết quả." Dương Diên Chiêu lúc này tiến lên ôm quyền lĩnh mệnh, tuân mệnh. "Đại soái, riêng phần mình xem trọng riêng phần mình khu vực phòng thủ, tăng lớn tuần tra cường độ." Triệu Ngạn nói. "Tuân mệnh." "Đại soái." Tại Triệu Ngạn xua tay bên dưới, một các tướng lĩnh cái này mới quay người rời đi. Rất nhanh, trung quân đại doanh chỉ còn lại Triệu Ngạn cùng thân là tham quân Tề Chính Tu. "Lão Tề, ngươi nói yêu tộc kế tiếp là không phải có động tác gì?" Triệu Ngạn ngồi tại chủ vị, cau mày. Yêu tộc cái này khác thường động tác lại thêm gần đây được đến một chút thông tin, Triệu Ngạn không khỏi nghĩ phải có chút nhiều. Tề Chính Tu trầm ngâm trả lời, "Đại soái, không bằng để trinh sát thâm nhập yêu tộc cảnh nội tra xét một phen." Nghe vậy, Triệu Ngạn gật đầu, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Đúng lúc, doanh trướng bên ngoài truyền đến cận vệ tiếng báo cáo. "Báo, đại soái, Lý tướng quân, Tông tướng quân cầu kiến." "Để bọn hắn bảo." Doanh trướng bén lên mở, Lý Kế Long cùng Tông Trạch một trước một sau đi đến. Cả hai vừa thấy được Triệu Ngạn, lúc này ôm quyền hành lễ, "Đại soái, tham quân." được rồi, ngồi xuống nói a." Triệu Ngạn vung vung tay, ra hiệu hai người ngồi xuống. Hai người cũng không khách khí, cười ha hả đặt mông ngồi xuống. "Tân binh thế nào? Đều tuyển chọn tốt chưa?" Triệu Ngạn hỏi ra mình quan tâm vấn đề. "Bẩm đại soái, ta đang muốn hướng ngài hồi báo đâu, 3000 tinh nhuệ đã tuyển chọn hoàn thành, ngày mai sẽ triển khai chính thức huấn luyện." Lý Kế Long hồi đáp. Triệu Ngạn trầm tư một lát, trầm ngâm nói, "Bá đủ, lần này cái này 3000 tân binh ta muốn ngươi thay cái phương thức huấn luyện, sửa đổi bọn họ phương thức tác chiến." Lý Kế Long hơi sững sờ, có chút không hiểu, "Đại soái, ngài ý là lấy tiểu cổ phân đội phương thức tác chiến?" Chương 193, Hóa hình đại yêu, Thiên Thanh Lưu Mãng. Chương 193, Hóa hình đại yêu, Thiên Thanh Lưu Mãng. Lần này tuyển chọn 3000 tân binh đem cùng ngày trước quân đội danh sách hoàn toàn khác biệt, phương thức tác chiến cũng hoàn toàn khác biệt. Cỡ lớn chiến tranh tác chiến nhân số là cực kỳ khổng lồ, thường thường là mấy vạn, mấy chục vạn người. Cái này không những thử thách chủ soái bảy mưu nghĩ kế, cũng thử thách dưới trướng binh sĩ hợp tác năng lực tác chiến. Tại Triệu Ngạn tư tưởng bên trong, lần này tuyển chọn 3000 tân binh sửa đổi phương thức tác chiến, chia thành tốt nhỏ, lấy tiểu đội phương thức xuất kích, chuyên môn tiêu diệt những cái kia tiểu cổ làm loạn yêu tộc. Lấy 10 người làm một đội, tuyển lựa một đội trưởng chỉ huy, phó đội trưởng đánh phụ tá, sau đó lấy tiểu đội hình thức đột tiến. Đây là một loại hoàn toàn mới phương thức tác chiến, ý nghĩ này hoàn toàn là từ tại biên cảnh tiểu cổ làm loạn yêu tộc cung cấp. Hắn mục đích cũng là vì ứng đối loại này tống tiền hình thức tập kích. Dù sao, hơi một tí hơn trăm, hơn ngàn đội ngũ xuất trình, không những hậu cần áp lực lớn, có thể đến thời điểm yêu tộc sớm liền chạy. Mà lấy tiểu đội phương thức đột tiến lời nói, hậu cần hoàn toàn không có áp lực, tính cơ động cường, tùy thời có thể rút lui tiến công, lâu dài bồi hồi tại biên cảnh cũng không có việc gì, mục tiêu nhỏ sẽ không gây nên đặc biệt chú ý. Cái này hoàn toàn mới tác chiến khái niệm từ Triệu Ngạn suy nghĩ bên trong đưa ra, để Lý Kế Long cùng Tông Trạch đều không nhịn được rơi vào trầm tư. Một cái chưa hề xuất hiện qua tác chiến khái niệm, là cần dùng máu tươi đi đắp lên tổng kết kinh nghiệm. Nếu như lúc này Vương Bách Huyền có thể xuất hiện ở đây, nghe đến Triệu Ngạn suy nghĩ lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc. Cái này không phải liền là đặc chủng tác chiến khái niệm sao? Lấy tinh nhuệ tạo thành tiểu đội hình thức, chấp hành đặc thù nhiệm vụ. Vương Bách Huyền nghe nhất định sẽ khen không dứt miệng, cái này coi là khai tông lập phái tư tưởng. Hai người các ngươi cũng là lao tướng, theo bản soái cái này mạch suy nghĩ cân nhắc, cảm thấy có thể thực hiện hay không? Triệu Ngạn hỏi. Hắn không phải độc tài người thống trị, không cho phép có thanh âm bất đồng xuất hiện. Dù sao cũng là một loại hoàn toàn mới tác chiến khái niệm, cần tiếp thu ý kiến của chúng, còn cần các hạng hoàn thiện. Đại soái, Lý Kế Long cao mày nói, dựa theo ngài mạch suy nghĩ, quả thật có thể hữu hiệu ứng phó tiểu cổ làm loạn yêu tộc, thế nhưng chuyện này đối với tiểu đội năng lực tác chiến cùng thực lực bản thân yêu cầu rất cao. Theo ta thấy đến, một chi trong tiểu đội đội viên thấp nhất thực lực yêu cầu đệ nhị cảnh, mà còn ít nhất phải có 2 tên trở lên đệ tam cảnh võ giả, nếu như điều kiện cho phép tốt nhất là có 1 tên đệ tứ cảnh lĩnh đội, cái này mới có thể bảo chứng chấp hành nhiệm vụ độ hoàn thành, đồng thời bảo đảm tiểu đội có đầy đủ ứng phó đột phát nguy hiểm năng lực. Quy mô nhỏ tác chiến cùng đại quy mô chiến tranh là 2 loại hoàn toàn khái niệm khác nhau, Lý Kế Long ý nghĩ này đồng thời không phải không có lý. Cỡ lớn trong chiến tranh cá nhân võ lực là có hạn, mà tại quy mô nhỏ tác chiến bên trong, xem trọng liền là người vũ lực trị. Đại soái, ta cũng đồng ý Bá Đồ lời nói, dựa theo ngài mạch suy nghĩ, nhất định phải có đệ tứ cảnh lĩnh đội mới được, tốt nhất mỗi tiểu đội đều phân phối một cái tu tập binh kỹ xảo chiến sĩ, có khả năng phối hợp bảy trận. Liệt quân trận là quân đội bắt buộc môn học, từ chiến sĩ cùng chiến sĩ ở giữa phối hợp mật thiết mà tạo thành trận pháp, thông qua trận pháp có thể bộc phát ra mấy lần tại mình lực lượng. Là trên chiến trường chủ lực phương thức tác chiến một trong. Đối mặt dưới trướng 2 cái lao tướng ý kiến, Triệu Ngạn tán đồng khẽ gật đầu, suy tư có thể được phương thức. Hôm nay 2 người các ngươi trước đừng có gấp trở về, trước đàm phán một cái có thể được phương thức, lấy ra một cái cụ thể chương trình đi ra. Nói xong, Triệu Ngạn sắc mặt nghiêm túc, gần đây yêu tộc cảnh nội không yên ổn, không ít tiểu cổ yêu tộc càng quái, chẳng giết không ít bách tính cùng lui tới hành đường, như thế lâu dài đi xuống khẳng định là không được. Nghe xong yêu tộc dám tại biên cảnh làm cản, Lý Kế Long bạo tính tình kém chút không có trực tiếp xin chiến. Hôm nay tìm 2 người các ngươi đến chủ yếu chính là liên quan tới tân binh sự tình, cùng với mới phương thức tác chiến. Triệu Ngạn mở mắt ra, liếc nhìn 2 người. Thấy thế, Lý Kế Long kiềm chế lại tính tình của mình, tại trung quân đại doanh Trung Hòa Tông Trạch cùng một chỗ suy tư, hoàn thiện đại soái lính mới suy nghĩ. Yêu tộc cảnh nội, tại liên tiếp đại tống phía tây bắc đại địa bên trên, là một mảnh hoang mạc. Mà hoang mạc lại đi vào trong, là to to nhỏ nhỏ gò núi, tiếp theo là bình nguyên, rừng cây. Nói tóm lại, yêu tộc cảnh nội địa hình đa dạng, cái gì địa hình đều có, phù hợp khác biệt chủng tộc yêu tộc ở trấn yêu quan hướng phía ngoài kéo dài mấy ngàn dặm chi địa, nơi này là một mảnh rừng cây, xanh um tươi tốt đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất, một cái to lớn xanh biết hồ nước vị trong đó, gió êm sóng lặng, giống như một mặt thủy kính. Một mảnh lá cây tại gió nhẹ quét bên dưới chậm rãi dập dờn, rơi vào trong nước. Mặt nước bình tĩnh thoáng chốc bị đánh vỡ, một vòng gợn sóng tạo nên, sóng nước ra bên ngoài lan tràn. Soạt. Vốn bình tĩnh dưới mặt nước, đột nhiên chui ra một cái quái vật khổng lồ, cuốn lên vô số bọt nước, hồ nước dập dờn. Định thân nhìn lại, chỉ thấy đây là một đầu thân thể đặc biệt khổng lồ màu xanh cự mãng, đầu vậy mà dài một đôi giống như ngưu bốn lượn sừng nhọn. Nó ngóc đầu lên đứng ở trên mặt hồ, vậy màu xanh dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, thân thể cao lớn gần như hơn 10 trượng, gần như muốn đem toàn bộ hồ nước chiếm hết đồng dạng. Thiên thanh ngưu mãng, xung quanh mấy trăm dặm chi địa bá chủ thực sự. Sinh tồn ở phụ cận yêu tộc gần như đều tại hắn che chở phía dưới, lại bị sinh tồn ở quanh mình yêu tộc gọi là mãng xà ra. Lúc này, đầu này quái vật khổng lồ đầu ngẩng cao sọ nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, một đôi bích màu xanh dựng đứng mắt rắn co vào. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước, theo thời gian chuyển rời, ánh mắt càng ngưng trọng thêm, liền phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật đang không ngừng tới gần. Bò họ. Một tiếng giống như nhu kêu gào thét từ hắn trong miệng thoát ra, kinh khủng sóng âm gần như thực chất hóa hướng bốn phía quét tán, chấn động đến quanh mình đại thụ run rẩy không chỉ, vô số lá cây rơi xuống. Đột nhiên, hắn mắt rắn co vào, phản chiếu ra một cái gần như một trượng cường tráng thân ảnh. Một đạo cởi trần cường tráng thân ảnh từng bước một từ rừng cây chỗ sâu phóng ra. Đây là một cái toàn thân đen nhánh như tháp sắt trắng hán, hắn thân cao tới một trượng có dư, hình người đầu thú. Dài một viên giống như châu nước đầu, 2 cái to lớn hắc rắc đen nhánh tỏa sáng, mơ hồ lộ ra lạnh lạnh hàn mang. Trên vai hắn khiêng một cái so hắn thân thể còn khổng lồ lang nha đồng, từng cây dựng ngược gai sắt chỉ là nhìn một chút liền đâm vào mắt người đau nhức. Người là ai? Trong hồ nước, Thiên Thanh Lưu Mãng đột nhiên miệng nói tiếng người, ngữ khí không giỏi. Nhìn qua cái này xâm nhập lãnh địa của mình lạ lẫm ra hỏa, hắn duy trì cảnh giác, hắn có thể ngửi được người đến thân bên trên tán phát khí tức nguy hiểm, đây là một cái không thể so với hắn yếu ra hỏa. Nên biết được, Thiên Thanh Lưu Mãng xem như nơi đây phương biển trăm dặm bá chủ, thực lực là không thể nghi ngờ. Sắp bước vào bước thứ 3 hóa hình đại yêu. Ta chính là thứ thiết, yêu đế tọa hạ thứ 7 chiến tướng. Đột ngạt âm thanh tựa như tiếng sấm, vừa mở miệng bốn phía chấn động, đại thụ run rẩy rơi xuống lá cây, mặt hồ tạo nên gợn sóng, đại địa đều tại chấn động. T. Thiên Thanh Lưu Mãng mắt rắn đống nhiên co lại một cái, thân thể cao lớn lại không tự chủ được lui về sau lui. Yêu đế. Ngắn ngủi 2 chữ, Thiên Thanh Lưu Mãng trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Sao yêu dám lấy đế tương xứng? Chương 194, mở vạn thế dựa vào, Dương vạn thế chi danh chương 194, mở vạn thế dựa vào, Dương vạn thế chi danh. Tâm thần rung động, ngắn ngủi 2 chữ để Thiên Thanh Lưu Mãng nửa ngày chưa thể phun ra một cái chữ. Thứ thiết chỉ là hướng cái kia một trạm, liền có một cỗ làm người chấn động cả hồn phách lực gáp bách đánh tới. Nơi đây chính là bản tọa lãnh địa, không biết các hạ đến nơi đây vì chuyện gì. Thiên Thanh Lưu Mãng lấy lại tinh thần, bích màu xanh mắt rắn bên trong không ngừng lóe ra nguy hiểm qua mang. Yêu đế, sao yêu dám lấy đế bị tương xứng, đây cũng không phải là nói đùa. Thiên đạo vô tình, lại tự có vận chuyển pháp tắc, thực lực đạt tới mức nhất định phía sau, mỗi tiếng nói cử động đều có thiên đạo nhân quả. Dám lấy đế bị tương xứng, đây chính là ngày đại nhân quả. Yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, bên trong chủng tộc ngàn vạn, càng có vô số đại yêu. Thiên Thanh Lưu Mãng từ sinh ra cho đến ngày nay, đã có 1300 trở tuổi tác, sắp bước vào bước thứ 3 đại yêu, kiến thức rộng, vượt qua xa thường nhân có thể tưởng tượng. Hắn không phải không gặp qua tự tiện lấy đế tương xứng đại yêu, nhưng mà cuối cùng đều không thể rơi vào một cái kết cục tốt. Đây là muốn gánh chịu tiên đạo nhân quả. Ta đế lòng mang hoàn vũ, muốn thống nhất yêu tộc thành lập yêu đình, mở ta yêu tộc vạn thế dựa vào, dương ta yêu tộc vạn thế chi danh. Ta ý đồ đến chính là để ngươi thần phục ta đế. Nột ngạt âm thanh càn quét bốn phía, phảng phất giống như quần quần tiên lôi, vô hình ở giữa mang tới chèn ép để Thiên Thanh Nưu Mãng áp lực đột ngột tăng. Nghe xong muốn chính mình thần phục, Thiên Thanh Nưu Mãng thân thể cao lớn bất an quấy động, hồ nước lập tức nhấc lên mấy trượng sóng lớn, giống như thiên thủy ngược lại nghiêng, giống như muốn như thế. Không có khả năng. Hắn một cái bắt bỏ, bích màu xanh mắt rắn không ngừng co bảo, lóe ra nguy hiểm qua mang. Đã như vậy, vậy liền chiến. Thứ thiết tựa như cái kia mãng phu, một lời không hợp liền đánh. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, trong tay hắn lang nha bổng đã hướng Thiên Thanh Nưu Mãng đập tới. Nguy hiểm. Nháy mắt, Thiên Thanh Nưu Mãng thân thể một quyển, nhấc lên kinh đảo hãi lạng hướng thứ thiết đập mà đi, cùng lúc đó lấy chính mình cứng rắn nhất tài hoa vọt tới lang nha bổng. Bành. Phốc phốc. Lang nha bổng cùng Thiên Thanh Nưu Mãng sừng châu đụng vào nhau, trong chốc lát một cỗ bốn phía không khí phảng phất bị rút sạch đồng dạng, thời gian đình chỉ. Ngay sau đó ông một tiếng, một vòng kinh khủng sóng khí tồi khô lạp hủ lướng bốn phía cả quét. Hồ nước phi đãng, đại thụ nghiêng đổ, mặt đất đánh rách tả tơi. Trong lúc nhất thời, tại cái này cô không có gì sánh kịp khủng bố lực trùng kích bên dưới, tựa như muốn hủy thiên diệt địa, không ngớt sắc đều tùy theo ảm đạm. Bò họ, thống khổ gào thét vang vọng đất trời. Thanh Thiên Nưu Mãng thống khổ khuấy động thân thể cao lớn, định hải thần châm khuấy động hồ nước, dẫn tới hồ nước nhấc lên hơn 10 trượng sóng biển đập hướng thứ thiết. Che khuất bầu trời hồ nước chưa thể để thứ thiết lui lại nửa bước, chỉ thấy tay hắn nắm lang nha đồng, đột nhiên vung lên. Không khí bị xé nứt, đè ép không khí phát ra một trận nổ vang. Nguy hiểm đánh tới, Thiên Thanh Nưu Mãng vô ý thức khuấy động chính mình thân thể cao lớn. Màu xanh vảy rắn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, hơn 10 trượng tráng kiện thân rắn đập về phía thứ thiết. Bèn, đinh hai nhức góc tiếng nổ bên dưới, ngay sau đó vang lên chính là Thiên Thanh Nưu Mãng thống khổ gào thét. Thứ thiết bước ra một bước, đại địa run rẩy, một cỗ màu trắng sóng khí từ lòng bàn chân nhào tuôn ra mà ra. Ông, lang nha động xé rách không khí, mang theo ngàn quân lực đập về phía Thiên Thanh Nưu Mãng. Đến mức cái kia uy thế kinh khủng sóng lớn, hắn hoàn toàn không mang sợ, lấy chính mình đen nhánh như tháp sắt nhục thân mà kháng. Ầm ầm, đại địa nổ tung, hồ nước chảy ngược. Thiên Thanh Nưu Mãng thống khổ gào thét, thân thể cao lớn điên cuồng khuấy động. Chỉ thấy hắn cái kia như tác phẩm nghệ thuật thân thể, lại tại lang nha bổng phía dưới phá vỡ lân phiến, máu thịt bé bét. Giống như cột điện tráng hán xuất thủ không lưu tình một chút nào, lấn người mà bên trên, trong tay lang nha bổng không ngừng vung đẩy, lấy một loại cực kỳ ngang ngược tư thái cường thế nghiền ép Thiên Thanh Nưu Mãng. Đáng thương Thiên Thanh Nưu Mãng dù sao cũng là phương viên trăm dặm bá chủ, tên như thật hóa hình đại yêu, lại tại thứ thiết lang nha bổng bên dưới không có lực phản kháng chút nào. Thống khổ gào thét không ngừng vang vọng đất trời, nguyên bản xanh biết hồ nước đã sớm bị khuấy động đến đục không chịu nổi. Sinh tồn ở phụ cận tiểu yêu bọn họ sớm đã bỏ trốn mất dạng, ngăn cách khoảng cách mấy chục dặm, nghe lấy mãng xà ra thống khổ gào thét, cảm nhận được cái kia mơ hồ truyền đến khủng bố uy áp, từng cái ẩn nút không dám lộ diện, liền thở mạnh cũng không dám, sợ lan đến gần chính mình. Bò họ, hồ nước cuốn ngược, đại địa toái nước ra. Đừng, đừng đánh nữa. Bản tọa nguyện thần phục. Thiên Thanh Nưu Mãng thống khổ gào thét. Tại thứ thiết lớn lang nha bổng hầu hạ bên dưới, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thần phục. Vừa mới nói xong, sắp rơi xuống lang nha bổng cứ thế mà dừng dừng ở cách hắn thân thể không đủ một thước chỗ. Lại nhìn Thiên Thanh Nưu Mãng, nguyên bản một thân màu xanh mỹ lệ vảy rắn, lúc này như bị phá vậy con cá đồng dạng, lân phiến bày ra, máu thịt bé bét, ân máu đỏ tươi ngăn không được chảy ra ngoài. Bộ dáng này muốn nói nhiều thảm liền có nhiều thảm, chỗ nào còn có hắn ngày xưa bá chủ bá khí. Khổ không thể tả nằm tại trong hồ nước, lại thêm cục đầu cực kỳ giống nhận hết ủy khuất tiểu tức phụ. Hoàn toàn không phải là đối thủ, bị thứ thiết đơn phương treo lên đánh, hoàn ngược. Lựa chọn của hắn không hề nghi ngờ là chính xác, hắn bị đánh thành bộ này thê thảm dáng dấp, thứ thiết lại lông tóc không tổn hao gì. Nên biết được, một khi bước vào đại yêu cảnh liền có thể hóa hình. Thứ thiết lúc này chính là hóa hình trạng thái, nhưng mà hóa hình cũng không thể phát huy yêu tộc toàn bộ thực lực, lộ ra bản thể mới là yêu tộc trạng thái mạnh nhất. Thứ thiết còn chưa hiện rõ bản thể liền đem Thanh Thiên Nưu Mãng đánh đến thê thảm như thế, nếu là lộ rõ bản thể lời nói, sợ rằng Thiên Thanh Nưu Mãng sẽ trực tiếp chết trên tay hắn. Rất tốt, ngươi nên cảm thấy vui mừng có thể hướng ta đế giới trướng, đến lúc đó ta đế thành lập yêu đình, nhất định có ngươi chỗ tốt. Thứ thiết một ngạt mở miệng, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Thiên Thanh Nưu Mãng nhận mệnh, đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Hắn cũng coi là thấy rõ. Trước mắt cái này mình người đầu châu đại yêu mạnh hơn chính mình quá nhiều, có thể đem chính mình một sắc bước vào bước thứ ba hóa hình đại yêu treo đánh, hắn ít nhất bước vào đệ lục cảnh hóa cổ đại yêu, có thể để cho một hóa cổ đại yêu cam tâm tình nguyện thần phục, hắn không dám tưởng tượng trong miệng hắn lời nói yêu đế đến tuột cùng là cảnh giới cỡ nào, hẳn là đã bước vào trong truyền thuyết đệ thất cảnh, trở thành cái kia vạn yêu bên trên man hoang đại yêu. Riêng là suy nghĩ một chút, hắn liền không nhịn được tâm thần run rẩy. Man hoang đại yêu, dù hắn sống 1300 trở, kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy tận mắt, man hoang đại yêu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn bích con ngươi màu xanh không ngừng co bảo, thương phấn lên. Ví như cái kia yêu đế thật sự là man hoang đại yêu lời nói, thống nhất vạn yêu thành lập yêu đình, chính mình hiện tại thần phục chẳng phải là nước lên thì thuyền lên, về sau cũng là nguyên lão cấp bậc đại yêu à. Nghĩ như vậy, Thiên Thanh Nưu Mãng thậm chí cảm thấy đến lân phiến bị đập rơi địa phương đều không thương. Ăn nó. Thứ thiết tiện tay ném ra một cái tạo hình quái dị đỏ thâm trái cây. Đỏ thâm trái cây xuất hiện trong nấy mắt, vốn còn tinh thần hề bại suy sụp Thiên Thanh Nưu Mãng thoáng chốc đột nhiên một cái cọ, liền tựa như vốn đã mềm nhũn, đột nhiên bôi chút thuốc lại nháy mắt cứng chắc. TTT. Lúc này hắn mới tốt giống một con rắn, lưỡi rắn không ngừng nói ra, dự đứng bích rắn lục đồng tử nhìn chằm chằm đỏ thâm trái cây, không che giấu chút nào trong đó tham lam, thèm nhỏ dãi. Tựa như một cái lâu dài gặp cam lộ chẳng hán. Thần phục ta đế, ngươi sẽ không hối hận. Không hối hận. Không hối hận. Thiên Thanh Nưu Mãng điên cuồng gật đầu, được đến thứ thiết sau khi cho phép, há to miệng rộng đem đỏ thâm trái cây hút vào trong miệng. Thấy thế, thứ thiết hài lòng gật đầu. Ta đế bàn giao nhiệm vụ lại càng gần một bước. Chương 195, Trấn Yêu Thành. Chương 195, Trấn Yêu Thành. Trấn Yêu Quan. Tân binh trại huấn luyện. Hiện tại còn đang tiến hành tân binh huấn luyện, cũng chỉ có Quách Gia bọn họ những này bị tuyển chọn bên trên tân binh. Đến mức cái khác, cũng sớm đã bị vạch phân phát, bắt đầu chính thức tiến vào quân ngũ cuộc đời. Tại Triệu Ngạn, Lý Kế Long, Tông Trạch cùng với tham quân Tể Chính Tu bọn họ đàm phán phía dưới, cuối cùng xác lập lấy Triệu Ngạn tiểu mới tác chiến khái niệm làm hạch tâm phương thức huấn luyện, lấy 10 người một tổ tiểu đội làm cơ sở tiến hành huấn luyện. Đối với cái này, lại tiến hành một lần đào thải. Phàm là không đến đệ nhị cảnh toàn bộ đào thải. Ưu bên trong tuyển ưu, tinh trung tuyển chọn tinh. Cuối cùng bèn bèn chỉ lưu lại 1000 người. Vì thực hiện năng lực tác chiến đạt tiêu chuẩn, Triệu Ngạn đích thân hạ lệnh từ Trấn Yêu quân bên trong mà tuyển chọn 99 tên đệ tứ cảnh hiệu úy, để cho bọn họ tới xung làm lĩnh đội. Đến mức vì sao thiếu một tên, nguyên nhân ở chỗ Dương Tông Bảo, hắn lại đang tuyển chọn quá trình bên trong thành công đột phá, bước vào đệ tứ cảnh. Vì thế, Lý Kế Long còn do dự một hồi, muốn hay không để Dương Tông Bảo làm lĩnh đội. Hắn còn đặc biệt hỏi thăm Dương Diên Chiêu ý kiến, cuối cùng mới làm ra quyết định, lựa chọn để Dương Tông Bảo làm lĩnh đội. Phân phối xong 100 tiểu đội phía sau, tại tổ chức tiến hành đặc huấn trong đó, Lý Kế Long cùng Tông Trạch hai người càng là tự thân lên tràng dạy dỗ những tân binh này. Vì thực hiện đại soái trong miệng tinh nhuệ kế hoạch, Lý Kế Long hai người hoàn toàn là đem bọn họ hướng tử huấn luyện. Được đến kết quả tự nhiên cũng là rất phong phú. Mỗi tiểu đội phối hợp ăn ý, có khả năng thuần thục vận dụng quân trận giết địch, lẫn nhau ở giữa ăn ý trình độ, gần như đã đạt đến một ánh mắt liền có thể biết rõ có ý tứ gì trình độ. Đúng, nửa đường còn phát sinh một kiện khúc nhạc dạo ngắn, là liên quan tới Quách Gia thuộc về vấn đề. Lúc đầu Lý Kế Long là tính toán đem Quách Gia thu vào chính mình dưới trướng, cuốn theo đến quân đội của mình, lại cẩn thận bồi dưỡng, nhưng ai biết sự tình bại lộ, Triệu Ngạn đích thân tìm tới cùng Quách Gia gặp mặt trò chuyện không ít. Cuối cùng là lấy Lý Kế Long bị Triệu Ngạn một chầu thoá mạ kết thúc, mà hắn muốn đem Quách Gia thu vào dưới trướng kế hoạch cũng tuyên kiện phá sản. Sau đó, Quách Gia thuận lý thành chương gia nhập Dương Tông Bảo đội ngũ. Trừ Quách Gia bên ngoài, Chu Cẩn Xuyên cùng Tang Chấn cũng tại, duy nhất không có gia nhập chính là Lữ Thương. Không thể không nói, Lữ Thương giấu rất sâu, đang tuyển chọn phân tổ thời điểm, hắn mới bại lộ chính mình là đệ tam cảnh thực lực. Cuối cùng gia nhập mặt khác đội ngũ, thành phụ tá. Trải qua dài đến 3 tháng đặc huấn, mỗi một ngày đều là để người khó quên một ngày. Từ ban đầu mỗi ngày bị huấn luyện thành chó chết, đến bị huấn luyện thành mệt mỏi chó, lại đến bây giờ mọi người gần như đều đã thích ứng cái này tiết tấu. Đáng nhắc tới chính là, Quách Gia tại đại lượng yêu thú huyết đục đắp lên bên dưới, lại cũng bước vào võ đạo một đường. Đương nhiên, chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là phụ trợ, có một bộ cường kiện thể phách, hắn vẫn là chủ tu minh đạo. Tầng kia ngăn cách hắn bước vào đệ tứ cảnh mơ hồ xa cách càng rõ ràng, liền kém lâm môn một chân. Hắn chỉ cần một cái đúng lúc thích hợp thời cơ, dựa theo trước mắt trạng thái tiếp tục kéo dài, cái này một bệnh thời cơ sẽ không quá xa. Kiên nhẫn chờ đợi, một bước một cái dấu chân vững vàng, Quách Gia không một chút nào gấp gáp, hắn còn trẻ, có nhiều thời gian. Đem cơ sở đánh kiên cố đối hắn mà nói không phải chuyện xấu. Dù sao, hiện tại thanh danh của hắn tại tân binh bên trong đều là nổi tiếng, thân tử được đến Trấn Yêu quân đại soái khen ngợi. Tương lai, nhất định vào binh đạo đệ ngũ cảnh thiên tài thiếu niên. Ngay hôm đó, Lý Kế Long đứng tại một đám tân binh trước mặt, hắn trên mặt nụ cười, cao giọng nói cho đại gia một tin tức tốt. Tin tức tốt. Nghe xong ba chữ này, các tân binh nghe mà biến sắc, từng cái con mắt nhịn không được chừng một cái. Lý tướng quân trong miệng tin tức tốt từ trước đến nay đều không phải một cái hào tử, tin tức tốt của hắn thường thường đại biểu cho hắn lại nghĩ tới mới đặc huấn phương thức. Mỗi một loại mới đặc huấn phương thức, đối các tân binh đến nói đều là một tràng đau khổ. Một lần kiếp nạn. Thấy thế, một bên Tông Trạch nhịn không được cười ra tiếng. Lý Kế Long khỏe miệng giật một cái, mặt đen lại nói, xét thấy đại gia ba tháng này biểu hiện, bà tướng cùng Tông tướng quân thương lượng quyết định cho các ngươi thả ba ngày nghỉ. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ, từng người trợn to hai mắt hiển nhiên là có chút không thể lấy lại tinh thần. Làm sao? Đều không muốn nghỉ. Vậy chúng ta tiếp tục huấn luyện. Lý Kế Long lông mày nhíu lại. Muốn. Ô, quá tốt rồi. Tướng quân vô địch. Lấy lại tinh thần, một đám tân binh hưng phấn la to. Thấy thế, Lý Kế Long lộ ra nụ cười, giải tán. Duy trì liên tục 3 tháng đặc huấn, rốt cục là nên đón lần thứ nhất nghỉ. Các tiểu đội nhộn nhịp cười trò chuyện rời đi. Ai, lão đại, nghe nói Trấn Yêu Thành rất lớn, chơi rất vui, nếu không ngươi dẫn chúng ta đi chơi thôi. Chu Cẩn Xuyên nháy hai mắt, có chút chờ mong. Đúng à, lão đại, ta đến Trấn Yêu quan lâu như vậy cho tới bây giờ không có đi qua Trấn Yêu Thành đâu. Dù sao thả 3 ngày nghỉ, không bằng ngươi dẫn chúng ta đều đi chơi, kiến thức một chút. Một cái khác tên là Đông Quân tiểu đội thành viên cũng là hưng phấn phụ hòa nói. Xem như tiểu đội lĩnh đội Dương Tông Bảo đảo mắt một cái chính mình mấy cái đồng đội, thấy bọn họ đều có chút tràn đầy phấn khởi, cười gật đầu, đi, vậy chúng ta liền đi Trấn Yêu Thành nhìn xem. Quá tuyệt, lão đại vô địch. Chu Cẩn Xuyên cùng mấy cái đội viên hưng phấn hô to. Vì vậy một nhóm tiểu đội 10 người điều khiển ngựa hướng Trấn Yêu Thành mà đi. Bọn họ cưỡi ngựa chính là Trấn Yêu quân chiến mã, có yêu thú huyết mạch, không những tốc độ nhanh mà còn cực kỳ chịu chạy, là Trấn Yêu quân tiêu chuẩn thấp nhất chiến mã. Trấn Yêu Thành dựa vào Trấn Yêu quan xây dựng mà thành một tòa cự thành, vì vậy lấy tên Trấn Yêu Thành. Mọi người đều biết, yêu tộc toàn thân là bảo. Lời cổ nhân, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Biên cảnh bên trên lâu dài đều có người săn giết yêu tộc, người đến người đi phía dưới, lại thêm nữa Trấn Yêu quan lâu dài đóng giữ đại quân, hậu cần là một bút rất lớn chi tiêu. Dần dần, theo người càng ngày càng nhiều, từ Trấn Yêu quân thống soái cùng bản sứ quan ra dẫn đầu, kiến tạo ra một tòa khổng lồ cự thành. Thời gian chuyển rời, cự thành người lui tới càng ngày càng nhiều, phát triển cũng càng ngày càng tốt, liền thành hiện tại trấn Yêu Thành. Có thể nói đây là một tòa dẫm tại yêu tộc trên thi thể thành lập mà thành cự thành. Trấn Yêu Thành nằm ở trấn Yêu Quan bên trong, khoảng cách ước chừng có hơn 200 dặm. Bằng vào trấn Yêu quân chiến mã tốc độ, bất quá gần nửa canh giờ thời gian mà thôi. Làm quét ra bọn họ đi tới trấn Yêu Thành lúc, nhìn qua vụt lên từ mặt đất lớn đại thành trì, không nhịn được đều há to miệng, mắt lộ ra khiếp sợ. Trấn Yêu Thành cùng đất liền thành trấn xây dựng hoàn toàn khác biệt. Đây là một tòa rất có man hoang đại khí thành trì, tường thành từ đen nhánh cự thạch đắp lên mà thành, một cái thấy được chỉ cảm thấy hùng tráng to lớn, nào tới trước mặt một cô man hoang nguyên thủy khí tức. Đây là trấn Yêu Thành đặc hữu khí thế, hoàn toàn không phải đất liền thành trấn có thể sánh được. Cửa thành to lớn cao tới hơn 10 trượng, hai đội thân mặc giáp trụ binh lính cẩn thận trông coi cửa thành. Người đến người đi, thương đội không ít. Nơi này là khoảng cách tây bắc yêu cảnh gần nhất thành trì, có thể nhìn thấy rất nhiều người làm chăn nuôi yêu thú. Lão đại, hình như muốn giao vào thành phí a. Mắt sát xung quanh cận xuyên chú ý tới một màn này. Dương Tông Bảo cười cười, không có việc gì. Dẫn một đám người mới vừa đi tới cửa thành, quả nhiên bị sĩ tốt đưa tay ngăn lại. Dương Tông Bảo từ trong ngực lấy ra một khối trấn yêu quân lệnh bài. Thủ thành sĩ tốt xem xét, lập tức mừng rỡ, chào theo tiểu nhà binh. Dương Tông Bảo chào lại, tại bốn chu hành người kinh ngạc ánh mắt bên dưới, mang theo một đám người đi vào thành. Bên trên một chương chương tiết mặt chương tiết nói bên trong có cầu, cảm thấy hứng thú có thể nhìn xem, chương 196, nho, võ, binh chương 196, nho, võ, binh. Mọi người đều biết, tại Đại Tống, địa vị cao nhất chính là tu nho đạo nho tu. Đại Tống có tứ đại thư viện, theo thứ tự là Lục Dương thư viện, Nhạc Lộc thư viện, Sùng Sơn thư viện, Thiên Hà thư viện, mỗi cái thư viện viện trưởng đều là đại nho cấp nho đạo cao thủ, đồng thời trong thư viện còn có không ít tiên sinh dạy học đều là đại nho. Hào nói không khoa trương, một cái thư viện tồn tại có thể bù đắp được mấy phủ đỉnh tiêm cao thủ. Tứ đại thư viện tồn tại là đại tống chuyển vận không ít nho đạo cao thủ, trong đó không ít sách viện đi ra đều tại quan gia cái tiêm lưu một quan nửa trước. Đại tống thất thập nhị phủ, trong đó ít nhất có hơn 60 phủ thái thú đều là tu nho đạo người đọc sách. Nếu muốn tu nho đạo, nhất định phải có đọc sách thiên phú, lại được xưng là văn mạch. Không có văn mạch người, cuối cùng cả đời đều không thể tu nho đạo, có thể học chữ, lại không cách nào từ kinh điển bên trong nội đạo, nuôi hạo nhiên chính khí. Cũng chính bởi vì có cánh cửa này, bằng không mà nói có thể không người nào nguyện ý đi tu mặt khác nói, toàn bộ đều đến tu nho đạo. Nho đạo tổng cộng chia làm thất cảnh. Đệ nhất cảnh tên là tu thân dưỡng tính chi cảnh, lại được xưng là sơ nhập mao lư, gian luyện văn can đảm, đọc thuộc lòng kinh điển dẫn động tài hoa. Đệ nhị cảnh tên là nhân nghĩa đạo đức chi cảnh, lại được xưng là kiên định bổn tâm, thể ngộ nhân nghĩa, dựng nên đạo đức, kiên định bổn tâm, không nhận tiểu sắc tài vận dụ hoặc. Đệ tam cảnh tên là nho sinh chi cảnh, mà cái này cảnh lại phân ba cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là tu tài, cử nhân, tiến sĩ. Phàm là người đọc sách gần như đều sẽ tham gia đại tống quan gia cử hành khoa cử, một khi trường cấp 3 liền có thể đến Hàn Lâm viện đi tiếp thu đề hồ quán đỉnh, dù cho chỉ là mới vào tú tài cảnh nho sinh cũng có khả năng một lần hành động bước vào tiến sĩ, đây là một đầu hết sức rõ ràng đường tắt, mà còn sẽ còn bị đại tống quan gia coi trọng, hoặc là nhậm chức làm quan, hoặc là chính là đến Hàn Lâm viện đi bồi dưỡng. Khoa cử là đại tống văn nhân hoạt động lớn, cũng là đặt vững văn nhân địa vị trọng yếu nhất chế độ một trong, chỉ có vào nho sinh chi cảnh phía sau mới có thể nuôi hạo nhiên chính khí, mới có thể lấy sách bút sáng tác bên dưới thấy thuật pháp, dùng cái này ngăn địch. Đệ tứ cảnh tên là đại học sĩ chi cảnh, văn mạch mở rộng, trong cơ thể có thể tồn nạp vận dưỡng càng nhiều hạo nhiên chính khí. Đệ ngũ cảnh tên là đại nho cảnh, một khi bước vào đại nho cảnh chính là bay vọt về chất, trong cơ thể hạo nhiên chính khí hải nạp bách xuyên, thấy tất cả thuật pháp đều có thể ngôn xuất phát thủy, lấy môi là thường, lấy lưỡi làm kiếm, cực kỳ khó dây dưa. Mà đại nho chi cảnh lại phân năm cái tiểu cảnh giới. Đại nho đệ nhất cảnh chính tâm, đại nho đệ nhị cảnh tu thân, đại nho đệ tam cảnh tề gia, cái này cảnh lại được xưng là nho tu đệ lục cảnh. Bước vào tề gia chi cảnh đại nho, thực lực lại lần nữa bay vọt. Đại nho đệ tứ cảnh trị quốc, đại nho đệ ngũ cảnh bình thiên hạ, cái này cảnh lại được xưng là đại nho đệ thất cảnh. Một khi bước vào bình thiên hạ cảnh giới đại nho, chính là đứng tại đứng đầu nhân vật, một thân hạo nhiên chính khí bàng bạc như biển, bất luận đối mặt cỡ nào địch nhân, gần như đứng ở thế bất bại. Đại tống dùng văn trở nói, văn nhân địa vị là tống đế một tay đẩy đi lên, đến mức nguyên nhân không người biết được. Tại đại tống đọc sách là muốn có thiên phú, thế nhưng duy chỉ có tu võ, gần như không có ngưỡng cửa, chỉ cần chịu bỏ thời gian, lại kém đều có mấy thành. Cũng chính bởi vì vậy, người nào đều có thể tu võ đạo, dẫn đến tố chất cao thấp không đều. Còn nữa, tu võ người tu chính là một thân khí huyết, dẫn đến từng cái hỏa khí đều lớn, một lời không hợp liền mở làm là chuyện thường xảy ra, vì vậy lại được xưng là võ phu, ý là thô bị võ giả. Bất quá, không thể phủ nhận, đại tống cảnh nội, thậm chí phóng nhãn thử giới, tu võ người tuyệt đối là nhiều nhất. Võ đạo lại phân thất cảnh. Đệ nhất cảnh tên là thối thể cảnh, ngao đứt gân xương, đánh xuống luyện võ cơ sở. Đệ nhị cảnh tên là ẩn nguyên cảnh, dẫn khí nhập thể, luyện hóa khí huyết. Đệ tam cảnh tên là giao quang cảnh, điều khí mà động, điều động trong cơ thể khí huyết, có thể lực nát tảng đá lớn. Giao quang cảnh lại bị không ít tu võ người coi là tiểu môn hạ. Tu võ người cơ số thật là khổng lồ nhất, nhưng tu võ cần thiết tài nguyên có thể không phải số ít, gia đình bình thường hao phí gia sản có thể tu đến giao quang cảnh đã là trời cao chiếu cố, rất nhiều người dốc cả một đời đều không thể đột phá, chỉ có thể cả một đời ở tại giao quang cảnh. Mà cảnh giới kế tiếp, đệ tứ cảnh tên là động minh cảnh, hiểu rõ nội tâm, dựng nên chính mình võ đạo tín niệm. động minh cảnh đã có thể được gọi là võ đạo cao thủ, vô số người cả một đời đều không thể hiểu rõ chính mình chân thật nhất nội tâm, càng là không cách nào dựng nên chính mình võ đạo tín niệm. Lại thêm cần thiết tài nguyên tu luyện, liền tính tu võ người nhiều vô số kể, có thể nhập động minh cảnh người cũng cực kỳ thưa thớt. Đệ ngũ cảnh, tên là Khai Dương cảnh. Vừa vào Khai Dương cảnh, khí huyết bàng bạc như biển, có thể phản lao hoàn đồng, tăng thọ 300 năm. Nhưng mà, vào Khai Dương cảnh độ khó không thể so với nho tu vào đại nho kém, thậm chí càng gian nan hơn mấy phần. Nếu như nói một vạn tên giao quang cảnh võ giả bên trong có thể có 200 tên vào động minh cảnh lời nói, cái kia 200 tên động minh cảnh võ giả bên trong có thể không một người có thể vào Khai Dương cảnh. Vạn lý đều không đủ lấy cho một, bởi vậy có thể thấy được Khai Dương cảnh võ giả thưa thớt. Mà còn, Khai Dương cảnh võ giả lại được gọi là đồng cảnh vô địch. Võ phu mặc dù thô bỉ, nhưng thực lực nhưng là đứng đầu tồn tại. Vừa vào Khai Dương cảnh, cùng cảnh bên trong gần như vô địch, cho dù là cùng lấy khó dây dưa chứ danh đại nho đối chiến, cũng có thể để đại nho nhức đầu không thôi, đứng ở thế bất bại. Đệ lục cảnh, tên là Ngọc Hành cảnh. Tâm thần hợp nhất, thân thể cảm giác vô song, ôn khí là nguyên. Ngọc Hành cảnh võ giả, tinh thần nhục thể hoàn toàn phù hợp, bất luận là lấy vật lý thủ đoạn, vẫn là pháp thuật thủ đoạn đều là khó mà tổn thương thân, có thể gãy chi trọng sinh. Nhục thân sánh vai tinh cương, một quyền nát núi, một trường đoạn sông không nói chơi. Một người thành quân không phải lời nói suông. Đệ thất cảnh, tên là Thiên Quyền cảnh. Ngàn vạn tu võ người, có thể đạt tới cái này cảnh người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vừa vào cái này cảnh, tăng thọ 500 năm, bàng bạc khí huyết kéo dài không suy, có thể chặt đầu trọng sinh. Gần như nhục thân thành thánh, có thể đối nó tạo thành tổn thương tay đoàn thiếu ra lại ít, thánh nhân không ra, có thể vô địch thiên hạ. Mà Thiên Quyền cảnh lại có 3 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là Thiên Cơ, Thiên Toàn, Thiên Xu. Một khi đột phá Thiên Xu cảnh giới, con đường sau đó chính là võ thánh chi lộ. Mà con đường này, đến nay không người có thể đi thông. Thiên hạ chư tử bách gia, chỉ có võ đạo không có thánh nhân. Khó khó khó, khó như lên trời. Chư tử bách gia binh gia. Binh gia lại được xưng là binh đạo, lấy binh nhập đạo, tổng cộng chia làm 4 nhà. Quyền nhu gia, hình thế gia, âm dương gia, kỹ xảo gia. Không vào đệ ngũ cảnh người, đều là du dế, cũng không có cụ thể cảnh giới phân chia. Binh đạo đệ ngũ cảnh, tên là Phá Quân cảnh. Lại được xưng là binh đạo đại gia. 4 nhà am hiểu đều không giống nhau, vào Phá Quân cảnh về sau vẫn như cũ khác biệt. Phá Quân cảnh quyền nhu gia, có thể triệu hoán âm binh để bản thân sử dụng. Phá Quân cảnh hình thế gia, sức một mình có thể tăng phúc 10 vạn tướng sĩ, hoàn toàn xứng đáng cỗ máy chiến tranh. Phá Quân cảnh âm dương gia, lấy binh nhập đạo, môi là thương lưỡi làm kiếm, có thể diễn hóa trăm binh. Phá Quân cảnh kỹ xảo gia, quân trận thiên hạ vô song, mấy vạn người quân trận lấy làm tâm, có thể bộc phát ra so sánh đệ lục cảnh thực lực. Binh đạo đệ lục cảnh, tên là Bách Chiến. Binh đạo đệ thất cảnh, tên là Phá Quốc. Nên các minh đệ yêu cầu, cụ thể phân chia một cái cảnh giới, cùng với một chút tương quan giải thích, không vẹn vẹn có cái này ba đạo. Chương 197, nói, thả chương 197, nói, thả. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đây là đạo gia thánh nhân chi ngôn. Nếu như nếu bàn về thử giới sao đạo phái hệ nhiều nhất lời nói, cái kia không hề nghi ngờ chính là đạo gia. Đạo gia phe phái đông đảo, không dám nói 10 vạn 8 ngàn, nhưng thế nhân quen thuộc đạo gia đại phái không phải số ít. Đại Tống cảnh nội, sáng tạo thần tiêu phái Vương Văn Khanh, sở trường về dùng một tay cương liệt chí mãnh lôi pháp. Sáng tạo toàn chân giáo Vương Trùng Dương, lập nên toàn chân tâm pháp, cùng với lập giáo thập ngũ luận là một vị chân chính đạo gia cao nhân. Đại Tống, trừ thần tiêu phái sở trường về dùng lôi pháp bên ngoài, còn có một cái bệ cánh sở trường về dùng lôi pháp, mà lại là chính thống truyền thừa lôi pháp, cái này phái tên là Thanh Vi tông phái, từ tổ thương nguyên quân sáng lập. Đại Tống cảnh nội phần lớn là phụ lục phái, cùng với nội đan phái. Trong đó phù lục phái đại biểu lại lấy chính nhất giáo cùng Mao Sơn làm chủ. Chính nhất giáo ban đầu bởi vì tên là Ngũ Đầu Mẹ giáo, cho nên phía sau lại kêu Thiên Sư đạo, mà sáng tạo chính nhất giáo Trương Đạo Lăng lại được xưng là Thiên Sư. Bất quá Trương Đạo Lăng cũng không phải là đại tống người, mà là đại hán. Đại tống chính nhất giáo là du lịch ở đây đồ đệ xây, chính nhất giáo tông vỏ chính là tại đại hán Long Hồ Sơn. Mao Sơn chính là Tam Mao chân quân sáng tạo, đồng dạng là đại hán người. Nơi này chỉ Tam Mao chân quân cũng không phải là một người danh tự, mà là ba người. Trong đó đại Mao quân tên Mao Doanh, trung Mao quân Mao Cố, Tam Mao quân Mao Trung. Mao Sơn cũng chính là từ Mao gia Tam huynh đệ sáng tạo. Tại Đại Hán, Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn nổi danh, tịnh xưng Đại Hán lưỡng đại đạo giáo Thánh Sơn. Đại Tống cảnh nội Mao Sơn đạo giáo thì là Tam Mao chân quân đệ tử du lịch nơi này sáng lập. Tại Đại Tống cảnh nội, trừ thanh danh hiển hách chính nhất giáo cùng Mao Sơn bên ngoài, cùng với bản thổ giáo phái Thần Tiêu phái, toàn chân giáo bên ngoài, còn có một cái đạo gia giáo phái tương đối nổi danh. Linh Bảo phái, lại được thế nhân xưng là Cắt Gia đạo. Nghe nói giáo này phái chính là một đôi tổ tôn sáng lập, bởi vì tên là Cắt Hồng cùng Cắt Huyền, cho nên giáo này lại tên Cắt Gia đạo. Bất quá, hai thanh danh của người tại Đại Tống không hề lộ ra, ngược lại là Lục Tu Tĩnh cái tên này càng vang dội chút. Thế nhân cũng đều là nhận hắn là Linh Bảo phái người sáng lập. Chỉ bất quá bản thân hắn đồng thời không thừa nhận, ngược lại tuân theo Cắt Huyền cùng Cắt Hồng là tổ sư. Đạo gia phe phái đông đảo, các giáo các phái đều là có sở trường, nhưng liền cảnh giới của hắn phân chia nhưng cũng không có khác biệt. Đệ nhất cảnh, tên là Luyện Tinh Hóa Khí, lại được xưng là Cầu Đạo cảnh. Đệ nhị cảnh, tên là Toàn Chiếu Khai Quang, lại được xưng là Vấn Đạo cảnh. Đệ tam cảnh, tên là Luyện Khí Hóa Thần, lại được xưng là Học Đạo cảnh. Đệ tứ cảnh, tên là Tâm Động Linh Tịch, lại được xưng là Ngộ Đạo cảnh. Đệ ngũ cảnh, tên là Luyện Thần Hoàn Hư, lại được xưng là Xúc Đạo cảnh. bước vào đệ ngũ cảnh mới tính là chân chính xúc động nói, thoát ly sâu kiến cấp độ, xưng là một phương cao thủ. Đệ lục cảnh, tên là xuất khiếu phân thần, lại được xưng là dưỡng đạo cảnh. Đệ thất cảnh, tên là luyện hư hợp đạo, lại được xưng là đắc đạo cảnh. Đạo gia thất cảnh, một cảnh nhất trọng quan, so với chư tử bách gia, nho gia võ đạo trở khác biệt chi đạo, đạo gia mới thật sự là coi trọng nhất thiên phú một đạo. Nếu là không có cái kia thiên phú, cũng không có đại cơ duyên, chú định cả một đời đều không thể cao hơn một tầng. Đồng thời, nếu là thiên phú dị bẩm, một khi ngộ đạo, liền xem như đệ ngũ cảnh thẳng vào đệ thất cảnh cũng không phải là không được. Nghe đồn, đạo tổ lúc mới sinh ra sinh kim liên, tử khí đông lai ba vạn lý, trời ban điểm lành. Đương nhiên, liên quan tới đạo tổ sự tình phần lớn đều là nghe đồn, tận mắt nhìn thấy người sớm đã tan biến tại tuế nguyệt trưởng hạ bên trong. Cho đến ngày nay, đạo tổ còn sống hay không, hắn ở phương nào không có ai biết, cũng không người nào dám đi phỏng đoán. Thành thánh làm tổ, sớm đã siêu thoát thế gian, không tại trong tâm giới, ngũ hành bên trong, thoát ly dòng sông thời gian, mỗi tiếng nói cử động đều là phát tác. Đạo nho thích, nói chính là đạo gia. Nho thì là nho gia, mà thả thì là Phật gia. Nghe đồn, cực Tây chi địa có một Phật quốc. Nơi đây đều là tín ngưỡng trong truyền thuyết Phật tổ. Phật gọi, thế nhân làm việc thiện tích đức, mới có thể không ngã địa ngục, thăng Tây thiên cực lạc. Phật gia khởi xướng chính là làm việc thiện tích đức. Phật gia có bát giới, một giới sát sinh, hai cai trộm cắp, ba cai dâm, bốn cai vọng ngữ, năm cai uống rượu, lục giới hương hoa, thất giới ngồi nằm cao rộng rãi giường, bát giới không phải là lúc ăn. Một, không có sát ý, từ niệm chúng sinh, không được giết hại núp ních loại hình. Hai, không có tham ý, nhớ bố thí, lại khan tham ý. Ba, không có dâm ý, không niệm chuyện phòng khe, tu trị phạm đi, không vì tà dụng. Bốn, vô vọng ngữ, nhớ thành tâm thành ý, nói không vì lừa dối, ngực tương ứng. Năm, không uống rượu, không say mê, đi vào giật ý. Sáu, vô cầu ăn, không được hoa, hoa, thương, không phó xuất vấn, không vì ca múa sướng vui. Bảy, vô cầu ăn, không nằm tốt giường, thấp hèn giường chiếu rơm, quên trừ bỏ ngủ nằm, nhớ trải qua nói. Tám, phụ pháp, lúc qua bên trong không ăn. Đây chính là Phật gia thất giới một chai, tên gọi trung bát giới chai. Phật gia mặc dù khởi xướng thế nhân hướng thiện, nhưng lại cũng không là tay trói gà không chặt, sẽ chỉ ăn không trắng bằng. Phật gia tổng thất cảnh, đệ nhất cảnh, tên là Tu Di, có thể đọc hiểu Phật gia kinh văn, từ trong lĩnh ngộ Phật gia đạo lý. Đệ nhị cảnh, tên là Thỉnh căn, ý là lục căn thanh tịnh, không vì thế tục chỗ quấy nhiễu. Đệ tam cảnh, tên là Hành giả, lĩnh ngộ nhất định Phật gia đạo lý, có thể được đi bốn phương truyền đạo. Đệ tứ cảnh, tên là Kim cương, luyện thành một thân phi phàm bản lĩnh, chính là Phật gia ngăn địch trụ cột bước vàng. Đệ ngũ cảnh, tên là La Hán, thành tựu đệ ngũ cảnh cùng chư tử bách gia cảnh giới ngang nhau, thực lực được đến bay vọt về chất. Trong đó, La Hán cảnh lại phân ba cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là sơ lai quả, bất hoàn quả, La Hán quả. Đến La Hán quả vị mới xem như chân chính tu thành chính quả. Tại Phật gia ý trong lời nói, đến La Hán quả vị người đều là đại tu hành giả, sau khi chết có thể đăng thăng Tây phương cực lạc chi địa. Đệ lục cảnh, tên là Tôn giả, Tôn giả cũng chia ba cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là vô ngã, vô tướng, vô vi. Phật gia Tôn giả một cảnh nhưng phải một phân thân, nếu là thành công vượt qua tam cảnh, nhưng phải vô ngã thân, vô tướng thân cùng với vô vi thân, một người ba thân thực lực mang là khủng bố. Đệ thất cảnh, tên là Bồ Tát, làm Tôn giả có thể đem ba thân hợp nhất thời điểm, chính là thành tựu Bồ Tát Phật vị thời điểm. Trên thực tế, tại đệ thất cảnh về sau còn có một cảnh, tên là Phật Đà cảnh. Đệ bát cảnh, Phật Đà cảnh, chỉ là Phật Đà cảnh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có lẽ từ Tây chi địa toàn bộ Phật quốc đều không có một vị hiện thế Phật Đà. Phật gia Phật Đà đối ứng chư tử bách gia thánh nhân chi vị. Tại Phật gia kinh văn bên trong, tổng cộng có 5 vị Phật Đà. Dựa theo thời gian chia làm thụ tam thế Phật, chính là quá khứ Phật, Nhiên Đăng Phật, hiện tại Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Vị Lai Phật, Di Lặc Phật. Dựa theo không gian chia làm hành tam thế Phật, Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật, Sa Bà thế giới chính là Thích Ca Mâu Ni Phật, Đông phương Tịnh Lưu Ly thế giới Dược Sư Phật. Tại Phật gia bên trong, cái này 5 vị Phật Đà chính là trí cao tồn tại, là ngàn vạn người tin Phật chỗ kính bái, tín ngưỡng đối tượng. Về phần bọn hắn đến tuột cùng có tồn tại hay không, tín ngưỡng Phật người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, mà không tin người mới bước nửa chín. Cái gì Phật Đà, cái gì bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật loại hình lời nói, theo bọn hắn nghĩ đều là nói nhảm. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, đây mới là bị thế tục đại chúng tiếp nhận chính xác lý niệm. Lại nói, đại tống chùa miếu cũng không nhiều, duy nhất nổi danh chính là Thanh Tịnh tự. Nghe nói, trong chùa phương trượng chính là một vị Phật gia Tôn giả. Ta ném, viết loại này phổ cập tính có thể so với bình thường đẩy tới kịch bản có nhiều, cái này một chương viết hơn 2 giờ, thật sự là vất vả ta, các huynh đệ hiểu ta ý tứ ác cỡ gian. G.G. chương 198, chư tử bách gia chương 198, chư tử bách gia. Chư tử bách gia. Bách gia là chỉ nho gia, pháp gia, đạo gia, mặc gia, âm dương gia, danh gia, tập gia, nông gia, tiểu thuyết gia, tung hình gia, binh gia, y lìa gia trở một đám tư tưởng lưu phái. Mà chư tử thì là chỉ Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Mạnh Tử, Mặc Tử, Tôn Tử, Quỷ Cốc Tử, Tuân Tử trở một đám học thuật lưu phái sáng lập người, đại thành người, người nổi bật. Thử giới cương vực bao la vô biên, muốn nói chư tử bách gia tối thịnh hành địa phương, trừ Bắc Phương chư quốc, địa phương khác căn bản không được. Nghe đồn, ban đầu nhân tộc sinh hoạt tại ngàn vạn chủng tộc dưới nhất tầng, chính là ngàn vạn chủng tộc huyết thực, khẩu phần lương thực. Mãi đến nhân hoàng xuất hiện, nhân tộc cái này mới dần dần đánh vỡ tầng dưới chót nhất sinh hoạt, không ngừng có tiên phong là nhân tộc tương lai phân đấu, dần dần thử giới xuất hiện một cái hoàn toàn do nhân tộc thành lập quốc gia. Nghe nói, lúc ấy không có cái gì Hán, Đường, Tống, sáng trở nhân tộc quốc gia. Nhân tộc chỉ có một quốc gia, tên là Hạ. Có thể về sau, tại không biết nguyên nhân phía dưới, cái này tên là Hạ nhân tộc quốc gia phá thành mảnh nhỏ. Nhân tộc bắt đầu từ đó hướng các nơi tản mạn khắp nơi, sinh sôi sinh sống. Tiếp sau Hạ về sau, lần lượt xuất hiện thường, xung quanh trở nhân tộc quốc gia. Mà bây giờ Bắc Phương Chư Quốc, chính là xung quanh phá thành mảnh nhỏ phía sau, tại thân thể bên trên thành lập mà thành. Nghe đồn, nơi này cũng là tiếp cận nhất thánh nhân địa phương. Nho gia chí thánh, đạo gia đạo tổ, binh gia binh thánh, mặc gia mặc thánh. Chờ một đám thánh nhân đều là ở chỗ này thành thánh. Càng có nghe đồn, xung quanh đoạt thương khí vận, lại phải thiên đạo chiếu cố, phía sau bởi vì vẫn lạc mà thiên đạo khí vận, pháp tác đột dần, cái này mới có chư tử bách gia thành thánh người. Tất cả những thứ này sự thật đến tột cùng là cái gì, không người biết được. Thương triều tồn tại, hiện nay chỉ ở một chút tàn toái trong cổ tịch có thể nhìn thấy một điểm. Mà chu triều vỡ vụn, cách nay không chi kỷ có mấy vạn năm. Thành thánh làm tổ chư tử bách gia, từ lâu không biết là vài vạn năm vẫn là vài ngàn năm trước sự tình. Dù sao, Bắc Phương chư quốc chiến loạn không ngớt, đã đánh có hơn ngàn năm. Đã từng tồn tại vô số tiểu quốc sớm đã tan biến tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Bây giờ phương Bắc bao là cương vực bên trong, chỉ có thất quốc tồn tại. Phương Bắc cương vực chư tử bách gia bên trong, cảnh giới ở giữa phân chia không hề quá rõ ràng, bởi vì châu đã từng thành thánh chi địa, cùng nhau đối cái khác cương vực mà nói, bất luận là văn hóa vẫn là hoàn cảnh hoặc là thiên địa linh khí đều có chỗ khác biệt. Đợt, chư tử bách gia quá nhiều, quá mức khổng lồ, cảnh giới phân chia quá mức lộn xộn bất lợi cho đọc, vì vậy lỡ bớt, về sau ra sân biết một chút biết, chỉ biết đệ ngũ cảnh về sau. Trên thực tế, ta hiện tại cũng còn không có nghĩ kỹ. Trấn Yêu Thành, phóng tầm mắt nhìn tới, người đông nghìn nghịt. Lui tới nhiều nhất không là thương nhân bán hàng rong, mà là các loại người mang người tu hành. Có dáng người cường tráng, chân trụi cánh tay song quyền đeo băng, tương tự tu tập võ quyền một đạo võ giả. Cũng có cong ở sau lưng đại đao, khuôn mặt thu kệch, tu tập đao đạo đại hán. Còn có thân cưới hung ác yêu thú, từ mặt mày thiện đạo ra người. Tây Bắc chi địa, dân phong bưu hãn. Trấn Yêu Thành tới gần Trấn Yêu Quan, chính là đại tống cùng yêu cảnh biên quan chi địa, người lui tới tuyệt đại đa số đều có tu hành trong người. Dù sao, ở loại địa phương này, trên tay không có điểm công phu, không có điểm tu hành trong người, không chừng sống không quá ba ngày. Ồ, đây chính là Trấn Yêu Thành a. Chu Cẩn Xuyên lời nói hoàn toàn như trước đây nhiều, một đôi mắt khắp nơi liếc nhìn. Trấn Yêu Thành rất lớn, các hạng kiến trúc đều là lộ ra một cỗ man hoang đại khí, cho người một loại phóng khoáng không bị cản trở cảm giác. Liền như thế lúc bách ra thấy, một tòa diễm hồng sắc cao ốc đứng vững, rộng lớn cửa ra vào mấy cái cô nương mặc không bị cản trở, tay cầm tấm lụa giọng dịu dàng gọi khách. Chỉ thấy một cái đầy mặt râu quai nón đại hán cười ha ha tiến lên, một tay đem một cô nương kéo, cô nương không những không phản kháng, ngược lại còn chủ động dán vào, đại hán đưa tay hướng trước người nàng bắt đi. Cô nương chỉ là giọng dịu dàng đập hắn một cái, không chút nào cự tuyệt. Cái này mở ra phong khoáng một màn đem quách ra thời choáng. Ha ha ha, phó đội, nếu không tối nay ta dẫn ngươi đi vui lùa một chút. Chu Cẩn Xuyên xuất quỷ nhập thần, một mặt cười gian góp đến quách ra bên cạnh. Thoáng chốc, quách ra gò má một đỏ, lắc đầu một cái, ra vẻ bình tĩnh, ngươi đang nói cái gì, ngươi muốn đi chỗ nào chơi tới? Ha ha ha. Chu Cẩn Xuyên một mặt cười xấu xa, cũng không bạch trần. Từ khi biết được chính mình cái này phó đội bây giờ tuổi chưa qua 13 liền đã bước vào binh gia đệ tam cảnh lúc, hắn liền hạ quyết tâm, đây là một đầu của trụ, nhất định muốn ôm chặt. Nếu như có cơ hội, nhất định muốn đem Quách Gia mang đến Bắc Cương chơi, đến lúc đó lại để cho cha mình đích thân xuất thủ không chừng có thể vì Bắc Cương tăng thêm một cái binh đạo đại gia. Đi dạo. Quách Gia không để ý tới hắn, phối hợp hướng phía trước đi đến. Chú ý tới bên này Dương Tông Bảo quay đầu xem ra, mắt lộ ra hoài nghi. Chu Cẩn Xuyên vô tội nhún nhún vai, lắc đầu bày tỏ chính mình cái gì cũng không làm. Ở chung như thế mấy tháng, Dương Tông Bảo cũng biết người này tập tục xấu, trừng mắt liếc hắn một cái, không nói thêm gì. Đối mặt lão đại trừng mắt, hắn chỉ cảm thấy rất vô tội. Hắn thật cái gì cũng không làm, á quay đầu ở giữa thấy được bên cạnh Điển Nghĩa đang cười trộm, trừng mắt liếc hắn một cái. Phanh! Một cái nam nhân đột nhiên theo bên cạnh một bên kiến trúc bay ra ngoài. Ngay sau đó vang lên một cái nam nhân chửi rủa. Đi đưa ngươi a, không có tiền ngươi tại chỗ này trang cái gì lại ra? Dám ăn cơm chùa? Tranh thủ thời gian cho lão tử cút đi. Lại có lần sau nữa lão tử đánh gãy chân chó của ngươi. Quách Gia trừng mắt nhìn xem nằm ở phía trước chính mình hai bước khoảng cách nam nhân. Nam nhân liếc nhìn Quách Gia, phối hợp đứng dậy phủi bụi trên người một cái, hướng về phía trong phòng kêu to, phách lối cái gì? Mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Chờ lấy lao tử kiếm đến tiền đến lúc đó lao tử muốn ngươi quỷ hầu hạ lao tử. Ta đi nương. Trong phòng, một cái ghế bay ra ngoài. Nam nhân đưa tay một quyền đánh nát, đang chuẩn bị đắc ý hai câu lúc, thấy được trong phòng một hán tử lao ra, vội vàng co cẳng liền chạy, lưu câu tiếp theo lời hung ác, ngươi cho lão tử chờ lấy. Hừ, tính toán nương ngươi chạy nhanh. Hán tử gắt một cái, chú ý tới Quách Gia ánh mắt, hắn liếc mắt sau đó xoay người nặng trở về trong nhà. Phó đội, đi. Gặp Quách Gia còn sững sờ tại nguyên chỗ, Chu Cẩn Xuyên kêu câu. Hoàn hồn, Quách Gia bước nhanh đuổi theo, trong lòng lại tại trong thâm tâm cảm khái, đây chính là Trấn Yêu Thành sao? Quả nhiên dân phong bưu hãn. Một đoàn người đi tới một nhà nhìn qua rất đại khí nhà trọ. Vừa mới đi vào, Chu Cẩn Xuyên liền tựa như đại gia đồng dạng, đặt mông ngồi tại trên ghế, lớn tiếng ồn ào, "Tiểu nhị, đem hảo tiểu thức ăn ngon đều lên đi lên." Tiểu nhị gặp một lần, lập tức vui mừng, bước nhanh mà đến, "Khách quan đều muốn chút gì? Đem các ngươi cái này chiêu bài đều lên đi lên, lại đến mấy vỏ rượu ngon." Chu Cẩn Xuyên một bộ rất lão đạo bộ dạng, người không biết nhìn, còn tưởng rằng là trà trộn giang hồ từ lâu lão giang hồ đâu. Được rồi, khách quan các ngươi mời ngồi, chờ một chút lập tức tới ngay. Tiểu nhị lớn tiếng nói, bước nhanh rời đi. Hôm nay ta mời mọi người thật tốt ăn một bữa, đều đừng khách khí với ta. Chu Cẩn Xuyên hào khí nói. Hoa, Xuyên ca huy vũ. Lấy Tang Chấn cầm đầu mấy cái đội viên lúc này kêu to trợ uy. Thấy thế, Quách Gia cùng Dương Tông Bảo tự nhiên không có ý kiến. Đại gia ba tháng này một mực ăn yêu thú thịt đã sớm đều đã ăn chán, hiện tại cuối cùng có cơ hội có thể cải thiện cải thiện. Yêu thú thịt mặc dù đối tốt với bọn họ chỗ rất lớn, có thể phụ trách hậu cần lão binh làm đến là thật khó ăn a. Thậm chí, bọn họ một lần hoài nghi, đây đều là Lý Kế Long chỉ điểm. Tại một đám tân binh trong mắt, Lý Kế Long chính là một cái tội ác tẩy trời ác quỷ. Lấy cha tấn bọn họ là tìm niềm vui. Chương 199, Vạn Bảo Lâu chương 199, Vạn Bảo Lâu. Tới tới tới, tất cả mọi người đem rượu bưng lên đến. Bưng một chén rượu, Chu Cẩn Xuyên hào hứng tăng gọn. Ai? Đều là các đại lao gia, người nào uống rượu cầm chén uống a. Bên trên bát, rót rượu đầy ly. Gặp Điền Nghĩa bưng một cái chén, hắn hơi nhíu mày, một mặt ghét bỏ nói. Khu khu. Lão đại, đại gia hỏa lần thứ nhất đi ra uống rượu, nếu không ngươi nói hai câu. Chu Cẩn Xuyên tại đối nhân xử thế phương diện thật đúng là không lời nói. Tại ánh mắt mọi người nhìn kỹ, Dương Tông Bảo cũng không làm phiền, trong lồng ngực hào khí tứ tràn, bưng rượu liếc nhìn một cái ở đây mọi người. Nhận được đại gia hỏa tôn trọng, nguyện ý phục ta cái này làm lĩnh đội, ta cũng không có cái gì phiến tình lời nói, tất cả mọi người là các đại lao gia. Về sau tất cả mọi người là tại một cái trong bát ăn cơm, giữa lẫn nhau hỗ trợ nhiều hơn, chỉ giáo nhiều hơn. Ta chưa làm. Vừa mới nói xong, Dương Tông Bảo ngửa đầu lên, một chén rượu chớp mắt vào trong bụng. Hào khí của hắn lây nhiễm tham dự mọi người. Làm. Từng cái bưng lên bát, ngửa đầu lên uống một hơi cạn sạch. Tê. Thoải mái. Chu Cẩn Xuyên nhếch miệng. Tiết hầu nóng bỏng cảm giác để quách ra cao mày, nhếch miệng. Rượu này thật hăng hái. Tất cả mọi người ăn. Thả ra ăn. Hôm nay Cẩn Xuyên trả tiền. Dương Tông Bảo cười nói. Ăn ăn ăn. Đừng khách khí. Đại gia ăn bao nhiêu đều tính cho ta. Chu Cẩn Xuyên cười ha ha nói. Tất cả mọi người là các đại lao gia, cũng không làm tiểu nữ nhi tư thái, mở rộng bụng ăn lấy ăn để. Ăn uống linh đỉnh, nâng chén cả ly. Đại gia một tiểu đội, ba tháng cũng sớm đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, không có người khách khí. Tự tìm cái chết. Phanh. Trong nhà trọ, đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ, ngay sau đó một bóng người bay rất ra ngoài, đem một cái bàn va sụt. Đang ngồi ở trước bàn ăn cơm mấy nam nhân, tại bóng người bay tới thời điểm liền đã rút lui một bước. Chỉ là đáng tiếc đầy bàn thức ăn. Cái này một đột nhiên biến cố hấp dẫn trong nhà trọ chú ý của mọi người, bao gồm Quách Gia đám người bọn họ. Quay đầu nhìn, chỉ thấy ba cái tráng hán đứng dậy, đều là căm tức nhìn áp sập cái bàn nam nhân. Đây là một người mặc một mạc nam nhân, hắn nghe răng trợn mắt từ dưới đất đứng lên, nhìn qua ba cái tráng hán, mở miệng mắng to, "Ta chắc đưa ngươi." Hạ thủ thật mãi mãi hắn hung ác. "Lan, lại để cho lão tử thấy được ngươi, lão tử đánh chết ngươi." Trong đó một tên tráng hán trợn mắt nhìn. "Cắt, không cho liền không cho. Trang đưa ngươi đâu?" Nam tử hùng hùng hổ hổ, gặp tráng hán giống như muốn động thủ, liền vội vàng xoay người chạy ra nhà trọ. Quách Gia đám người uống rượu chính uống tại cao hứng đâu, bất thình lình một màn để bọn họ có chút không nghĩ ra. Tiểu tử này mệnh còn thật cứng quá, khắp nơi ăn xin mỗi ngày ăn đòn còn sống. Một cái ăn cơm khách nhân cười nói câu. Lúc này, bên cạnh không rõ ràng cho lắm khách nhân hỏi một câu, "Huynh đệ, người này ngươi biết?" "Người biết hắn không ít, tiểu tử này một tháng trước liền ở trong thành ăn xin, thường xuyên ăn đòn." Nghe vậy, khách nhân càng không hiểu. "Ăn xin vì sao muốn ăn đòn?" "Hại, người đây liền có chỗ không biết, tiểu tử này ăn xin phong cách rất đặc biệt, hắn là trực tiếp đi hỏi người cần tiền, mà không phải chờ lấy người khác bố thí." "A." Tại khách nhân ánh mắt khó hiểu bên dưới, người này lại giải thích một câu. "Hắn nói đại trưởng phu không ăn đồ bố thí, hắn khinh thường tại người khác bố thí cho hắn, nếu như là hắn chủ động muốn, như vậy liền không phải là bố thí." Nghe xong người này giải thích, xung quanh nghe nói như vậy người đều bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc nhất thời sắc mặt cổ quái, không phải nói cái gì. Vừa lúc người này giải thích cũng bị Quách Gia bọn họ nghe vào trong tai. Trong lúc nhất thời, Quách Gia sắc mặt không khỏi cũng có chút cổ quái, người này còn đúng là mẹ nó là thiên tài à. Lại nói chạy cách nhà trọ phía sau, nam nhân lại tại trên đường phố lắc lư. Thấy được nhìn đến thuận mắt liền lên đi ăn xin hỏi người khác muốn ít bạc hoa hoa. Gặp phải dễ tính, không rảnh để ý gặp phải tính tình nóng này, trực tiếp cho hắn dừng lại đánh cho tên người. Bất quá, mỗi lần nam nhân đều chạy rất nhanh, nhiều nhất chịu hai lần. Phanh! Một bóng người bay rất ra ngoài, tự do rơi ở trên mặt đất. Chắc! Từng cái tính tình như thế táo bạo, không phải liền là muốn ít bạc hoa hoa nhà, từng cái hẹp hỏi bộ dáng, khó thành đại sự. Khó thành đại sự. Chịu một chân, nam nhân tựa như không có việc gì đồng dạng, một bên từ dưới đất bò dậy, một bên thấp giọng chửi rủa. Vừa nghiêng đầu, thấy được một đôi tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm chính mình, nam nhân đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó buột miệng nói ra, "Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem ăn đòn a?" Quách Gia không có nghĩ đến cái này, nam nhân tính tình còn có chút nóng nảy. Từ nhà trọ đi ra, Chu Cẩn Xuyên mang theo mấy cái đồng đội cùng Quách Gia chia binh hai đường. Hắn nói hắn biết một chỗ chơi tốt, tại hắn mời mọc, tất cả mọi người đi, chỉ có Quách Gia cùng Dương Tông Bảo không có đi. Vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, nam nhân bước chân dừng lại, xoay người lại, trên ánh mắt bên dưới quan sát vài lần Quách Gia. Ngay sau đó, có chút ngóc đầu lên, một bộ rất treo bộ dạng, "Uy, tiểu tử, mượn ít tiền đến hoa hoa, chờ sau này ra môn có tiền liền trả lại ngươi." Bên cạnh Dương Tông Bảo khẽ nhíu mày, vô ý thức muốn nói cái gì, nhưng ai biết Quách Gia duỗi tay ra, đưa cho hắn một thỏi bạc. "Ừ, cầm đi ăn chút cơm, mua hai bộ y phục." Quách Gia cử động không những để Dương Tông Bảo sững sờ, liền nam nhân chính mình cũng sửng sốt. Bất quá hắn phản ứng cực kỳ nhanh, duỗi tay ra, đoạt lấy Quách Gia Bạc trong tay, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi, "Cảm ơn, tiểu tử. Chờ ra môn lúc nào có tiền liền trả lại ngươi." Nhìn qua nam nhân càng lúc càng xa thân ảnh, Dương Tông Bảo có chút không hiểu, còn có chút tức giận, "Quách Gia, người này như thế phế lối, cũng chính là ngươi tính tình mới có tốt như vậy." Đối mặt Dương Tông Bảo bức tức, hắn cười cười không có giải thích, nói chỉ là câu, "Đi thôi." Hồi tưởng đã từng, chính mình cùng nam nhân cũng giống như vậy tình cảnh, chỉ là chính mình vận khí tốt, gặp sư phụ, cho chính mình ăn, cho chính mình xuyên, còn dạy bản sự của mình. Gặp phải cùng chính mình đã từng tình cảnh không kém bao nhiêu người, Quách Gia trong lòng luôn là nhiều hơn mấy phần mềm dẻo. Đến mức từ người khác cửa ra vào bên trong nghe được liên quan tới nam nhân nghe đồn. Đối với cái này, Quách Gia trong lòng có mấy phần hiếu kỳ, cũng có mấy phần buồn cười, còn có mấy phần không biết từ đâu mà đến kính nghệ. Đại trượng phu không ăn đồ bố thí, tình nguyện chính mình ăn đòn đi muốn, cũng không đi khẩn cầu người khác bố thí, cái này chết tiệt lòng tự trọng. Gặp phải nam nhân, thuận tay cho hắn một thỏi bạc chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Chu Cẩn Xuyên mấy người bọn họ đi chơi, Quách Gia cùng Dương Tông Bảo thì là ở trong thành đi khắp nơi đi nhìn xem. Vạn Bảo lâu, nhìn lên trước mắt cái này cao vút trong mây lại lâu, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Quách Gia, Vạn Bảo lâu bên trong bảo bối rất nhiều, chúng ta cũng vào xem, thật dài mắt. Dương Tông Bảo nói. Quách Gia gật đầu, hai người theo đám người hướng Vạn Bảo lâu đi đến. Trên đường, Dương Tông Bảo cho Quách Gia giới thiệu một chút Vạn Bảo lâu. Vạn Bảo lâu, chữ như kỳ danh, bởi vì bảo bối đông đảo mà nghe tiếng. Vạn Bảo lâu là đại tống dân gian một cái cực kỳ tổ chức khổng lồ, hoặc là nói là một cái thương hội càng thêm chuẩn xác chút, lâu này hành thương người cử chỉ, muốn bán thu mua các loại bảo bối. Đại tông thất thập nhị phủ, mỗi một phủ đâu có Vạn Bảo lâu phân lâu. Nội tình cực sâu. Nghe nói, Vạn Bảo lâu tại đại tống còn chưa xây dựng lúc cũng đã tồn tại, nghe đồn Vạn Bảo lâu lâu chủ càng là một vị đỉnh cao nhất cao thủ. Mang ngọc có tội, Vạn Bảo lâu nắm giữ bảo bối vô số, lại có thể ngật đứng không ngã, nội tình vượt xa người bình thường tưởng tượng. Chương 200, luận võ thịnh hội chương 200, luận võ thịnh hội. Quả nhiên không hổ là Vạn Bảo lâu, danh xứng với thực a. Du Tẩu tại quầy trưng bày phía trước, quét ra trong lòng thầm than, nhìn qua từng kiện quầy trưng bày bên trong thiên tài địa bảo, dù là tâm cảnh không sai hắn cũng một trận đỏ mắt. Vạn Bảo lâu rất lớn, mà còn chừng hơn 10 tầng. Có thần binh khu, bí tịch khu, đan dược khu, chiến kỹ khu, dược tài khu. Nói tóm lại, liền không có Vạn Bảo lâu không có, không hổ là Vạn Bảo lâu bảo vật trong đó sợ rằng sớm đã vượt qua vạn chữ. Bất quá, những này thiên tài địa bảo nhìn xem qua nghiện là đủ rồi. Thứ nhất là hắn không có nhiều tiền như vậy, thứ hai trên thực tế hắn không hề thiếu cái gì. Tu tập binh đạo quét ra, có sư phụ đích thân truyền thụ binh thư, càng có cựu tự chân ngôn. Hắn không cần cái gì vũ khí, cũng không cần đan dược gì. Riêng là cựu tự chân ngôn liền đầy đủ hắn ăn cả một đời. Cựu tự chân ngôn thả ra, không thể so bất luận cái gì một môn một phái độc nhất vô nhị bí tịch kém, thậm chí càng hơn một bậc. Đi đi đi, đi nhanh một chút, thời gian đến. Chú ý tới bên cạnh người đi đường đều nhanh bước hướng về Vạn Bảo lâu đi lên lầu, đưa tới Quách Gia cùng Dương Tông Bảo hiếu kỳ. "Ai, vị huynh đài này, tại hạ mới đến, không biết các ngươi đây là muốn đi làm cái gì?" Quách Gia giữ chặt một người đàn ông tuổi trẻ hỏi. "Đi đi đi, cùng đi." Trên đường vừa đi vừa nói. Nam tử trẻ tuổi liếc nhìn Quách Gia hai người, bước chân không ngừng. Thấy thế, Quách Gia hai người hiếu kỳ cực kỳ. Chuyện gì để hắn gấp gáp như vậy, ngựa không ngừng vó nói một câu đều cảm giác là tại lãng phí thời gian. Đi theo đám người hướng về Vạn Bảo lâu lầu đi lên. Trên đường, nam tử trẻ tuổi là hai người bọn họ giảng giải nguyên nhân, cũng biết nam tử trẻ tuổi này tên là Liêu Viễn. Vạn Bảo lâu mỗi nửa năm đều sẽ cử hành một lần tỷ võ đại hội. Đây là trấn yêu thành thịnh hội. Bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, bất quá chỉ hạn đệ ngũ cảnh phía dưới. Chỉ cần đoạt được ba hạng đầu, liền có thể được đến Vạn Bảo lâu khen thưởng. Quách Gia chân mày hơi nhíu lại, đang chuẩn bị hỏi thăm lúc, Liêu Viễn liền cười dẫn đầu nói: "Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, nếu như không có hạn chế chẳng phải là đệ tứ cảnh bao trọn vẹn đúng không?" Liêu Viễn cười cười: "Trên thực tế là có hạn chế, bất luận là tu sao nói, đệ tứ cảnh chỉ có thể khiêu chiến đệ tứ cảnh, đệ tam cảnh cũng chỉ có thể khiêu chiến đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh tranh đoạt trước ba, đệ tam cảnh đồng dạng cũng là như vậy." Nghe xong giải thích của hắn, Quách Gia hai người bừng tỉnh đại ngộ. Có hạn chế mới là bình thường. Trên thế giới này thiên tài rất nhiều, đồng dạng thiên tài cũng rất ít, cũng không phải mỗi người đều có năng lực vượt biên khiêu chiến, cái này độ khó không là bình thường lớn. Đi theo Liêm Viễn từ một cánh cửa đi vào, ngay sau đó mắt tối sầm lại. Một giây sau, trong mắt phản chiếu tình cảnh để Quách Gia con ngươi vô ý thức co rụt lại, một cỗ mang theo ấm áp sóng nhiệt đập vào mặt, lỗ tai thoáng chốc bị tiếng ồn ào nhồi vào. Thả mắt nhìn đi, người đông nghìn nghịt, đen nghịt một mảnh, tất cả đều là người người nhốn nháo. Đây là một cái hiện ra nửa vòng tròn hình dáng to lớn sân bãi, có chút tương tự cổ La Mã đấu thú trường. Phía dưới đất là từ màu đen cự thạch lát thành, chu vi vòng quanh khán đài. Quách Gia bọn họ lúc này liền ở trong đó một tầng khán đài. T, thủ bút thật lớn, lại cầm một cái tiểu không gian đến làm tỷ võ trường. Dương Tông Bảo hít sâu một hơi. Hai người các ngươi lần đầu tiên tới, cảm thấy khiếp sợ rất bình thường. Lúc ấy ta lần thứ nhất lúc đi vào cũng bị khiếp sợ đến, có thể có như vậy bút tích, sợ rằng chỉ có Vạn Bảo lâu. Liêm Viễn cảm thán nói. Tiểu không gian, lại được xưng là thứ không gian. Nghe nói tiểu không gian đều là đã từng biến cổ đại năng mở, bọn họ lấy tiểu không gian xem như phủ đệ của mình. Mà thiên địa sinh dưỡng tiểu không gian cực ít, mỗi một chỗ gần như đều là động thiên phúc địa. Đương kim, có năng lực mở tiểu không gian người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không biết là hiện nay kẻ yếu trở nên nhiều hơn, còn là cường giả thay đổi thiếu. Nói tóm lại, chưa từng nghe nói qua cái nào đại lão có năng lực mở tiểu không gian. Trải qua ngắn ngủi rung động, hai người bọn họ dần dần lấy lại tinh thần. Vang lên theo chính là một cái lao giả âm thanh. Cảm tạ chư vị trăm bận rộn bên trong có thể tới tham gia Vạn Bảo Lâu tỷ võ đại hội. Chú ý tới tỷ võ trưởng phía trên lăng không đứng thẳng lão giả tóc trắng, Quách Gia Đồng tự hùng hăng co rụt lại. Đứng lơ lửng trên không, lão giả tất nhiên là đệ ngũ cảnh cường giả. Đương nhiên, cũng không phải là mọi người đến đệ ngũ cảnh đều có thể đứng lơ lửng trên không. Giống như binh gia, trừ quyền mưu gia bên ngoài, ba nhà khác đều không có đứng lơ lửng trên không bản lĩnh. Các nhà ai cũng có sở trường riêng, không thể riêng lấy đứng lơ lửng trên không đến tiến hành so sánh, đánh đồng. Lão giả vừa mở miệng, to lớn tỷ võ trưởng liền nơi hẻo lánh đều truyền thanh âm của hắn. Vốn còn ồn ào náo nhiệt hoàn cảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Nơi này có bạn mới, cũng có lao bằng hữu, lao hủ lắm mồm nói tiếp một cái quy tắc. Ở đây tất cả mọi người có thể ra sân, bốn cảnh chỉ có thể khiêu chiến bốn cảnh, tam cảnh chỉ có thể khiêu chiến tam cảnh, đương nhiên nếu là có người muốn vượt cấp khiêu chiến cũng có thể, nhưng không thể hướng xuống khiêu chiến. Bốn cảnh cùng tam cảnh, chỉ cần có thể đoạt được trước ba người, liền có thể được đến từ Vạn Bảo Lâu cung cấp khen thưởng. Chư vị, lão hủ cũng không nhiều lời, phía dưới tỷ võ trưởng giao cho các ngươi. Lão giả nói xong, từng bước một lăng không hành tẩu rời đi. Nhìn qua lão giả tiêu sái bóng lưng, Dương Tông Bảo ngăn không được ghen tị. Đứng lơ lửng trên không, hắn đời này có lẽ đều làm không được gã võ đạo, cũng không có đứng lơ lửng trên không bản lĩnh. Bất quá, cái này đồng thời không đại biểu tu võ người không có cách đối phó. Tuy nói không thể đứng lơ lửng trên không, nhưng khí huyết vận chuyển phía dưới, nhảy lên hơn 10 trượng cao cũng không phải là việc khó gì. Rất nhanh, có cái thứ nhất lôi chủ. Trong đám người một cái hán tử nhảy xuống, vững vàng rơi vào hắc thạch xếp thành tỷ võ trường bên trong. Tại hạ Trần Tự Cường, võ đạo đệ tứ cảnh, hướng chư vị mời dạy. Không có để Trần Tự Cường đợi lâu, trong đám người một hán tử xoay người mà xuống, đồng dạng vững vàng rơi vào tỷ võ trường. Hắn ôm quyền nói, tại hạ Thang Dương, xin chỉ giáo. Theo hai người lẫn nhau lên tiếng chào, một giây sau xuất thủ tấn mãnh như rồng, lúc này đánh nhau. Liêm Minh, dựa theo cái này quy củ, trước hết nhất xuống đài nhất ăn thiệt thòi a. Quách Gia nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Liêm Viễn cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích nói, không là dựa theo ngươi nghĩ như vậy tính toán, là dựa theo đánh bại nhân số mà tính. Ví dụ như một người đánh bại 10 người, sau đó hắn bị đánh bại phía sau, cũng không phải là đại biểu hắn liền thua. Nếu như người phía sau không có vượt qua hắn đánh bại số lượng, như vậy người thắng còn là hắn. Vậy nếu như có người trước thời hạn thương lượng xong đâu? Dương Tông Bảo nhịn không được hỏi. Vấn đề này tại Liêm Viễn dự đoán bên trong, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, ngươi nói vấn đề tự nhiên không tồn tại, tất cả mọi người là đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh, tự nhiên có một thân ngông nên, huống chi Vạn Bảo Lâu người nhìn xem đâu, có phải là đánh giả thi đấu một cái liền có thể nhìn ra. Mà còn nơi này là Vạn Bảo Lâu, không người nào dám trước thời hạn thông đồng đánh giả thi đấu, một khi bị phát hiện Vạn Bảo Lâu trung thân cấm chỉ bước vào. Nghe đến Liêm Viễn giải thích, Quách Gia hai người giờ mới hiểu được tới. Liêm Viễn tựa hồ cũng giải thích nghiện, liếc nhìn hai người, đem Vạn Bảo Lâu vì sao tổ chức cái này tỷ võ đại hội nguyên nhân cũng cho hai người giải thích một phen. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, Trấn Yêu Thành nơi đây dân phong bướng hãn, một lời không hợp ra tay đánh nhau người không phải số ít, vì nhập gia tùy tục, mở rộng Vạn Bảo Lâu lực ảnh hưởng, Vạn Bảo Lâu mỗi nửa năm đều sẽ cử hành một lần, hoan nên tất cả mọi người tới tham gia quan chiến. Tỷ võ khen thưởng toàn bộ từ Vạn Bảo Lâu bản thân gánh chịu. Sau khi nghe xong, Quách Gia âm thầm gật đầu, trong lòng thầm khen chủ hoạch cái này hoạt động người thật sự là thiên tài. Không cần đoán, Vạn Bảo Lâu tại Trấn Yêu Thành địa vị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, nơi này địa vị cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì Vạn Bảo Lâu bán ra các loại thiên tài địa bảo. Trong bất chi bất giác 200 chương rồi, vung hoa vung hoa. Chương 201, Tây Bắc Võ Đao Phái. Chương 201, Tây Bắc Võ Đao Phái. Đánh thật hay. Chính là như vậy đánh. Cắt hắn bên đường. Phản kích a. Ồ, cái này Têu Trần Tự Cường gia hỏa có chút tài năng a. Khán đài bên trên tầm mắt mọi người đều tụ tập ở phía dưới tỷ võ trưởng hai người trên thân. Trần Tự Cường tay cầm một cái hổ đầu kim hoàn đao, Thang Dương thì là cầm trong tay hai cái ba thước đao nhọn, hai người đánh đến có bể. Theo thời gian chuyển rời, đại gia cũng đều nhìn ra Trần Tự Cường so Thang Dương muốn mạnh hơn không ít. Thang Dương trên thân đã nhiều mấy đạo vết máu, trái lại Trần Tự Cường lông tóc không tổn hao gì. Nắm lấy cơ hội, Trần Tự Cường cổ tay xoay chuyển, hổ đầu kim hoàn đao chấn khai Thang Dương song đao, đột nhiên một đao bổ ra. Thoáng chốc, Thang Dương con ngươi co rụt lại, một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới. Bá, thấu xương đao phong để Thang Dương bước lên nổi da gà. Chỉ thấy lóe ra hàn mang lưới đao dừng ở cổ của hắn ba hào chỗ, chỉ cần Trần Tự Cường tay khẽ động, Thang Dương mạng nhỏ tất nhiên không bảo vệ. Cảm tạ các hạ thủ hạ lưu tình, ta thua. Thang Dương chủ động nhận thua, ôn quyền nói. Trần Tự Cường cổ tay khẽ đảo, lúc này mũi đao hướng xuống, ôn quyền đáp lấy lại, đã nhường. Kẻ bại rời sân, bên thắng tiếp tục. Thành công đánh bại một người Trần Tự Cường thành lôi chủ. Rất nhanh, lại có người ra sân khiêu chiến. Kết quả lại không ra người đoán, bên thắng vẫn là Trần Tự Cường. Khán đài bên trên, có người nhìn qua Trần Tự Cường, tự lẩm bẩm, luôn cảm giác đao pháp này hình như ở nơi nào gặp qua. Lúc này, có người bừng tỉnh đại ngộ lên tiếng, ta đã biết. Đây không phải là võ đao phái đao pháp sao? Trần Tự Cường, Trần Tự Cường. Chẳng lẽ là võ đao phái đệ tử thân truyền của tông chủ? Mọi người tại đây đều là đi người đi lại giang hồ, kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền đem Trần Tự Cường nội tình sốc đi ra. Trần Tự Cường, Tây Bắc Võ Đao Phái tông chủ thân truyền đệ tử, năm gần 41, động minh cảnh võ giả. Tây Bắc Võ Đao Phái là đại tống Tây Bắc chi địa khá có danh tiếng một cái tông môn, tông chủ là khai dương cảnh võ giả, môn hạ đệ tử đều là am hiểu dùng đao. Nghe nói Trần Tự Cường rời đi võ đao phái lúc từng nói, không vào đệ ngũ cảnh thể không về tông môn. Không nghĩ tới, hắn vậy mà du lịch đến Trấn Yêu Thành. Tại Hạ Quyền Tông Nê Tam, mời Trần huynh tỉnh giáo. Người thứ ba hạ tràng. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, Nghê Tam liền đem chính mình y phục xé nát, lộ ra một thân tráng kiện bắp thịt. Chỉ thấy hắn một chân rút lui nửa bước, đeo băng song quyền nắm chặt, làm ra một cái thức mở đầu. Cảm nhận được Nghê Tam trên thân phun trào khí huyết lực lượng, Trần Tự Cường không dám kinh thường, cổ tay xoay chuyển ở giữa, đầu hổ kim hoàn đại đao chấn động, phát ra thanh thúy bù bù. Trần Minh, tại hạ một thân bản lĩnh đều tại cái này đối trên nắm tay, cẩn thận. Vừa dứt lời, Nghê Tam bước ra một bước, phanh một tiếng, cả người như đạn pháo đập về phía Trần Tự Cường. Trần Tự Cường ánh mắt ngưng lại, rút lui một bước, thuận thế một đao bổ ra. Bá. Chỉ thấy Nghê Tam thân thể giữa không trung lắp một cái, lưỡi đao dán vào thân thể của hắn bay qua, ngay sau đó cánh tay cong thuận thế một khuỷu tay đập về phía Trần Tự Cường. Trần Tự Cường phản ứng rất nhanh, lúc này một tay thành trưởng ấn đi ra. Phanh một tiếng vang trầm, cường đại lực dưới đường, hai người lần lượt rút lui mấy trượng. Xuy. Hai người ổn định thân ảnh, ngẩng đầu ở giữa ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, tiếp lấy hai người đồng thời bước ra một bước, trong chớp mắt đụng vào nhau. Nhìn qua phía dưới giao thủ hai người, khán đài bên trên một đám người đều tại hưng phấn kêu to. Người này thiết quyền thật lợi hại. Quách Gia nhịn không được cảm khái một câu. Tay không tấc sắt Nghê Tam đối chiến Trần Tự Cường vốn là ăn thiệt thòi, có thể dựa theo hiện tại tình hình đến xem, Nghê Tam cũng không rơi xuống hạ phòng, mơ hồ cùng Trần Tự Cường lực lượng tương đương. Người này ta nghe nói qua. Lúc này, Liêm Viễn nói câu. Quyền tông Nghê Tam, tại trấn Yêu Thành rất có danh tiếng, nghe nói hắn tại biên cảnh bằng vào một đôi thiết quyền cứ thế mà đánh chết hai đầu đệ tứ cảnh yêu thú. Nói xong, Liêm Viễn tiếng nói nhất chuyện, Quyền tông không phải ta phía Tây Bắc tông môn, bất quá nghe nói cái này cái tông môn danh khí thật lớn, môn hạ đệ tử chỉ tu nhục thân, năm đấm chính là bọn họ tốt nhất vũ khí. Quách Gia âm thầm gật gật đầu, không chớp mắt nhìn qua tỷ võ trường. Đúng. Nghê Tam quát lên một tiếng lớn, toàn thân khí huyết chấn động, một cỗ cương phong lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía bắn ra. Trần Minh, cẩn thận. Hét lớn ở giữa, chỉ thấy Nghê Tam mở trừng hai mắt, một cỗ khí thế kinh khủng từ thân thể của hắn bay vụt. Hắn bước ra một bước, chỉ thấy có thể so với tinh cương hắc thạch mặt đất xuất hiện một cái dấu chân, ngay sau đó cả người hắn hóa thành đạn pháo đập về phía Trần Tự Cường. Đến hay lắm. Trần Tự Cường ánh mắt ngưng lại, hét lớn một tiếng, toàn thân khí huyết phun trào, đồng dạng bộc phát ra một cỗ giật mình người khí thế, trong tay hổ đầu kim hoàn đao phát ra vụ vụ, chém ra một đao. Thoáng chốc, hai cỗ cường bạo khí thế đụng vào nhau. Chỉ nghe phanh một tiếng lột ngạt nổ vang, hai thân ảnh tách ra, cách xa nhau mấy trượng khoảng cách đứng tại chỗ không lúc đích. Đánh xong, người nào thắng? Làm sao đều bất động? Đến cùng người nào thắng a, nói một câu a. Trong khán đài có cao thủ nhìn ra kết quả, bất quá phần lớn đều là bốn cảnh phía dưới, có thể nhìn ra thắng bại không có mấy người. Liên tại nhân tâm táo bạo lúc, Nghê Tam chậm rãi quay người, nhìn qua Trần Tự Cường lộ ra một nụ cười khổ. Ô quyền, không hổ là võ đao phái tông chủ truyền nhân, là ta thua, đa tạ Trần huynh thủ hạ lưu tình. Trần Tự Cường cổ tay xoay chuyển, mũi lao hướng xuống, Ô quyền khách khí đáp lại, quyền tông Nghê Tam chi danh, danh bất hư truyền, đa tạ. Nghê Tam ô quyền, quay người rời đi. Rời đi lúc, hắn cúi đầu sờ lên chính mình lồng ngực, một tia như kim châm truyền đến, chỉ thấy trái tim của hắn vị trí nhiều một tia vết máu. Không hổ là Trấn Yêu Thành, ngoa hổ tàng long hạ người nhiều vô số kể, Nghê Tam thấp giọng lẩm bẩm, ảm đạm rời sân. Nghê Tam rời sân chẳng những không có để hiện trường lạnh xuống đến, ngược lại càng thêm nhiệt liệt. Trần Tự Cường đã liên tiếp đánh bại ba người. Dựa theo quy củ, liên tiếp đánh bại ba người về sau có thể nghỉ ngơi, mãi đến nguyện ý lại lần nữa tiếp thu khiêu chiến. Trần Tự Cường lui đến tỷ võ trường biên giới nghỉ ngơi, nếu như lúc này có người nhìn chằm chằm hắn lời nói, liền sẽ chú ý tới tay hắn nắm hổ đầu kim hoàn đao tay tại hơi run rẩy. Khoanh chân ngay tại chỗ, Trần Tự Cường trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc, âm thầm năm nghi, không thể khinh thường thiên hạ anh hào ác tại Trần Tự Cường lúc nghỉ ngơi, cuối cùng có đệ tam cảnh ra sân. Đem so sánh với đệ tứ cảnh chiến đấu, đệ tam cảnh chiến đấu liền lộ ra muốn không thú vị rất nhiều. Dù sao, có một cảnh kém, một cảnh nhất cho quan, đây cũng không phải là nói đùa. Quách Gia, ngươi có muốn đi lên hay không thử xem? Ngươi cảm thấy ngươi cầm cái trước ba không là vấn đề. Dương Tông Bảo đột nhiên nói, dẫn tới Liêm Viễn xem ra, ánh mắt kinh ngạc. Không cần. Quách Gia xua tay cự tuyệt. Ngược lại là tại hạ mắt vụ về, chưa thể nhìn ra Quách Minh lại vẫn là ẩn tàng cao thủ. Liêm Viễn ôm quyền nói, Liêm Minh nói quá lời, đừng nghe Tông Bảo nói bậy, hắn nói đùa. Quách Gia liền vội vàng cười giải thích, thiên hạ anh hào nhiều như cá giết sang sông, gia điểm này bé nhỏ bản lĩnh không coi là cái gì. Ai Quách Gia? Dương Tông Bảo nhíu mày, tiếp tục nói, ngươi chính là điểm này không tốt, cái gì đều khiêm tốn. Khiêm tốn mặc dù là chuyện tốt, nhưng người trẻ tuổi liền nên điên cuồng một điểm, có bản lĩnh liền nên tùy ý, liền nên điên cuồng. Dương Minh lời này có lý, tuổi trẻ khinh cuồng, lúc còn trẻ đều không điên cuồng một điểm, già nhưng là điên cuồng bất động. Liêm Viễn cười ha hả phụ họa Dương Tông Bảo lời nói. Nghe vậy, Quách Gia liếc mắt Dương Tông Bảo, bất đắc dĩ cười một tiếng. Người này thật đúng là, một lời khó nói hết. Chương 202, giang hồ bộ dạng chương 202, giang hồ bộ dạng. Quách Minh, hiện tại cũng không phải khiêm tốn thời điểm. Bạn bảo lâu tất nhiên dám tổ chức cái này tỷ võ đại hội, tự nhiên là có lực lượng, ba hạng đầu khen thưởng có thể phong phú đến để cho người đỏ mắt, nếu không cũng sẽ không có như thế nhiều người đến. Liêm Viễn nói, tối lặng lẽ quan sát Quách Gia cùng Dương Tông Bảo. Trước mắt hai cái này thiếu niên nhìn xem tuổi tác không lớn, hẳn là thâm tàng bất lộ cao thủ. Liêm Viễn chính mình cũng liền đệ nhị cảnh mà thôi, hắn sẽ không trông mặt mà bắt hình dòng, càng sẽ không theo tuổi tác đi bình phán một người. Nhà ở Trấn Yêu Thành, Liêm Viễn có thể gặp qua không ít giả heo ăn thịt hổ. Còn nữa, Trấn Yêu Thành bên trong ngọa hổ tàng long hạng người nhiều vô số kể. Đều nói biện kinh thành bên trong một cục gạch đi xuống, đập chúng có thể đều là thế gia hảo phú môn tử đệ, nhưng tại Trấn Yêu Thành, một cục gạch đi xuống có thể đập chúng chính là đại ẩn ẩn tại thành thị cao thủ. Chỗ yêu tộc biên cảnh, Tới nơi đây săn giết yêu thú không ít người đều là thâm tàng bất lộ cao thủ. Thế nào? Động tâm không có. Dương Tông Bảo cười đùa dùng tuổi trò chọc chọc hắn. Trong lúc nhất thời, Quách Gia thật đúng là lộ vẻ do dự. Ngược lại không phải bởi vì cái gọi là khen thưởng, hắn hiện tại tới gần đệ tứ cảnh liền một chân sự tình, nói không chừng cùng người khác chiến đấu bên trong tìm đến thời cơ, có cơ hội vượt qua ngưỡng cửa này. Ta chắc, người này cũng quá âm hiểm đi. Đột nhiên kinh hô đánh gãy Quách Gia suy tư, ngẩng đầu thả mắt nhìn đi. Chỉ thấy tỷ võ trường bên trên, một cái tuổi trẻ nam tử đã kiếm chỉ cổ của đối thủ. Đối thủ cũng thần sắc cảm đạm, như muốn thuận thế nhận thua, nhưng ai biết nam tử trẻ tuổi vừa mới thu kiếm, hắn vậy mà phất tay vẩy ra một chút một phấn. Nam tử trẻ tuổi vô ý thức rút lui, đưa tay đi ngăn. Hắn thừa cơ mà bên trên, trường đao trong tay hướng về nam tử trẻ tuổi chẳng đi. Cảm nhận được nguy hiểm đánh tới, bị bột phấn dán con mắt nam tử trẻ tuổi vô ý thức đưa tay lấy kiếm đón đỡ. Bang! Kiếm trong tay bị đánh bay, hắn chẳng những không có dừng tay, ngược lại lấn người mà bên trên, trường đao gào thét lên hướng hắn chém xuống. Cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nam tử trẻ tuổi không để ý tới cái khác, lúc này hô to, ta nhận thua. Nhưng mà, hắn lại không có dừng tay, mắt thấy trường đao trong tay liền muốn phách chạm đến nam tử trẻ tuổi trên thân, lúc này một giọng giản mua vang lên. Tùy theo, trường đao bị bình chướng vô hình đón đỡ. Đối phương đã nhận thua, hà tất hạ sát thủ. Quay đầu, thấy là Vạn Bảo Lâu lão giả kia xuất thủ, Linh Côn cái này mới dừng tay, thử lạnh một tiếng. Tỷ võ trường bên trên, sinh tử bất luận. Nhưng chỉ cần một phương nhận thua một phương khác không thể lại hạ sát thủ, đây là Vạn Bảo Lâu quyết định quy củ. Cũng là vì Hà lão người sẽ ra tay môn nhân. Nam tử trẻ tuổi phẫn hận liếc mắt Linh Côn, chỉ có thể bất đắc dĩ rời sân. Ít 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 mẹ ngươi, đúng là mẹ nó hèn hạ. Tiểu nhân vô sỉ, quá, đúng là mẹ nó buồn nôn lão tử. Khán đài khán giả trong lúc nhất thời lòng đầy căm phẫn, hướng về phía Đinh Côn nhộn nhịp giận mắng. Đinh Côn liếc nhìn một cái khán đài, khinh thường lạnh hừ một tiếng, một đám ngu xuẩn vô tri tiểu nhi, giang hồ vốn là ngươi lừa ta gạt, huống chi ta còn không có nhận thua, ai bảo hắn thu tay lại à? Hắn yên tâm thoải mái đi tới một bên, chờ đợi vị kế tiếp người khiêu chiến. Người này tâm cảnh không sai, giang hồ vốn liền như thế. Có người âm thầm tán thưởng, đối Đinh Côn cách làm chẳng những không có cảm thấy vô sỉ, ngược lại có chút tán thưởng. Đây mới là giang hồ dáng vẻ vốn có. Cái gì khoái y ân cửu, hiệp khí ruột hồi, những này đều chỉ là sơ suất giang hồ, ô bảo tưởng tuổi trẻ tiểu tử mà thôi. Giang hồ vốn chính là một người ăn người địa phương, nơi này tràn đầy đều là lợi ích, âm u, ngươi lừa ta gạt. Hừ, buồn cười. Lúc này, một cái thân mặc như mực đen tuổi trẻ tiểu tử khinh thường hừ lạnh, từ dưới khán đài phương đi vào tỷ võ trường. Bằng vào một chút âm u bị hội thủ đoạn đoạt được thắng lợi, tại chỗ này đắc chí, tự nhận là chính mình nhìn thấu giang hồ, làm được là giang hồ bản lĩnh, thật tình không biết ngươi tại trong mắt mọi người chỉ là một cái vai hề mà thôi. Tuổi trẻ tiểu tử một mặt khinh thường nhìn qua Đinh Côn, có chút ngóc lên đầu không một không tại biểu hiện ra hắn khinh thường. A, tiểu tử, hy vọng ngươi thực lực có thể giống miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn. Đinh Côn nhìn qua hắn, lạnh hừ một tiếng, cũng không tức giận. Như loại này tự cho là đúng tuổi trẻ tiểu tử hắn gặp nhiều, từng cái rêu rao hiệp khách, tự nhận là khoai y ân cửu, kỳ thực trong mắt hắn mỗi một cái đều là ngu không ai bằng ngu xuẩn. Hừ, có bản lĩnh, liền đến lấy tiểu gia trên cổ thủ cấp. Mạc Diệp hừ lạnh khinh thường nói, tự tìm cái chết. Đinh Côn khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, trường đao trong tay vung vẩy chém tới. A, Mạc Diệp đứng tại chỗ bất động, đối mặt vọt tới Đinh Côn, chỉ thấy hắn đưa tay điểm một cái trên cổ tay vòng tay. Ngay sau đó xuất hiện một màn, để ở đây mọi người trừng to mắt, chố mắt đứng nhìn. Chỉ thấy Mạc Diệp tại chỗ bất động, vòng tay tự động giải ra, ở giữa không trung cấp tốc biến hóa, trong chớp mắt vậy mà biến thành một đầu toàn thân hiện ra màu mực, uy phong lẫm liệt sư thú vật. Thấy thế, Đinh Côn lập tức kinh hãi, mà sư thú vật phát ra đình thai nhức góc gào thét, hướng về hắn nhào tới. Đối diện một cơn gió lớn đánh tới, Đinh Côn cuống quýt ở giữa một đao hướng về đánh tới sư thú vật đánh tới. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, sư thú vật thân thể vậy mà kiên so tinh cương. Bang! Một tiếng kim loại dao minh âm vang lên, chấn động đến hắn hai tay run lên, trường đao trong tay kém chút rời khỏi tay. Giống! Sư thú vật gầm thét đánh tới. Đinh Côn cuống quýt né tránh, không còn dám tới cứng. Lại nhìn Mạc Diệp bên kia, hắn đứng tại chỗ tựa như người đứng xem đồng dạng, hứng hờ mà nhìn xem, tựa như hoàn toàn không để ý tê. Đây là yêu thú. Yêu thú cái rắm. Ánh mắt ngươi dài trên mông a. Cái này rõ ràng là vừa rồi tiểu tử kia vòng tay biến ra. Ngươi mẹ hắn gặp qua yêu thú có thể biến thành vòng tay a. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Vòng tay biến thành một con yêu thú. Cái này quá khoa trương đi. Quái thai. Quái thai. Cuối cùng là vật gì, có thể có biến hóa như thế chi thuật, thật là để nào đó mở rộng tầm mắt. Vô số người sợ hãi thán phục, hiếu kỳ, rung động. Ở đây như thế nhiều người, vậy mà không có người nào có thể nhận ra Mạc Diệp vòng tay biến ra sư thú vật. Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm vi, chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy sự vật. Vòng tay biến thành sư thú vật, này làm sao nhìn đều không giống như là nhân gian có thể xuất hiện đồ vật ta. Thật cổ quái. Quách Gia nhíu mày, gia nhập khiếp sợ bộ. Một bên Liêm Viễn cũng cùng Quách Gia không kém bao nhiêu, trừng to mắt, chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Trái lại Dương Tông Bảo, hắn chân mày níu chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sư thú vật, giống như đang cố gắng suy tư hồi tưởng. Vô số người sợ hãi thán phục, rung động âm thanh truyền vào Mạc Diệp trong tai, để khoe miệng của hắn không tự chủ được hướng giơ lên giường, hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên hiện lên một tia đắc ý một đám không kiến thức người quê mùa, tiểu gia tay này đem các ngươi sợ ngây người a bang. Trường đao phách chạm tại sư thú vật trên thân kia lửa băng khắp nơi, truyền đến lực phản chấn để Đinh Côn hai tay tê dần, trường đao trong tay kém chút rời khỏi tay. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái thứ quỷ gì? Đinh Côn trong lòng giận mắng, tôn này chừng một trượng cao sư thú vật, không những thân thể kiên bất khả thôi, mà còn lực lượng vô cùng lớn, miệng đầy bén nhọn răng nhọn nhìn đến đáy lòng của hắn phát lạnh. Nếu là bị cắn một cái, không thiếu cánh tay thiếu chân mới là lạ. Làm sao công kích đều đối sư thú vật không có hiệu quả, trái lại sư thú vật lợi chảo cùng răng nhọn, đối Đinh Côn tạo thành rất lớn phiền não. Trong lúc nhất thời, Đinh Côn bị sư thú vật đè lên đánh, khổ không thể tả. Chương 203, mặc ra cơ quan thú. Chương 203, mặc ra cơ quan thú. Nhìn qua tỷ võ trường bên trên tôn kia màu mực sư thú vật, Dương Tông Bảo chân mày nhíu chặt, giống như đang cật lực về suy nghĩ cái gì. Dư Quang chú ý tới hắn bộ dáng như vậy, quét ra nhỏ giọng hỏi thăm, làm sao vậy? Tông Bảo, cái đồ chơi này ta hình như ở trong sách nhìn thấy qua. Dương Tông Bảo có chút không xác thực tin nói, có chút không nghĩ ra, ta lại suy nghĩ một chút. Dương Tông Bảo minh tư khổ tưởng. Đồng nhiên, hắn hai mắt sáng lên, ta nhớ ra rồi. Quét ra cùng Liêm Viễn quay đầu xem ra. Cơ quan thú. Đây là mặc ra đặc hữu cơ quan thú. Cơ quan thú. Mặc ra. Quét ra hai người không hiểu. Đại Tống cương vực tuy bao la, có thể cũng không có mặc ra chuyển nhân hành tẩu giang hồ. Mặc ra cùng nho ra, đạo ra những ngày khác biệt, dưới tình huống bình thường là sẽ không thu người ngoài nhập môn. Dương Tông Bảo giải thích nói, mặc ra am hiểu luyện khí, tinh thông con đường luyện khí, cơ quan thú là mặc ra luyện khí tác phẩm đỉnh cao. Trên sách lời nói, cơ quan thú cứng rắn như sắt, đi công phạt thế, không có sinh mệnh lại có thể hành động tự nhiên, chính là mặc ra độc môn thủ đoạn. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn hướng phía dưới Mặc Diệp, âm thầm lẩm bẩm, người này khẳng định là mặc ra người không thể nghi ngờ, chỉ là mặc ra người sao sẽ xuất hiện tại Đại Tống. Không phải nói mặc ra người đều thân ở Bắc vực sao? Có Dương Tông Bảo giải thích nghi hoặc, quét ra cái hiểu cái không, chỉ biết tỷ võ trường bên trên trẻ tuổi tiểu tử không đơn giản. Liên quan tới Mặc gia, Đại Tống người biết cũng không nhiều. Nguyên nhân một, Đại Tống cũng không có Mặc gia chuyển nhân hành tẩu vết tích. Nguyên nhân hai nha, thì là Bắc vực khoảng cách Đại Tống quá mức xa xôi, tại cả hai ở giữa còn đặt một cái cương vực ngang dọc vạn vạn lý xa vương triều đâu. Hình ảnh trở lại tỷ võ trường bên trên, tại cơ quan thú cường hành thế công bên dưới, Đinh Côn chật vật đông trốn tây bọn, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo hạ lưu thủ đoạn đối cơ quan thú hoàn toàn không có tác dụng. Cơ quan thú động tác thoăn thoắt, nhưng cũng không có sinh mệnh đặc thủ, muốn lấy đối phó người sống thủ đoạn đối phó nó, không khác người si nói mộng. Liên quan tới Mặc gia cơ quan thú cái này một đặc biệt đặc thủ, không đủ để người ngoài nói cũng, Dương Tông Bảo cũng chưa từ trên sách thấy cái gì nguyên nhân. Bất quá cũng bình thường, Mặc gia độc môn thủ đoạn, há có thể tùy tiện để bên ngoài người biết được, càng đừng đề cập Mặc gia gần như không thu họ khác đệ tử. Tỷ võ trường một bên, Vạn Bảo lâu phụ trách lão giả nhìn qua trong tràng cơ quan thú, hắn khẽ vuốt sợi râu, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới đúng là Mặc gia cơ quan thú. Xem như Vạn Bảo lâu trấn yêu thành phân bộ đại lão một trong, hắn có khả năng biết được thông tin có thể xa so với phổ la đại chúng linh thông. Tiểu tử này hẳn là Mặc gia người. Mặc gia người sao sẽ xuất hiện tại Đại Tống cảnh nội, kỳ quái thật sự là kỳ quái. Lão giả thấp giọng nam nhi, nhìn qua Mặc Diệp ánh mắt lóe ra tia sáng. Mặc dù biết Mặc gia cơ quan thú người không nhiều, có thể trấn yêu thành ngọa hổ tàng long hạ người nhiều vô số kể, lúc này khán đài bên trên vẫn là có cá biệt người nhận ra cái này Mặc gia đặc hữu cơ quan thú. Có chút ý tứ à, Mặc gia cơ quan thú lại tại biên cảnh xuất hiện, hẳn là Bắc vực đã xảy ra biến cố gì. Trong đám người, một cái hình dạng bình thường nam nhân bước cằm, tự lẩm bẩm. Mặc Diệp cơ quan thú xuất tận danh tiếng, không người biết sợ hai tháng phục, người biết thì là tại trong thâm tâm suy tư. Lại trái lại tỷ võ trường bên trên, Đinh Côn đã một thân vết thương, bị cơ quan thú ép đến chật vật không chịu nổi, trường đao cũng đã rơi xuống ở một bên, hiện tại toàn bộ nhờ trong tay một cái dao găm. Đối mặt cơ quan thú hung mãnh, hắn chỉ có thể bị ép trốn tránh. Trong lòng của hắn rất không cam tâm, cắn răng phẫn hận nhìn hướng đứng ở một bên giống người qua đường Mặc Diệp. Chú ý tới hắn ánh mắt, Mặc Diệp cười lạnh một tiếng. Thấy thế, trong lòng của hắn càng thêm căm hận, tất nhiên không thể làm gì cơ quan thú, vậy liền giải quyết cơ quan thú người sử dụng. Hạ quyết tâm phía sau, Đinh Côn trốn tránh lúc không ngừng trong bóng tối hướng Mặc Diệp tới gần. Mà Mặc Diệp tựa như không có chú ý tới đồng dạng, cứ như vậy đứng tại chỗ. Khán đài bên trên, có người chú ý tới một màn này, lại không ai lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này trừ cái kia kỳ quái cơ quan thú bên ngoài, còn có thủ đoạn gì nữa. Đinh Côn ra vẻ chật vật hướng về một bên đánh tới, tránh đi cơ quan thú phía sau, hắn chờ đúng thời cơ hướng về Mặc Diệp đánh tới, trong tay dao găm tản ra lạnh lạnh băng lãnh đâm ra. Thinh linh một màn tựa hồ đem Mặc Diệp sợ choáng váng, ngu ngơ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thấy thế, Đinh Côn giữ tợn cười một tiếng, trong mắt hiện lên một vệt vẻ tàn nhẫn. Quả nhiên, non nớt tiểu tử, một chút kinh nghiệm đều không có a. Khán đài bên trên, không ít người gặp một màn này nhịn không được kinh hô lên, cao giọng nhắc nhở, cẩn thận. Nhưng mà, mắt thấy Đinh Côn liền muốn đến tay lúc, hắn đã thấy Mặc Diệp trong mắt lộ ra một vệt cười lạnh trào phúng. Lập tức, trong lòng của hắn lộ bộ một cái, một loại dự cảm xấu sôi nổi hiện lên. Một giây sau, chỉ thấy Mặc Diệp đứng thẳng tại chỗ, một điểm màu đen từ lòng bàn chân hắn cấp tốc dâng lên. Răng rắc, một trận tương tự xương cốt nổ vang âm thanh ầm vang lên, từng đầu tương tự dây leo màu đen gỗ cấp tốc lắp ráp khảm nạm phù hợp, lại tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem Mặc Diệp hoàn toàn bao phủ trong đó. Bang, tia lửa văng khắp nơi, dao găm đâm vào màu đen bình chướng bên trên, liền một điểm bạch ngấn đều không thể lưu lại. Hoa, hiện trường một mảnh xôn xao. Cái này lại là cái gì kỳ lạ đồ chơi? Một kích chưa trúng, Đinh Côn còn chưa có bên dưới bước động tác, sau lưng liền chuyển đến gào thét, một cơn gió lớn cuốn tới. Nguy hiểm. Sau lưng một cỗ lạnh buốt hàn ý đánh tới. Hắn gần như thân thể bản năng nhào tới trước một cái, cho vay nặng lãi động tác né tránh sau lưng nguy hiểm. Nhưng mà, lần này nhưng là thất thủ. Một bước sai, từng bước sai. Sắc bén lợi chảo khảm nạm vào hắn sau lưng, Phốc phốc một tiếng, y phục liên quan sau lưng huyết nhục bị bổ xuống một khối, thoáng chốc máu me đầm địa, mùi máu tươi bao phủ. Người được mùi máu tươi cơ quan thú tựa như càng thêm cuồng bạo, lấn người mà bên trên nghiền ép lên đi. Quay đầu ở giữa, chỉ thấy một tấm dữ tợn miệng rộng cắn tới, tử vong nguy hiểm chí mạng để hắn lại cũng không nói hoài tới, vô ý thức nhắm mắt lại cuốn quýt hô to, "Nhật vua, ta Nhật vua." Hô. Điên cuồng gió đập vào mặt, thổi đến gò má đau nhức. Không có cảm nhận được thân thể khó chịu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy hình thể khổng lồ cơ quan thú lập ở trước mặt hắn. Hô Đinh Côn mới vừa buông lỏng một hơi, đã thấy cơ quan thú cương vị vung đến, con người vô ý thức co rụt lại, hai tay đón đỡ trước ngực. Phanh! Hắn hóa thành một đạo hắc ảnh bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào tỷ võ trưởng biên giới trên vách đá. Đây chính là trong miệng ngươi giang hồ, binh bất tiếm trá. Mặc Diệp âm thanh âm vang lên, bao phủ hắn màu đen bình chướng bắt đầu phá giải, cuối cùng hóa thành một cái vòng tay đeo tại cổ tay hắn bên trên. Khu khu cụ. Đinh Côn một trận ho khan, tiết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khó khăn đứng dậy, liếc mắt ánh mắt ở trên cao nhìn xuống Mặc Diệp, hắn quay người rời đi tỷ võ trưởng, bóng lưng chật vật. A Mặc Diệp lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu đứng thẳng ở tại chỗ, ánh mắt bén nhế. Trừng một trượng sự cao to màu mực cơ quan thú đi đến bên cạnh, há mồm phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Một màn này nhìn đến mọi người từng cái mặt mày chực nhảy, cái này trẻ tuổi tiểu tử, thật là phách lối. Chương 204, vượt biên khiêu chiến. Chương 204, vượt biên khiêu chiến. Mặc ra cơ quan thú, có ý tứ, thật muốn đi nhìn thử một chút nhìn có phải là thật hay không như trong truyền thuyết đồng dạng. Khán đài bên trên, Dương Tông Bảo liếm môi một cái, trong đôi mắt tách ra một tia sáng, trên thân chiến ý bốc lên. Quách Gia, ngươi có hay không xúc động cảm giác? Muốn hay không đi thử một chút? Dương Tông Bảo nhìn qua Quách Gia, trong mắt lóe ra ánh sáng. Nghe vậy, Liêm Viễn cũng quay đầu nhìn lại. Vừa rồi trong tràng tất cả biểu hiện đều tại Liêm Viễn ánh mắt nhìn kỹ. Cái kia Mặc Gia cơ quan thú biểu hiện cũng không tục a. Hắn không nhịn được có mấy phần hoài nghi, bên cạnh hai cái này tuổi trẻ thiếu niên thật là có bản lĩnh trong người. Hẳn là đang khoác lác a. Trong lúc nhất thời, Quách Gia không có trả lời. Nhìn qua phía dưới cái kia màu mực sư thú vật bên cạnh Mặc Diệp, hắn tại do dự. Thật đúng là không phải là vì cái gọi là khen thưởng, mà là sắp phóng ra ngưỡng cửa kia. Nếu như không phải là bởi vì Mặc Diệp vị trí đường đua là đệ tam cảnh lời nói, Dương Tông Bảo khẳng định đã hạ tràng. Mặc Gia cơ quan thú, tại cái này Dương Vương phủ lớn lên thiếu niên trong mắt đều duy trì mấy phần thần bí. Liên quan tới Mặc Gia cơ quan thú, hắn cũng chỉ là tại sách vở bên trên nhìn thấy qua, chưa hề thấy tận mắt, làm sao có thể không hiếu kỳ. Đang lúc Quách Gia chuẩn bị có hành động lúc, đã có người hạ tràng khiêu chiến Mặc Diệp. Đây là một cái con ở sau lưng một thanh kiếm, trên người mặc một bộ áo trắng nam tử trẻ tuổi. Chỉ thấy hắn mũi chân điểm một cái, người nhẹ như yến rơi vào trong tràng. Hắn ôm quyền, cao giọng nói, tại hạ Tề Văn Nhiên, còn mời huynh đài chỉ giáo. Nhìn thấy người đến, Mặc Diệp cười ôm quyền đáp lễ lại, tại hạ Mặc Diệp, gặp qua Tề huynh. Mặc huynh, cẩn thận. Tề Văn Nhiên tiếng nói vừa ra nháy mắt, đồng thời bước ra một bước, sau lưng con kiếm ra khỏi vỏ, một điểm phong mang hiện lên. Giống. Tề Văn Nhiên xuất thủ nháy mắt, Mặc Diệp bên cạnh cơ quan thú gào thét một tiếng, đã một mẻ ra. Ngay sau đó, chỉ nghe bang một tiếng, lợi kiếm đâm trúng cơ quan thú, tia lửa văng khắp nơi, lại chưa thể tại trên thân lưu lại một điểm bạch ấn. Cơ quan thú tựa như ngựa hoang mất cương, không quan tâm hướng Tề Vạn Niên đánh tới. Tề Vạn Niên thân thủ cũng là nhanh nhẹn, lúc này rút lui né tránh cơ quan thú công kích phía sau, thẳng hướng Mặc Diệp. Trên khán đài quan sát Mặc Diệp cùng Đinh Côn chiến đấu, Tề Vạn Niên tại hạ trạng thời điểm liền đã lòng vừa nghĩ, tại hắn đệ nhất kiếm đâm trúng cơ quan thú thời điểm, hắn liền biết, không thể cùng cơ quan thú dây dưa, phương pháp phá giải chỉ có từ Mặc Diệp trên thân tìm. Tề Vạn Niên thân thủ nhạy cảm, tránh đi cơ quan thú phía sau cấp tốc hướng Mặc Diệp vọt tới. Thế thế, Mặc Diệp khẽ mỉm cười, thấp giọng nam ni một câu, hẳn là thật làm ta toàn bộ nhờ cơ quan thú không được. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một cái trương dương nụ cười. Một giây sau, chỉ thấy hắn rút lui một bước, hai tay hướng phía trước duỗi một cái đồng thời, trên cổ tay vòng tay nháy mắt biến hóa, chỉ nghe một trận tương tự xương cốt vặn vẹo răng rắc tiếng vang lên. Như dây leo màu đen gỗ cấp tốc biến hóa kéo dài. Trong chớp mắt, Mặc Diệp trong tay lại xuất hiện một tạo hình quái dị vũ khí. Chỉ thấy hắn hai tay nắm một cái thô to hình ống vật. Nếu như lúc này Vương Bách Huyền tại hiện trường nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Mặc Diệp trong tay cầm hình ống vật, thấy thế nào đều giống như một cái hộp pháo. Ngắm nhìn trong tay hắn hình ống vật, Tề Vạn Niên mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng thân thể bản năng truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ, toàn thân bốc lên nổi da gà. Nguy hiểm, nguy hiểm. Chỉ thấy Mặc Diệp nết miệng cười một tiếng, coi chừng, Thế Minh. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Tề Vạn Niên con ngươi hùng hăng co rụt lại. Chỉ thấy Mặc Diệp trong tay tráng kiện hộp pháo cửa ra vào tách ra một đạo bạch quang chói mắt. Trong chớp mắt, một đạo quang trụ bắn ra. Ầm ầm. Bạch quang chói mắt để ở đây mọi người trước mắt chấp nhận, thoáng chốc mù. Thân là pháo kích mục tiêu, Tề Vạn Niên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trông thấy họng pháo nở rộ bạch quang lúc, toàn thân tóc gáy dựng lên, thân thể bản năng phát ra điên cuồng báo động. Trốn, trốn, trốn. Nhưng mà, Tề Vạn Niên vừa mới chuẩn bị có hành động, cổ sáng đã bắn đi ra. Bạch quang chói mắt đem Tề Vạn Niên bao phủ trong đó. Không khí thoáng chốc thay đổi đến yên tĩnh, có thể nghe châm rơi. Làm bạch quang tiêu tán, tầm mắt của mọi người lần nữa khôi phục lúc, từng cái vội vã không nhịn nổi chăm chú nhìn hướng trong tràng. Chỉ thấy Tề Vạn Niên hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, thân thể cứng đờ không nhúc nhích, mà tại phía sau hắn tỷ võ trưởng biên giới trên vách đá xuất hiện một cái không nhỏ cái hố, có thể so với tinh cương hắc thạch bị của sáng đánh ra một cái động. Cứng ngắc tại nguyên chỗ, Tề Vạn Niên cái chán chảy ra mồ hôi mịn, một giọt mồ hôi theo gương mặt giọt rơi xuống đất, mồ hôi rơi xuống đất lập tức bốn phần năm tản. Từ ngực, Tề Vạn Niên hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, sắc mặt tái nhợt. "Ta thua, đa tạ Mạc huynh thủ hạ lưu tình." Theo Tề Vạn Niên tiếng nói vừa ra, bốn yên tĩnh hoàn cảnh tiếp theo một cái chớp mắt bộc phát ra nhiệt liệt reo hò. "Niu Ba, ta chắc, quá mẹ hắn mãnh liệt, chưa bao giờ thấy qua như vậy hung mãnh công kích. Ta giọt cái nước ai, đúng là mẹ nó lợi hại a. Anh hùng xuất thiếu niên a." Vô số người nghị luận ầm ĩ. Mạc Diệp đối với Tề Vạn Niên chắp tay một cái, "Đa tạ, Tề huynh." Nghe vậy, Tề Vạn Niên một mặt cười khổ. Vừa rồi nếu như không phải Mạc Diệp lưu thủ, cô sáng kia nếu là trực tiếp đánh trúng chính mình lời nói, sợ rằng chính mình hiện tại đã ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Mạc Diệp tận lực lưu thủ bên dưới, cô sáng lao thân thể của hắn oanh kích đi ra. Thân làm đối thủ Tề Vạn Niên là có thể nhất cảm nhận được vừa rồi Mạc Diệp công kích kinh khủng người. Tề Vạn Niên ảm đạm rời sân. Mạc Diệp đứng ở trong sân, có chút ngẩng đầu hưởng thụ lấy xung quanh reo hò cùng kêu gào. Loại này bị người truy phủng cảm giác còn thật là mỹ diệu a. Kiến thức Mạc Diệp khủng bố, liên tiếp có mấy người không tin tà hạ chàng khiêu chiến, trong đó có đơn thuần là vì hắn rất mạnh mà khiêu chiến, đương nhiên cũng có nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt mà khiêu chiến. Liên tiếp 5 người hạ chàng đều thua ở Mạc Diệp trong tay, trong lúc nhất thời mọi người không khỏi đều cho rằng lần này đệ tam cảnh thứ nhất không phải là Mạc Diệp không còn ai. Liên tiếp đánh bại 7 người, Mạc Diệp nửa đường không có nghỉ ngơi, phiên này chiến lược đúng là khủng bố. Gặp không có người khiêu chiến chính mình phía sau, Mạc Diệp đem ánh mắt nhìn về phía tỷ võ trường biên giới nghỉ ngơi Trần Tự Cường. Vừa mới tiếp xúc đến Mạc Diệp ánh mắt, Trần Tự Cường trong lòng nhẹ dựng, dự cảm không tốt mới vừa dâng lên, liền nghe trong miệng hắn cao giọng nói, "Ta muốn khiêu chiến ngươi." Hoa, toàn trường kiếp sợ. Vượt biên khiêu chiến. Vạn Bảo lâu tỷ võ đại hội cũng đã tổ chức tầm 10 năm, trong lúc này không phải chưa từng xuất hiện vượt biên khiêu chiến, nhưng đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Một cảnh nhất trong quan, đây cũng không phải là nói đùa. Một cảnh giới đại biểu cho một cái cấp độ, đệ tam cảnh nhìn như cùng đệ tứ cảnh chỉ có kém một chữ, trong đó có thể cần đi qua mấy năm, mười mấy năm khổ tu à. Tại toàn trường ánh mắt nhìn kỹ, Mạc Diệp ngẩng đầu, khóe miệng có chút hướng bên trên câu lên một vệt đường cong, "Tiền bối, văn bối Mạc Diệp hướng ngươi thỉnh giáo." Liếc nhìn bên cạnh hắn cơ quan thú, Trần Tự Cường giữ im lặng, cũng không ngay lập tức trả lời. Vẫn còn nghỉ ngơi giai đoạn Trần Tự Cường, có thể cự tuyệt đến từ Mạc Diệp khiêu chiến. Chỉ đánh bại ba người, liền có thể một mực nghỉ ngơi một chút đi, trừ phi mình nguyện ý, nếu không người nào cũng không thể cưỡng ép khiêu chiến. Bất quá, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, tại nghỉ ngơi thời điểm, nếu như những người khác chiến thắng đối thủ vượt qua, thứ tự sẽ tự động phía sau nhảy một tên. Nghỉ ngơi có thể nghỉ ngơi, nhưng ngươi tại chỗ chỉ trệ không tiến, đồng thời không có nghĩa là người khác sẽ không tiến lên. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Trần Tự Cường đứng dậy, tay cầm hổ đầu kim hoàn đao, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, "Trần Mộ tiếp thu người khiêu chiến. Xin lỗi, hôm nay cùng bằng hữu ăn cơm, uống đến hơi nhiều, đầu óc có chút không thanh tỉnh, cái này một chương là đuổi ra ngoài, phía sau sẽ tăng nhanh kịch bản tiến triển. Xin lỗi, xin lỗi." Chương 205, Trần Yêu Thành bên trong đem nổi danh. Chương 205, Trần Yêu Thành bên trong đem nổi danh. Ồ, lần này là thật có ý tứ. Vượt biên khiêu chiến, bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy, còn thật là khiến người ta chờ mong a. Đám người nghị luận ầm ĩ, hương phấn lên. Một cái là Tây Bắc Võ Đao phái tông chủ thân truyền đệ tử, một cái là không biết tên, thủ đoạn kỳ dị thiếu niên. Một cái đệ tứ cảnh, một cái đệ tam cảnh. Chỉ từ cảnh giới bên trên nhìn, bất luận nhìn thế nào người thua đều nên là Mạc Diệp, có thể hắn cổ quái kỳ dị thủ đoạn, lại để cho không ít người hoài nghi, không chừng thật đúng là có thể đánh bại đệ tứ cảnh Trần Tự Cường. Tiểu tử này dũng khí không sai. Dương Tông Bảo hai mắt tỏa ánh sáng, biểu lộ phấn khởi. Quách Gia ngưng thần nhìn lại, trong lòng cũng có mấy phần chờ mong. Mạc gia cơ quan thú, không biết có thể hay không địch qua động minh cảnh võ giả. Xin tiền bối chỉ giáo. Mạc Diệp ông quyền, bên cạnh uy vũ cơ quan thú đã đứng lên, trong cổ họng phát ra thị uy gầm nhẹ. Có đảm lượng, cẩn thận, tiểu tử. Trần Tự Cường tiếng nói vừa ra nháy mắt, đã bước ra một bước, cổ tay xoay chuyển ở giữa, hổ đầu kim hoàn đao chấn động, phát ra thanh thúy bù bù. Một cái tác động đến nhiều cái, cơ quan thú sau đó đập ra. Bang. Đao sắc bén thân phách chạm tại cơ quan thú trên thân thể, tia lửa văng khắp nơi. Bang vào có thể so với tinh cương cứng rắn thân thể, cơ quan thú căn bản không cần phòng ngự, chỉ cần nhào cắn Trần Tự Cường. Trần Tự Cường vẫn luôn tại quan sát Mạc Diệp chiến đấu, hắn bằng vào đơn giản chính là đầu này kiên bất khả thôi cơ quan thú, cùng cổ tay hắn bên trên một cái khác công phòng nhất thể vòng tay. Cái này một đao chỉ là thăm dò, xác định cơ quan thú không cách nào giải quyết, mục tiêu của hắn tự nhiên biến thành Mạc Diệp. Trà trộn giang hồ lâu như vậy, Trần Tự Cường cũng không phải non nớt mao đầu tiểu tử, không vẹn vẹn là đối chiến kinh nghiệm phong phú, tâm tư cũng thâm trầm phải nhiều. Trong lúc nhất thời, hắn cùng cơ quan thú đánh đến lực lượng tương đương, mơ hồ còn có mấy phần xu hướng suy tàn. Một màn này để khán đài bên trên một đám người nhìn, khen chê không đồng nhất. Có người khiếp sợ, đầu này sư thú vật thật liền lợi hại như vậy. Liên động minh cảnh Trần Tự Cường đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Đương nhiên cũng có người thông minh nhìn ra Trần Tự Cường ý đồ. Yếu thế là một loại để cho địch nhân buông lỏng cảnh giác hảo thủ đoạn. Chỉ là Trần Tự Cường có lẽ có điểm quá mức xem thường Mạc Diệp. Nếu muốn đánh bại Mạc Diệp, nhất định phải tại hắn chưa sử dụng một cái khắc vòng tay phía trước, không thể để hắn tiến vào mai rùa. Nếu không, Trần Tự Cường trong tay hổ đầu kim hoàn đao thật đúng là không đánh tan được phòng ngự. Cơ hội tốt. Không ngừng yếu thế Trần Tự Cường trên thân đã nhiều mấy đạo vết máu, đồng thời hắn cũng trong bóng tối tới gần Mạc Diệp. Mạc Diệp giống như hắn trong tưởng tượng đồng dạng, non nớt tuổi trẻ tiểu tử, có chút không biết trời cao đất rộng. Gặp Mạc Diệp đứng tại chỗ, hắn trong mắt nổi lên một tia tinh quang, một cái lắc mình tránh đi cơ quan thú nhào cắn phía sau, trong tay hổ đầu kim hoàn đao chấn động. Toàn thân khí huyết phun trào, một đao bổ ra. Thoáng chốc, hổ đầu kim hoàn đao vụ vụ, một đạo sắc bén phong mang hướng Mạc Diệp chầm đi. Mà Mạc Diệp còn đứng tại chỗ, tựa như sợ choáng váng đồng dạng. Không ít người trừng to mắt, lên tiếng kinh hô. Xong, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chói mắt phong mang trong lúc nhất thời mơ hồ tầm mắt mọi người. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống lúc, chỉ nghe răng rắc một trận xương cốt gây dựng lại tiếng vang lên. Che chắn tại Mạc Diệp trước mặt màu mực khối gỗ cấp tốc tổ hợp trọng trang, lại bị đỡ được. Trần Tự Cường giật mình. Ngay sau đó chỉ thấy bước chân hắn rút lui, hai tay nắm một cái to lớn hình ống vật, nhếch miệng cười một tiếng. Tiền bối, cẩn thận rồi. Nhìn qua đen ngòm hình ống vật sáng lên một tia chói mắt bạch quang. Một cú cảm giác nguy cơ đánh tới, để hắn lập tức toàn thân tóc gáy dựng lên, con ngươi nhịn không được co lại một cái. Vừa định có hành động, một giây sau một đạo bạch quang chói mắt hóa thành một đạo quang trụ đâm thẳng mà đến. Hưu, tốc độ quá nhanh. Nhanh đến Trần Tự Cường tay vừa mới động, cột sáng liền đã va chạm đi qua. Ầm ầm. Tiếng nổ cực lớn triệt, bạch quang chói mắt làm mơ hồ tầm mắt của mọi người. Làm bạch quang tiêu tán, tất cả hết thảy đều kết thúc phía sau, chúng người mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Cứng rắn hắc thạch mặt đất bị cạy ra một đạo khe rãnh, Trần Tự Cường lưng tựa tỷ võ trường vết đá, một tay cầm đao, tay kia đặt tại trên sống đao, hắn có chút còn xuống thân thể, tóc hai bù xù, rủ xuống tóc dài che chắn khuôn mặt của hắn. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, có thể nghe châm rơi. Tí tách. Một châu ân máu đỏ tươi theo cánh tay của hắn giọt rơi xuống đất. Hắn cầm đao song tay đang run rẩy, không bị khống chế run rẩy. Một giây sau, bịch. Trong tay hổ đầu kim hoàn đao lại rời khỏi tay, rớt xuống đất. Một màn này nhìn đến mọi người mặt mày chực nhảy, kinh hãi không thôi. Kết quả đã rất rõ ràng. Khụ khụ. Đột một tiếng ho khàn phá vỡ yên tĩnh. Ngay sau đó hoa một tiếng, một vũng máu tươi nôn tại trên mặt đất. Trần Tự Cường chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra một vẻ chật vật cười khổ. Ngươi thắng. Tiền bối, đã nhường. Mạc Diệp lúc này cùng Trần Tự Cường bộ dáng chật vật tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn mây trôi nước chảy, ngẩng đầu đứng thẳng, lại trái lại Trần Tự Cường, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi. Hoa. Toàn trường sôi trào lên. Thắng. Thế mà thật thắng. Mạc Diệp vượt biên khiêu chiến chiến thắng Trần Tự Cường. Nghe lấy bên tai ồn ào âm thanh, các loại kinh hô cùng hoan, Trần Tự Cường đắng chát cười một tiếng, nhìn lên trước mắt ngẩng đầu đứng thẳng thiếu niên, hắn không thể không tán thưởng một câu, anh tư bừng bừng phấn chấn. Anh hùng xuất thiếu niên, là Trần Mộ tài nghệ không bằng người, đa tạ tiểu huynh đệ thủ hạ lưu tình, không biết tiểu huynh đệ tục danh. Trần Tự Cường ôn quyền nói, thua chính là thua, không có gì tốt mất mặt. Tại đón đỡ một kích cuối cùng thời điểm, Trần Tự Cường có thể cảm nhận được đối phương thu lực, nếu không trạng thái của hắn bây giờ sẽ chỉ càng kém. Nói không chừng thật đúng là có khả năng tại chỗ này là xe. Đa tạ, tiền bối, tại hạ Mạc Diệp. Mạc Diệp ôn quyền đáp lễ. Mạc Diệp tiểu huynh đệ, ta là Tây Bắc Võ Đao phái, về sau có cơ hội hoan nghênh người tới làm khách. Trần Tự Cường nói, có cơ hội nhất định. Mạc Diệp đáp lại nói, cuối cùng, hai người giữa lẫn nhau gật đầu, xem như là tạm biệt. Đưa mắt nhìn Trần Tự Cường rời sân, hiện trường bầu không khí càng thêm tăng vọt mấy phần. Võ Đao phái tại phía Tây Bắc nơi này danh khí không nhỏ, xem như Võ Đao phái tông chủ thân truyền đệ tử Trần Tự Cường, đệ tứ cảnh cường giả vậy mà thua ở một cái đệ tam cảnh vô danh tiểu tốt trên tay, làm sao có thể không để mọi người khiếp sợ. Anh hùng xuất thiếu niên a. Hôm nay sau đó, cái này thiếu niên có thể tại Trấn Yêu Thành nổi danh. Mực áo tuổi nhỏ từ khinh cuồng, Trấn Yêu Thành bên trong đem nổi danh. Huynh đài tốt văn tài a. Bên hai quanh quần mọi người tiếng than thở, Mạc Diệp hơi dương lên khóe miệng không một không tại biểu thị hắn có chút hưởng thụ mọi người truy phủng. Bất quá hắn xác thực có vốn liếng này. Đơn thuần vượt biên mà chiến cũng đủ để cho hắn nổi danh Trấn Yêu Thành. Trần Tự Cường biến thành hắn dương danh đá đặt chân. Cường, thật rất mạnh. Khán đài bên trên, Dương Tông Bảo hai mắt tỏa ánh sáng, chiến ý tại thể nội khuấy động. Mạc Diệp là vượt biên mà chiến thiên tài, hắn Dương Tông Bảo cũng không kém. Năm gần 16 động minh cảnh võ giả. Bát ngát đại tống lại có bao nhiêu võ giả có thể tại 16 tuổi bước vào đệ tứ cảnh? Quay ra, ta đi. Dương Tông Bảo vừa dứt lời, nhảy xuống, vững vàng rơi vào tỷ võ trường bên trên. Tiểu tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Có thể một giây sau, một đạo thanh âm giàn mua truyền đến, để Dương Tông Bảo mở rộng tầm mắt. Ngươi là đệ tứ cảnh không cách nào khiêu chiến đệ tam cảnh. Trong lúc nhất thời kích động, lại quên chỉ có thể vượt biên khiêu chiến mà không thể giáng cấp khiêu chiến. Dương Tông Bảo biểu lộ có chút cứng đờ, cảm thấy mấy phần xấu hổ. Chương 206, lệnh triệu tập. Chương 206, lệnh triệu tập. Trấn Yêu Quan, Trung quân đại doanh. Phanh, một bàn tay bỗng nhiên đập ở trên bàn. Hô trướng, yêu tộc đây là ước hiếp ta đại tống không người hộ. Tiếng mắng chửi vang lên, chỉ thấy Triệu Ngạn trong mắt phun lửa, giận không nhịn nổi. Đại soái, yêu tộc quá phách lối, nhất định phải đem cỗ này phách lối dáng vẻ bệ vệ đè xuống. Một bên, tham quân Tể Chính Tu cũng là tức giận tăng gọn. Liên tại vừa rồi, biên cảnh truyền đến thông tin, lại có yêu thú càng quái, giết hại biên cảnh bách tính. Được đến tin tức này, thân là Trấn Yêu Quan thống soái Triệu Ngạn làm sao không giận? Lý Kế Long đâu? Hắn không phải nói tân binh huấn luyện rất khá sao? Huấn luyện lâu như vậy, là ngựa chết hay là lửa chết cũng nên kéo đi ra linh lợi. Người tới. Doanh trướng bên ngoài lập tức vào tới một cái thân vệ, ôn quyền nói, đại soái, chuyên bản soái khiến, mệnh Lý Kế Long thủ hạ tân binh xuất trình, cho bản soái đem biên cảnh yêu thú toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Tuân mệnh. Theo thân vệ hướng đi Lý Kế Long truyền lệnh, một tràng kiểm tra tân binh sức chiến đấu sắp bộc phát. Trấn Yêu Thành, Vạn Bảo Lâu, tỷ võ trưởng, ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Mạc Diệp cao giọng nói. Hoa. Hiện trường một mảnh xôn xao. Không ít người khiếp sợ Dương Tông Bảo trẻ tuổi như vậy liền đã bước vào đệ tứ cảnh, cũng không ít người khiếp sợ là Mạc Diệp tiếp thu khiêu chiến. Tính đến vừa rồi, Mạc Diệp đã liên chiến tam tràng. Chẳng lẽ hắn không có chút nào mệt mỏi? Căn bản đều không cần nghỉ ngơi khôi phục. Bất quá, hình như cũng xác thực không cần, phía trước mấy trận chỉ là bằng vào màu mực sư thú vật liền giải quyết chiến đấu, hắn đều không có đích thân độc thủ. Dương Tông Bảo quay đầu, nhìn về phía Vạn Bảo Lâu lão giả. Lão giả chỉ là ngắn ngủi do dự một chút, liền nói, tất nhiên đối phương nguyện ý tiếp thu ngươi khiêu chiến, vậy các ngươi liền bắt đầu a. Có câu nói này, Dương Tông Bảo nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay sờ mó, một cây dài ước chừng một trượng hỗn lăng trạm kim thương xuất hiện trong tay. Ngươi rất mạnh, ta có thể cảm thụ đi ra. Dương Tông Bảo nói, hai mắt bốc cháy lên chiến ý càn khôn đại. Mặc Diệp lông mày hơi nhíu, càn khôn đại cũng không phải bình thường bảo bối. Phàm là liên quan đến không gian, đều là trọng bảo. Có ý tứ. Mặc Diệp mỉm cười. Tại hạ Dương Tông Bảo, còn mời các hạ chỉ giáo. Nói xong, Dương Tông Bảo một tay cầm thương, làm ra thức mở đầu, toàn thân chiến ý sục sôi, áo giải không gió từ lên. Tiếp lấy, hắn có chút không người, rút lui một bước, một giây sau thân ảnh bắn ra mà ra, mang theo một trận tiếng rít vào tới. Đến hay lắm. Mặc Diệp hét lớn một tiếng, bên cạnh cơ quan thú đã gầm thét vào ra. Khen. Một trận kia lửa văng khắp nơi. Trường thương đâm trúng cơ quan thú, mượn cỗ này phản tác dụng lực, Dương Tông Bảo thân ảnh nhoáng một cái, hướng Mặc Diệp kích bắn đi. Trên khán đài nhìn lâu như vậy, Dương Tông Bảo tự nhiên sẽ hiểu cùng cơ quan thú dây dưa là làm một công. Mục tiêu của hắn tử vừa mới bắt đầu chính là Mặc Diệp. Rõ ràng biết hắn ý đồ Mặc Diệp không sợ chút nào, nhìn thấy đánh tới Dương Tông Bảo, khóe miệng của hắn hơi bệnh, trong chớp mắt, xuất hiện trước mặt một mặt màu đen tấm thuẫn. Bang! Tia lửa văng khắp nơi. Dương Tông Bảo thân ảnh nhảy lên, thay đổi thân hình hướng về bên kia đâm tới. Kết quả không cần nói cũng biết, lại lần nữa bị màu đen tấm thuẫn ngăn lại. Dương Tông Bảo tốc độ rất nhanh, một kích không được lúc này thay đổi góc độ, lại lần nữa công tới. Khán đài bên trên, đứng tại quét ra bên cạnh Liêm Viễn đã nhìn trợn tròn mắt. Hắn nghĩ qua Dương Tông Bảo thực lực không kém, lại không nghĩ rằng hắn còn quá trẻ vậy mà cũng đã là đệ tứ cảnh. Đệ tứ cảnh a? Bao nhiêu người cả một đời liền không cách nào bước vào cảnh giới. Trong tầm mắt phản chiếu trong tràng đạo kia không ngừng biến ảo thân ảnh, Liêm Viễn khiếp sợ không thôi. Dương Tông Bảo tốc độ quá nhanh, cơ quan thú hoàn toàn không đụng tới hắn, mà hắn cũng căn bản không cùng cơ quan thú cứng đối cứng, mau né cơ quan thú, không ngừng thay đổi góc độ đối mặt Diệp điên cuồng tấn công. Một tay hỗn lăng chạm kim thương vung vẩy đến hổ hổ sinh uy, mỗi đâm ra một thương đều mang gào thét thanh âm, thế công như mưa to gió lớn, kín không kẽ hở. Bốn sắc mặt lạnh nhạt Mặc Diệp, theo thời gian trôi qua, nét lên dưới khóe miệng buông xuống, biểu lộ nhiều một tia ngưng trọng. Mặc dù đối phương không cách nào công phá phòng ngự của hắn, có thể nào có một mực bị động bị đánh đạo lý. Đây cũng không phải là hắn Mặc Diệp phong cách. Đang lúc hắn tìm cơ hội, nhu đồ phản kích lúc, điên cuồng tấn công bên trong Dương Tông Bảo đột nhiên động tác trì trệ, tựa như cảm nhận được cái gì, mau né đánh tới cơ quan thú, nhảy lên rút lui mấy chỗ xa. Ân. Mặc Diệp vô ý thức nhíu mày, động tác nhưng là không chậm, đây là một cái phản kích cơ hội tốt. Ta nhận thua. Mới vừa có động tác, Dương Tông Bảo hô to để hắn cứng đờ, kém chút không có kịp phản ứng. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Làm sao lại đột nhiên đầu hàng? Mặc Diệp nhíu mày, sắc mặt cũng không dễ nhìn, ngươi đây là ý gì? Khinh thường ta? Không có không có. Dương Tông Bảo bận rộn xua tay, sau đó nói câu, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc, liền đi trước một bước. Lần sau có cơ hội chúng ta lại đánh qua. Ai Mặc Diệp vừa ra âm thanh, lời nói còn chưa nói ra miệng, Dương Tông Bảo đã quay người nhảy lên một cái, lại xuất hiện tại khán đài bên trên. Đi. Quách Gia gật đầu, Liêm Minh, sau này còn gặp lại. Lên tiếng chào, hai người nhanh chóng nhanh rời đi, chớp mắt liền biến mất trong đám người. Biến cố này để ở đây tất cả mọi người thấy choáng mắt. Nói đi là đi, như thế quả quyết nhanh chóng sao? Dựa vào. Mặc Diệp nhịn không được mắng nhỏ một tiếng. Lẻ loi trơ trọi một người đứng tại tỷ võ trường bên trên, hắn có loại chính mình là kẻ ngu cảm giác. Dương Tông Bảo, tiểu gia ghi nhớ ngươi. Mặc Diệp âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Còn có ai? Còn có ai muốn khiêu chiến tiểu gia? Mặc Diệp nhìn khắp bốn phía, giống như phát tiết cảm xúc kêu gào. Bên kia, một tòa tươi đẹp hồng lâu bên trong. Nhanh nhanh nhanh, các ngươi mấy cái nhanh lên. Chu Cẩn Xuyên lớn tiếng kêu gào, một bên trói tốt chính mình dây lưng quần. Ta mẹ hắn cũng là phục, không phải đã nói thả ba ngày nghỉ sao? Tăng Chấn một bên xuống lầu, một vừa hùng hùng hổ hổ. Tại bên cạnh hắn, còn có mấy đạo đồng dạng hơi có vẻ chật vật gấp gáp thân ảnh. Đi, đừng oán trách, nhanh đi cùng lao đại bọn họ tụ lại. Phương Nguyên nói câu. Nhìn qua gấp gáp bận rộn sợ mấy người trẻ tuổi, phong vận vẫn còn tú bà có chút ngượng, mấy bị ra, các ngươi lây là. Không có việc gì, đừng quản chúng ta, các cô nương rất không tệ, lần sau ra mấy cái còn tới. Chu Cẩn Xuyên rất là đại khí, nhét vào một tỏi bạc cho tú bà. Tú bà lập tức vẻ mặt tươi cười. A một tiếng duyên dáng gọi to vang lên. Chu Cẩn Xuyên thu tay lại, lộ ra nụ cười, rất không tệ, lần sau ra mấy cái còn tới. Nhìn qua mấy người trẻ tuổi gấp gáp bận rộn sợ rời đi bóng lưng, tú bà gò má nhịn không được dâng lên một tia đỏ ửng, nhẹ gắt một cái, thử, tiểu hỗn đản. Ngược lại, nàng lại nét mặt tươi cười như hoa, nhìn một chút trong tay bạc, thật cao hứng nhận lấy. Khoan hãy nói, cái này tiểu hỗn đản xuất thủ còn rất hào phong chân yêu thành cửa ra bảo. Dương Tông Bảo cùng Quách Gia đã cưỡi tại trên chiến mã. Mấy tên này đang làm gì, là không nghe thấy lệnh bài kêu gọi sao? Dương Tông Bảo nhịn không được mắng nhỏ một câu. Vừa rồi trong chiến đấu, Dương Tông Bảo cảm nhận được lệnh bài chấn động, lập tức minh bạch đây là Lý tướng quân tại triệu tập, lúc này liền nhận thua rời đi Vạn Bảo Lâu. Bọn họ mỗi người trong tay đều có một tấm lệnh bài, chính là trong quân phát ra. Lệnh bài này không mẹn mẹn là duyên dáng thân phận tín vật, vẫn là lệnh triệu tập. Nên lệnh bài chấn động lúc, chính là Lý Kế Long hoặc là Tông Trạch tại triệu tụ tập tất cả người tập hợp. Hiện tại là đang nghỉ phép trên đường, đột nhiên phát lệnh triệu tập, tất nhiên là xảy ra đại sự gì. Đồng thời, lệnh bài này còn có một cái vô cùng lợi hại công năng, tại khoảng cách nhất định bên trong, có thể tiến hành truyền tin. Tỷ như Dương Tông Bảo cho Quách Gia truyền tin, làm cả hai ở giữa khoảng cách tại truyền tin phạm vi bên trong phía sau, liền có thể tiếp thu đồng thời kiểm tra nhìn đối phương gửi tới thông tin. Có điểm giống thiên lý truyền âm, chỉ là khoảng cách vô cùng giới hạn, xa nhất không được vượt qua 100 dặm. Các minh đệ, một chút miễn phí tiểu lễ vật thôi thương các ngươi à. Chương 207, lưới dao ra khỏi vỏ, lúc này lấy máu tùy tùng kiếm. Chương 207, lưới dao ra khỏi vỏ, lúc này lấy máu tùy tùng kiếm. Nhanh lên, tướng quân cấp lệnh. Dương Tông Bảo nhìn qua chậm rãi đến Chu Cẩn Xuyên mấy người, nhíu mày khẽ quát một tiếng. Đến rồi, lão đại. Dương Tông Bảo liếc bọn họ một cái, lôi kéo dây cương, điều khiển. Các ngươi mấy cái a? Quách Gia bất đắc dĩ lắc đầu, đuổi theo Dương Tông Bảo. Chu Cẩn Xuyên mấy người không dám do dự, vội vàng điều khiển ngựa đuổi theo. Nhìn ra được, Dương Tông Bảo có chút sinh khí. Trên đường, Chu Cẩn Xuyên cười hì hì cùng Dương Tông Bảo lôi kéo làm quen. Được đến Dương Tông Bảo mấy tiếng quát khẽ phía sau, hắn vội vàng đùa cười đáp ứng đến. Nhìn thấy tiểu tử này một bộ không cần mặt mũi bộ dạng, Dương Tông Bảo rất là bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không có tại chuyện nhỏ này bên trên dây dưa. Không biết Lý tướng quân đột nhiên triệu tập chúng ta trở về có chuyện gì, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ. Dương Tông Bảo nói. Nhận đến. Lão đại. Chu Cẩn Xuyên kêu gào đến lớn tiếng nhất, dẫn tới Quách Gia liếc mắt nhìn hắn. Còn hắn thì đối Quách Gia cười hắc hắc. Ai? Quách Gia bất đắc dĩ cười một tiếng, không tiếp tục để ý ra hỏa này. 3 tháng huấn luyện bên trong, bọn họ trong cái tiểu đội này liền người này nhất ra, cả ngày cười hì hì, đối mặt cái gì đều là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng. Một ngày lời nói cũng rất nhiều, nhận đầu bọn họ tiểu đội cả ngày lời nói. Lão Điền, thế nào? Thoải mái hay không? Chu Cẩn Xuyên góp đến Điền Nghĩa bên cạnh, như tên trộm mà hỏi thăm. Lập tức Điền Nghĩa gò má một đỏ, đi đi đi, nói cái gì đó ngươi. Ánh mắt liếc mắt phía trước hai cái lĩnh đội, Điền Nghĩa trừng mắt nhìn hắn. Hắc hắc hắc. Chu Cẩn Xuyên cũng không giận, lại góp đến Dương Cảnh Văn bên cạnh, nháy mắt ra hiệu nói, lão Dương, thế nào? Trấn Yêu Thành cũng không tệ lắm phải không? Dương Cảnh Văn cười hắc hắc, không giống Điền Nghĩa cái kia bếp nhỏ nam đồng dạng thẹn thùng, ngược lại có loại đùi hoa tay già đợi cảm giác. Khụ khụ, ngươi đừng nói, quả thật không tệ a, đó là tương đối mềm, non, chật. Tổng kết lại liền một cái chữ, nhuận a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thuận theo hỏng cười lên. Một bên Tăng Trấn mấy người nhìn thấy một màn này, không nhịn được lắc đầu cười một tiếng. Đều cho ta nhanh lên nữa. Dương Tông Bảo đột nhiên quay đầu khẽ quát một tiếng. Doa đến Chu Cẩn Xuyên hai người vội vàng thu lại nụ cười, là lão đại, điều khiển, thân binh doanh. Lý Kế Long cùng Tông Trạch đã tại một cái trong doanh trướng, thương nghị tiếp xuống xuất binh thủ tục. Hắn đã tiếp vào đại soái mệnh lệnh, lần này quét sạch biên cảnh làm loạn yêu thú, toàn quyền giao cho dưới tay hắn cái này chi từ tinh nhuệ chi sư tạo thành đặc biệt tác chiến quân đội. Lúc đầu hắn tính toán là trước thả 3 ngày nghỉ, để đại gia nghỉ ngơi mấy ngày, điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó lại kéo ra ngoài linh lợi. Huấn luyện lâu như vậy, tóm lại vẫn là muốn tại kinh lịch máu và lửa về sau mới có thể chân chính trở thành một chi tinh nhuệ chi sư. Chưa từng nghĩ, biên cảnh yêu thú đột nhiên làm loạn, đại soái đến kiến, cái này không phải liền là đưa tới cửa lịch luyện tài liệu sao? Bá đồ, lần này quét sạch biên cảnh, thật sự để chính bọn họ hành động. Nếu không hai người chúng ta vẫn là vất vả một điểm, cùng đi nhìn xem. Tông Trạch có chút không yên tâm nói. Như thế nhiều người, hai người chúng ta làm sao có thể trông giữ phải đến, còn nữa huấn luyện lâu như vậy không phải liền là chờ đợi ngày này sao? Tham sống sợ chết nhanh chóng lăn ra lão tử đội ngũ. Lý Kế Long hơi nhíu mày, quát khẽ nói. Thấy thế, Tông Trạch bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đi. Những lâm ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, khổ luyện lâu như vậy, nếu là liền biên cảnh một đám yêu thú đều không thể giải quyết, đây chẳng phải là chọc người chê cười. Lý Kế Long trầm ngâm nói. Sự tình quyết định như vậy đi. Cuối cùng, Lý Kế Long giải quyết dứt khoát, đánh nhịp quyết định. Báo. Doanh trướng truyền ra ngoài đến thân vệ tiếng báo cáo. Đi vào. Lý Kế Long nói. Bẩm tướng quân, ngoài doanh trại đại quân đã tập kết xong xuôi, mời ngài chỉ thị. Thân vệ ôm quyền cung kính nói. Tốt. Lý Kế Long vung vung tay, ra hiệu thân vệ đi trước đi xuống. Đi thôi, Nhữ Lâm. Lý Kế Long nói câu, cùng Tông Trạch cùng một chỗ hướng về doanh trướng đi ra ngoài. Doanh trướng bên ngoài, đất trống. Một chi hơn ngàn người đội ngũ từng cái thân mặc giáp trụ, ánh mắt sáng rực, thần sắc kiên nghị, không một người nói chuyện, đều là ngẩng đầu đứng thẳng tại chỗ, sơ sát tiêu điều bầu không khí nồng đậm. Nhìn lên trước mắt cái này chi bị vũ chi sư, Lý Kế Long lộ ra thỏa mãn nụ cười. Rất xin lỗi quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của mọi người, bởi vì biên cảnh đột phát sự cố, không thể không trước thời hạn đem đại gia triệu hồi. Lý Kế Long tiếng như tiếng sấm, tiếng nói truyền vào mỗi người trong hai. Liên tại vừa rồi, bản tướng tiếp vào đại soái quân lệnh, biên cảnh yêu thú làm loạn, cản quấy đồ sát ta biên quan bách tính. Đặc biệt mệnh lệnh này bản tướng xuất quân xuất trình. Đại gia khổ luyện lâu dài rồi, hôm nay cuối cùng là đến nên hướng yêu thú rút kiếm, gặp mặt thật nhận thời điểm. Các ngươi nhưng có sợ chiến người? Lý Kế Long giống to. Không có. Mọi người trăm miệng một lời, thanh thế rung trời. Các ngươi nhưng có sợ người chết? Không có. Chúng tướng sĩ hào tình trang trí, chiến ý bay vụt. Rất tốt. Lý Kế Long rất hài lòng đại gia trạng thái. Hôm nay chính là các ngươi lưỡi dao ra khỏi vỏ, lấy yêu thú huyết tráng ngữ ta chân yêu quân thời điểm. Toàn quân nghe lệnh. Theo Lý Kế Long hét lớn một tiếng, chúng tướng sĩ cùng kêu lên hô to, uy thế rung trời. Nghe lệnh. Mệnh các ngươi các tiểu đội đơn độc thành quân, riêng phần mình tác chiến, lập tức chạy tới biên cảnh quét sạch làm loạn yêu thú. Lý Kế Long cao giọng hét lớn. Tuân lệnh. Chúng quân đưa tay ô quyền. Trận chiến này trở về, bản tướng đích thân hướng đại soái là các ngươi thành công, thân thỉnh độc lập quân tên. Cảm ơn tướng quân. Chúng quân cao giọng hô to. Lý Kế Long biểu hiện trên mặt trang nghiêm, đột nhiên rút ra bên hông lợi kiếm. Theo lưỡi dao ra khỏi vỏ, hắn giống to, xuất chinh. Và anh, toàn quân xuất động, ngựa đạp đại địa, thanh thế cuồn cuộn. Cái này chi khổ luyện lâu dài rồi lính mới hôm nay cuối cùng là bước ra bước đầu tiên. Chờ mong từ lâu chúng quân tại riêng phần mình đội trưởng dẫn đầu xuống, điều khiển ngựa hướng về biên cảnh dây vội bắt đi. Thanh này trải qua Lý Kế Long, Tông Trạch khổ tâm rèn đúc lợi kiếm, và hôm nay ra khỏi vỏ. Lưỡi dao ra khỏi vỏ, lúc này lấy máu tùy tùng kiếm. Thế gian trăm binh, chỉ có thấy máu, tại máu tươi ngâm phía dưới mới có thể gọi thần binh. Một đám tân binh cũng chỉ có qua chiến dịch này, kinh lịch chiến tranh chân chính, tại máu và lửa rèn luyện bên dưới, mới có thể được xưng tinh nhuệ. Hơn ngàn người, tác chiến đội ngũ ngắn gọn, riêng phần mình nhiệm vụ rõ ràng. Đại trượng phu sinh giữa thiên địa, làm rong rổi xa trường, say múa giải ba thước kiếm. Làm anh dũng giết địch, lập xuống hiển hách chi công. Làm người mang lợi khí, tùy ý danh dương thiên hạ. Người nào không nghĩ phóng ngựa rong rổi chiến trường, bảo vệ quốc gia, lập xuống hiển hách chi công. Ra ngựa bọc thây cũng là quân nhân độc thuộc lãng mạn. Không sợ sinh tử cũng là quân nhân dũng khí bài hát ca tụ. Lưỡi dao ra khỏi vỏ, làm máu nhuộm trời xanh. Cái này chi Lý Kế Long ký thác kỳ vọng lính mới, đến tột cùng có thể hay không chính trở thành bách chiến tinh nhuệ chi sư, còn cần trải qua dài dằng dặc rèn luyện, tiếp thu thời gian thử thách. Xuất chinh về sau, các tiểu đội lấy đội trưởng cầm đầu, nhộn nhịp bắt đầu thoát ly đại bộ đội. Đây là một chi hoàn toàn mới tác chiến danh sách, bọn họ phương thức tác chiến đem cùng truyền thống phương thức tác chiến hoàn toàn khác biệt. Bọn họ xuất hiện, đến tột cùng có thể hay không giải quyết biên cảnh yêu thú quá nhiều vấn đề, còn có chờ thời gian khảo chứng. Ai, bá đồ ngươi hướng đến nơi đâu? Tông Trạch đống nhiên mở miệng. Ngươi cứ nói đi, đương nhiên là theo sau nhìn một chút ta. Lý Kế Long không cao hứng nói. A, là ai mới vừa nói không đợi Tông Trạch nói xong, Lý Kế Long nhíu môi, tức giận đánh gậy hắn. Được rồi, liền ngươi nói nhiều. Tiếng nói vừa ra, Lý Kế Long điều khiển ngựa vội vã đi. Gặp một màn này, Tông Trạch phát ra cười khẽ. Lao ra hỏa này, vẫn là trước sau như một mảnh miệng. Chương 208, yêu thú tập cảnh chương 208, yêu thú tập cảnh. Biên cảnh. Vũ Sơn Trấn. Nơi này là Đại Tống liên tiếp yêu cảnh gần nhất mấy cái thôn trấn một trong. Yêu cảnh cùng Đại Tống biên cảnh là một đầu dài dòng biên cảnh dây. Ca bích than địa hình từ Tây hướng Đông, liên tiếp có mấy ngàn bên trong rộng. Vũ Sơn Trấn cũng không phải là rất lớn, thường ở nhân khẩu cũng không nhiều, phần lớn đều là một chút ở chỗ này làm ăn, mở nhà cho người. Bởi vì tiếp cận yêu cảnh, nơi đây lui tới có không ít đều là trước đến liệp yêu hoặc là đảo lấy thảo dược người đi đường, đương nhiên cũng không ít hành hương. Ở chỗ này mở nhà trọ là một vốn bốn lời mua bán, chính là không quá an toàn, nguy hiểm càng lớn, lợi ích càng lớn. Mặt trời chói chang trên không, cắt vàng đầy trời. Vũ Sơn Trấn bên trong, người đến người đi, tiếng người huyên náo. Có đầu đội mũ rộng bành bước nhanh hành tẩu hán tử, cũng có cởi trần có lưỡi dao người, còn có cưỡi ngựa chào hỏi hành hương. Trong nhà trọ có hán tử đi vào. Tiểu nhị, bên trên hai bình rượu ngon, đến mấy đĩa đồ nhắm. Được rồi, khách quan. Đinh đương. Đinh đương. Trong lò rèn truyền đến đả kích đồ sắt âm thanh. Cốc cốc cốc. Vó ngựa dẫm trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy. Lúc này, tại khoảng cách Vũ Sơn Trấn không xa ca bích than bên trên, một cái đầu đội mũ rộng vành hán tử tay thuận nắm một cái không lớn sắt quốc, tại trên mặt đất đào cái gì. Hô. Đồ chó hoang mặt trời làm sao như thế lớn. Hán tử nâng người lên, xoa xoa mồ hôi chán, ngắm nhìn trên không mặt trời chói chang. Tại mặt trời chói chang cực nóng bên dưới, không khí mơ hồ đều có mấy phần ba động. Đột nhiên, nhìn thấy phía trước mơ hồ bóng đen, hán tử đưa tay ngăn tại trên trán, ngưng thần nhìn, trong miệng lẩm bẩm, đó là cái thứ gì? Nhưng mà, coi hắn nhìn chăm chú thấy rõ ràng lúc, lập tức sắc mặt đại biến. Ngạch rót cái nước ai? Yêu thú tới. Hán tử cũng không kịp xoay người bỏ đến một bên núi cao cựu trên lưng. Đi đi đi. Xuất sinh chạy mau lên. Hán tử một cái tay bắt lấy sừng dê, giống cưỡi ngựa đồng dạng hai chân đập bụng của nó. Tựa hồ cảm nhận được hán tử gấp gáp, núi cao cựu be be kêu hai tiếng, cất bước chạy. Núi cao cựu, biên cảnh đặc thù một loại sản vật, trong cơ thể có một tia yêu thú huyết mạch, bởi vì sinh tồn ở ca bích than, chịu nhiệt, chạy nhanh đặc tính, là biên cảnh rất nhiều người tọa kỵ lựa chọn hàng đầu. Giá cả cũng không phải rất đắt đỏ, là rất nhiều thải dược nhân tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng mà, mang theo hán tử núi cao cựu gấp gáp bận rộn sợ chạy trốn, không có chú ý tới mặt đất. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, mặt đất cắt vàng phun trào, làm núi cao cựu vừa mới bước dẫm lên lúc, một cái ẩn nấp tại dưới cắt vàng, hiện ra vàng đen cái càng đống nhiên lộ ra, kẹp lấy nó chân trước. Dưới tác dụng của quán tính, hán tử trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Ngôi dê rừng kinh hoàng thống khổ be be hai tiếng, đụng đầu vào trên mặt đất. Gặp thú săn cắn câu, ẩn nấp tại dưới cắt vàng cái càng chủ nhân chui ra. Cắt vàng một trận phun trào, giống cái phêu bên trong cắt vàng đồng dạng hướng xuống hãm. Ngay sau đó một cái thân thể dài tới 5 thước, tương tự bọ cạp yêu thú xuất hiện. Nó toàn thân hiện ra màu vàng đen, thân thể giống như khôi giáp, mấy đầu chân đốt hình dáng chân giẫm tại trên mặt đất, phía sau cái mông giơ lên một đầu tiết hình dáng cái đuôi đỉnh lộ ra một cái hiện đen gai nhọn, tản ra làm cho người kinh hãi hàn mang. Nó lung lay một đôi đủ có mấy cái lớn chừng quả đấm kim sắt, đem vừa rồi bẻ gãy móng dê ném xuống đất. Núi cao cừu hoảng sợ thống khổ be be kêu to không ngừng. Cái này bọ cạp yêu thần tốc chuyển động bước chân, mở ra sắc bén kìm sắt một cái bẻ gãy núi cao cừu đầu, sau đó nó lại cấp tốc hướng về ném ra hán tử chạy đi. Ngã trên mặt đất hán tử thống khổ thân gọi, cố nén đau đớn từ dưới đất bò dậy. Mới vừa quay đầu đã nhìn thấy giơ lên kìm sắt mà đến bọ cạp yêu thú, dọa đến hắn không để ý tới chính mình rơi xuống ở bên cạnh giỏ trúc, lộn nhào hướng thoát đi. Đừng nhìn cái này bọ cạp yêu thân thể không phải đặc biệt khổng lồ, mấy đầu chân đốt hình dáng bén nhọn chân nhưng là chạy nhanh chóng. Cố biết chạy trốn hán tử nhìn lại, nhìn thấy nó phi tốc đuổi theo, dọa đến không quan tâm lao nhanh. Đừng truy ta a. Hán tử hoảng sợ quá thiếu. Một giây sau, chói hai thống khổ thét lên băng lên. Chỉ thấy hán tử thống khổ ngã trên mặt đất, hoảng sợ ôm chính mình thiếu một chân chân, thống khổ chu lên. Dưới cát vàng, một cái bọ cạp yêu chui ra ngoài. Nơi đây vậy mà còn ẩn tàng có bọ cạp yêu. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Hán tử hoảng sợ phát hiện, quanh mình mặt đất cát vàng cũng bắt đầu tuôn ra động, tạo thành cái này đến cái khác tương tự cái phế động. Một cái tiếp theo một cái bọ cạp yêu từ dưới cát vàng chui ra ngoài. Không muốn, không được qua đây. Hán tử đầy mắt hoảng sợ. Rất nhanh, hắn liền bị thành đàn bọ cạp yêu bao trùm, hoảng sợ tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Yêu thú, có yêu thú tới. Cháy mau. Tại một mảnh đồi cắt nhỏ bên trên, có người đột nhiên hoảng sợ kêu to lên. Nghe tiếng, ở đây hơn 10 người đều là thả mắt nhìn đi. Chỉ thấy cách đó không xa, cắt vàng bay lên, từng đạo bóng đen hướng về bên này điên cuồng chạy tới. Chạy a! Có người hét lớn một tiếng, lập tức mọi người hoàn hồn, từng cái xoay người cưỡi lên chính mình núi cao cửu, điên cuồng chạy trốn. Lệ! Một tiếng diều hâu lệ vang vọng. Có hán tử mới vừa ngửa đầu, liền thấy một mảnh bóng dâm bao phủ lên chính mình, một đôi thiết chảo gắt gao chụp tại trên bả vai của hắn, vào thịt ba phần. A! Thống khổ thét lên bên dưới, hán tử bị xách theo bay lên bầu trời. Cùng lúc đó, trên mặt đất bóng đen cũng đuổi theo, bổ nhào từng đầu núi cao cửu, lập tức kinh hoàng kêu thảm không ngừng vang lên. Có người cái này mới nhìn rõ ràng, những bóng đen này vậy mà là từng đầu màu vàng nâu, tương tự con báo yêu thú. Trên mặt đất có con báo yêu truy đuổi, trên trời thì có diều hâu yêu thỉnh thoảng túi người tập kích. Hơn 10 người tại trong thời gian rất ngắn toàn bộ bị tập sát, không có người nào chạy trốn. Bọn họ chỉ là bình thường thải dược nhân, gặp phải yêu thú chỉ có chạy trốn, liền phản kháng lực lượng đều không có. Lệ. Lúc này, một tiếng vang vọng đất trời diều hâu lệ vang lên, chỉ thấy một cái dương cánh đủ vài trượng lớn nhỏ ương chọc đầu yêu xoay quanh giữa không trung, tựa như máy bay chiến đấu đồng dạng. Bốn phía đều là so với nó nhỏ một vòng ương chọc đầu yêu, rất hiển nhiên cái này ương chọc đầu yêu chính là lão đại của bọn nó. Tại dài tới mấy ngàn dặm biên cảnh online hái thuốc, là rất nhiều người dựa vào sinh tồn phương thức. Mà yêu thú tập kích cũng không vẹn vẹn chỉ là phát sinh ở một hai nơi. Nếu như lúc này có người có thể cao ở trên 9 tầng trời, nhìn xuống mấy ngàn dặm biên cảnh dây lời nói, liền sẽ phát hiện yêu thú tập kích cũng không phải là ngẫu nhiên, các loại yêu thú đều là cũng trong lúc đó hướng biên cảnh bên trên nhân tộc phát động tập kích. Mà còn, bọn họ còn đang không ngừng hướng đại tống tới gần. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa như giọt mưa rơi xuống. Đây là một chi thập nhân đội ngũ, phóng ngựa tại Cabithan bên trên lao nhanh. Lão đại, mục tiêu của chúng ta là chỗ nào? Chu Cẩn Xuyên hỏi. Trước chạy tới Vu Sơn trấn tìm hiểu thông tin. Dương Tông bảo trở về câu. Không sai, ngày này 10 người chính là Quách gia bọn họ. Hơn ngàn người chia tiếp cận trăm chiếc đội ngũ, hướng về dài tới mấy ngàn dặm biên cảnh dây dũng mãnh lao tới. Bọn họ nhiệm vụ là đánh giết vượt biên yêu thú, bất luận là sao yêu, giết chết bất luận tội. Phàm là xâm phạm đại tống, giết hại bách tính, bọn họ đã phạm vào tội chết. Chương 209, bọ cạp yêu thủy triều chương 209, bọ cạp yêu thủy triều. Uy lão lý, ngày hôm nay đảo chút vật gì tốt ta, nhìn ngươi mặt đều nhanh muốn cười rách ra. Một hán tử hỏi bên cạnh nam nhân, được gọi là lão lý nam nhân lập tức thu lại nụ cười trên mặt, lắc đầu nói, có thể đảo đến thứ gì tốt ta, gần nhất không yên ổn, ta cũng không dám hướng chỗ sâu đi. Cắt, hai ta cái này quan hệ, ngươi còn muốn che giấu à, sao, ngươi là sợ ta đối ngươi mưu đồ làm loạn à? Hán tử có chút tức giận. Ai, lão Trần, nói những này. Lão lý chép miệng hạ miệng, chuyện tiếp lấy nhất chuyện, đi, không cùng ngươi nói, ta trở về còn có chút việc đâu. Nói xong, lão lý liền tóm lấy núi cao cửu hai cái sừng, điều khiển cửu rời đi. Cắt, không nói thì không nói, ngươi thật đúng là phốc phốc. Một tiếng thanh thúy xuyên thấu huyết nhục âm thanh âm vang lên, tiếng nói của hắn im bặt mà dừng. Đang chuẩn bị rời đi, lão lý chỉ cảm thấy trên mặt tung tóe đến một điểm nước động, thấy được trước mắt một màn, con ngươi hung hăng co rụt lại, phản chiếu ra một cô thi thể không đầu. A! Lão lý hét lên một tiếng, tòa hạ núi cao cửu đã lao nhanh thoát đi. Mà lao Trần thi thể không đầu thì là mới ngã xuống đất, bên cạnh một cái hình thể trường tám thước, hiện ra màu vàng đen, tương tự bọ ngựa yêu thú ngay tại liếm láp chính mình sắc bén thang trên đao vết máu. Bọ ngựa yêu đống nhiên mở ra giác hút của mình, phát ra chói hai trầm thấp rít lên. Nó cánh sau lưng chấn động, hướng về chạy trốn lao lý đuổi theo. Thoát đi bên trong, lao lý nghe đến phía sau truyền đến không khí chấn động âm thanh, nhìn lại, lập tức dọa đến kém chút mất hồn. Chỉ thấy cái kia bọ ngựa yêu cánh sau lưng chấn động, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Đặc biệt là thấy được bọ ngựa yêu mở ra giác hút bên trong rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là tinh mịn răng, nhìn đến lao lý toàn thân lông tơ dựng thẳng. Chạy nhanh lên a. Lao lý cắn răng quắc khẽ, liều mạng thúc dục dưới hang núi cao cửu. Nhưng mà, tốc độ của nó lại nhanh cũng không nhanh bằng bọ ngựa yêu tốc độ phi hành, cả hai ở giữa khoảng cách càng lúc càng ngắn. Phốc phốc. Bọ ngựa yêu vung lên thang đao. Sắc bén bạch quang hiện lên, ngay sau đó chỉ nghe núi cao cửu thê lương kêu thảm, từ trên mặt đất lật lăn ra ngoài, lao lý cũng đi theo bay ra ngoài, hung hăng ngã nhào xuống đất bên trên. Thân thể kịch liệt đau nhức để lao lý khổ không thể tả, quay đầu ở giữa đã nhìn thấy bọ ngựa yêu đã bay tới, nâng lên sắc bén thang đao. Mạng ta xong rồi. Lao lý hoảng sợ nhìn qua bọ ngựa yêu. Chết. Thình lình quát to một tiếng bên dưới, lao lý trong tầm mắt phản chiếu ra một cái không biết từ chỗ nào bay tới trường thương, gào thét lên nện ở bọ ngựa yêu đầu. Đầu của nó trực tiếp nổ bể ra đến, một ít chất lỏng sền sệt bắn tung tóe lao lý một mặt. Phù phù. Bọ ngựa yêu thi thể mới ngã xuống đất. Lúc này, hắn bên tai truyền đến chào hỏi âm thanh, "Uy, lão ca, không có sao chứ?" Từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, lão lý quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy cái thân mặc giáp trụ thiếu niên cưỡi tại người cao lớn bên trên. "Không có việc gì, không có việc gì. Cảm tạ các vị tiểu huynh đệ ân cứu mạng, các ngươi là trấn yêu quân sao?" Lao Lý vội vàng cảm tạ nói.
Không sai.
Chu Cẩn Xuyên đáp. Lúc này, Dương Tông Bảo thu hồi chính mình hôn lăng trạm kim thương, điều khiển ngựa tới.
Nơi đây không an toàn, ngươi vẫn là mau mau rời đi tốt.
Ta lập tức đi, cảm tạ mấy vị ân cứu mạng.
Lao Lý lại lần nữa cảm tạ nói.
Dương Tông Bảo vung vung tay, ra hiệu không có việc gì, để hắn nhanh lên rời đi.
Phương Nguyên cùng Tăng Chấn hai người gỡ xuống bọ ngựa yêu hai cái thang đao, sau đó một đoàn người lại lần nữa điều khiển ngựa rời đi.
Lão đại, dọc theo con đường này gặp phải không ít yêu thú, ngươi nói yêu tộc có phải là có cái gì đại động tác?
Chu Cẩn Xuyên hỏi.
Nói chuyện âm nhất chuyện, có thể hay không chúng ta đến thời điểm Vũ Sơn Trấn đã bị yêu thú công phá.
Ngươi đừng ở chỗ này miệng quá đen, một chút chưa khai trí tiểu yêu mà thôi. Vũ Sơn Trấn có không ít liệp yêu nhân, chỉ cần không phải gặp phải đại yêu hoặc là bầy yêu, có lẽ sẽ không xuất hiện vấn đề.
Sở Tiêu Từ nói.
Lão Sở nói đúng, ngươi có thể đừng ở chỗ này miệng quá đen.
Điền Nghĩa phụ hỏa một câu.
Đi, trước đi qua nhìn một chút lại nói.
Bá.
Dương Tông Bảo lời còn chưa nói hết, đột nhiên biểu lộ biến đổi, trường thương trong tay vô ý thức đâm ra.
Bang.
Kim loại giao minh em vang lên.
Thật can đảm.
Tăng Chấn hét lớn một tiếng, mấy người đồng thời xuất thủ.
Chỉ thấy vàng trong cắt chui ra ngoài một cái bọ cạp yêu, vừa rồi muốn đánh lén, bị Dương Tông Bảo nhạy cảm phát giác, đâm ra một thương, đục vào nó kìm sắt bên trên.
Tăng Chấn mấy người đồng thời xuất thủ, liền tính cái này bọ cạp yêu vỏ có thể so với tinh cương cũng chỉ có bị đánh nát phần.
Ba.
Bọ cạp yêu thân thể nổ tung ra.
Đồng nhiên, Dương Tông Bảo hơi nhíu mày, khẽ quát một tiếng, không đối.
Đại gia cẩn thận.
Vừa dứt lời, trong hai mọi người chuyển vào một trận sàn sạt âm thanh.
Mặt đất cắt vàng bắt đầu phun trào, xuất hiện từng cái đổ đấu hố cát.
Ngay sau đó, từng cái bọ cạp yêu từ dưới cắt vàng chui ra.
Trong chớp mắt, nguyên bản mặt đất nhiều một mảnh màu vàng đen, thả mắt nhìn đi rậm rạp chẳng chịt một mảnh, khiến người trong lòng run sợ.
Quách ra.
Dương Tông Bảo khẽ quát một tiếng.
Nhận đến.
Quách ra lớn tiếng đáp lại, một giây sau mọi người chỉ cảm thấy thân thể nhiều một cỗ mãnh liệt lực lượng.
Đều cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chiến mã.
Dương Tông Bảo nói xong, dẫn đầu tung người xuống ngựa, toàn thân khí huyết phun trào, trong tay hôn lăng chạm kim thương hướng phía trước quét qua.
Lập tức, mấy cái bọ cạp yêu trực tiếp nổ bể ra đến, hoàn toàn không chịu nổi hắn bạo lực.
Này,
cuối cùng có chút ý tứ a.
Chu Cẩn Xuyên nét miệng cười một tiếng, cổ tay xoay chuyển ở giữa, một cây lưu kim ngân tinh mâu xuất hiện trong tay.
Hắn tung người xuống ngựa, hướng phía trước một đập, mấy cái bọ cạp yêu nổ tung, chất lỏng văng khắp nơi.
Tang Chấn khẽ quát một tiếng, bước ra một bước đồng thời, trên lưng lưới đao ra khỏi vỏ, thân đao vụ vụ, một đao vung ra, trước mắt bọ cạp yêu bị một phân thành hai.
Điền Nghĩa thiện dùng một cái thép dòng trường côn, gào thét lên một côn nện ra, mấy cái bọ cạp yêu bị đập nát.
Phương Nguyên, vũ khí cùng là đại đao, vung bậy đến hổ hổ sinh uy.
Sở Tiêu Tử, tay cầm một cây tinh thiết trường thương, cũng là hiện lộ rõ ràng bản lĩnh.
Đồng thời, Đông Quân, Dương Cảnh Văn, Bách Lý mấy người nhộn nhịp xuất thủ, riêng phần mình hiện ra chính mình bản lĩnh.
Lại nhìn quét ra, trong tiểu đội duy nhất không có tu võ đạo, không dựa vào binh khí tác chiến.
Hắn đơn tay kết pháp quyết, trong miệng thấp giọng nói, tiễn, vạn tiễn tẩy phát.
Nháy mắt, giữa không trung sáng lên từng cây hiện ra một chút kim quang mũi tên, tiếp lấy toàn bộ rơi xuống vào bọ cạp bầy yêu bên trong.
Không ít bọ cạp yêu bị bén nhọn mũi tên phá giáp, đâm vào huyết đục bên trong, thống khổ khét đều.
Cái này vẫn chưa xong, Quách Gia pháp quyết thay đổi, trong miệng thốt ra mấy chữ:
"Binh hoang mã loạn."
Một chi thân mặc giáp trụ tiểu đội 10 người vừa xuất hiện, liền hướng về bọ cạp yêu công kích.
Nắm giữ binh em Dương Gia công phạt thủ đoạn, tại loại này địch nhiều ta ít tình hình bên dưới, Quách Gia có thể phát huy ra tác dụng xa so với Dương Tông Bảo bọn họ còn mạnh hơn nhiều.
Tu tập binh em Dương Gia người không nhiều, cũng không đại biểu binh em Dương Gia thuật pháp yếu.
Binh, hung khí cũng.
Binh gia vốn là chiến tranh, chiến đấu mà sinh.
Mấy người các hiện thần thông, đem xung quanh chui ra bọ cạp yêu nghiền nát.
Mấy cái này bọ cạp yêu phần lớn đều là chưa khai trí, so sánh nhân tộc đệ nhất cảnh thực lực mà thôi, đối phó đúng bình thường thải dược nhân không lời nói, có thể đối mặt cái này thấp nhất đều là đệ nhị cảnh tiểu đội, chỉ có thể bị động biến thành bị tàn sát đối tượng.
Tại mấy người cường thế thế công bên dưới, trên mặt đất bọ cạp yêu thi thể trải rộng, tố vàng chất lỏng sền sệt cắt vàng hỗn hợp lại cùng nhau.
Dù vậy, những này bọ cạp yêu lại một bước không lui, còn đang hướng phía bọn họ vào tới.
Không đối.
Quách Gia thả mắt nhìn đi, quanh mình rậm rạp chẳng chịt bọ cạp yêu giống màu đen như thủy triều vào tới, nhạy cảm hắn lúc này liền phát giác không thích hợp.
Chương 210, tiếp cận hóa hình bọ cạp yêu.
Chương 210, tiếp cận hóa hình bọ cạp yêu.
T.
Một tiếng bén nhọn khẽ kêu truyền khắp bốn phương.
Rậm rạp chẳng chịt bọ cạp yêu lập tức táo bạo, không để ý sinh tử hướng Quách Gia bọn họ vào tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên.
Răng rắc răng rắc.
Quách Gia quay đầu, thấy được bọ cạp bầy yêu bên trong đột ngột xuất hiện một đầu hình thể so với mặt khác bọ cạp yêu đều muốn khổng lồ hơn 2 lần bọ cạp yêu.
Nó cao ngẩng đầu, phía sau đuôi gai tại dưới ánh nắng chói chang tản ra lạnh lạnh hàn ý, nó hai cái to lớn kìm sát hướng phía trước một đập, vung lên, ngăn tại trước mặt nó bọ cạp yêu hoặc là bị đập nát, hoặc là bị hất bay.
Phương Nguyên cẩn thận.
Quách Gia đột nhiên quát to một tiếng.
Nghe tiếng, chính đang ra sức chém giết Phương Nguyên cũng giống như cảm thấy nguy hiểm, quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái to lớn kìm sát đập tới.
Thoáng chốc, hắn con ngươi co rụt lại, trong tay binh khí vô ý thức ngăn trước người.
Phanh!
Một tiếng buồn bực, một cỗ đại lực từ cánh tay truyền đến, để hắn rút lui mấy bước mới đứng vững thân ảnh.
T.
Cái này bọ cạp yêu gầm nhẹ, cấp tốc xê dịch chân của mình, hai cái lớn kìm sắt vung vẩy hướng Phương Nguyên cạnh đi.
Xuất sinh.
Phương Nguyên sắc mặt quyết tâm, khẽ quát một tiếng, không sợ chút nào hướng về nó nên đón tiếp lấy.
Nhưng mà, cỡ lớn bọ cạp yêu số lượng xa không chỉ có một con.
Cắt vàng phun trào, một cái lại một cái cỡ lớn bọ cạp yêu từ cắt vàng bên trong chui ra ngoài.
Bọn họ đều là phát ra bén nhọn gào thét,
hướng về Quách gia bọn họ mà đến. Được bảo hộ tại trung ương chiến mã cũng giống như cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu hí táo động, vó ngựa tại trên mặt đất bất an vừa đi vừa về khởi động. Tông Bảo, Quách gia hét lớn một tiếng, đồng thời tay kết pháp quyết, một thanh kim quang đại đao chống rông xuất hiện, chém về phía một cái cỡ lớn bọ cạp yêu. Nghe đến Quách gia tiếng giống, cảm nhận được thân thể tràn vào lực lượng, Dương Tông Bảo nháy mắt minh bạch có ý tứ gì. Tại 3 tháng khổ dạy bảo bên trong, bọn họ ở giữa an ý đã phối hợp đến chỉ cần một ánh mắt, một động tác liền minh bạch đối phương có ý tứ gì trình độ. Giao cho ta. Dương Tông Bảo đáp lại một tiếng, toàn thân khí huyết phun trào. Trong tay vốn lăng chạm kim thương vung vẩy đến hổ hổ sinh uy, âm bạo thanh không ngừng, giết vào bọ cạp bầy yêu bên trong như vào không có yêu cảnh giới, phàm là hướng hắn đến gần bọ cạp yêu toàn bộ đều nổ bể ra đến. Chỉ thấy một cái vung vẩy lớn kim sắt cỡ lớn bọ cạp yêu nưu đồ cùng Dương Tông Bảo viện xoay cổ tay. Nó lớn kim sắt mới vừa cùng hỗn lăng chạm kim thương tiếp xúc với nhau, một giây sau chỉ nghe phanh một tiếng, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng rắn lớn kim sắt lại đứt gãy ra. Còn không đợi nó kịp phản ứng, Dương Tông Bảo cổ tay xoay chuyển ở giữa, trường thương như rồng, gào thét đâm ra, sắc bén bén nhọn đầu thương phá vỡ nó vào ngoài, đâm vào trong đầu của nó. Tiếp lấy, trường thương xoay tròn xoắn nát đầu góc của nó, lại đống nhiên rút ra, mang ra một ít sền sệt chất lỏng. Cỡ lớn bọ cạp yêu thực lực so sánh đệ nhị cảnh. Mặc dù đều là chút chưa khai trí bọ cạp yêu, nhưng chúng nó sinh vật bản năng bên trong có đối tử vong e ngại. Tại Quách gia thủ hạ bọn hắn, tử thương không ít bọ cạp yêu, có thể bọn họ vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vào tới, hơn nữa còn xuất hiện hơn 10 đầu đệ nhị cảnh bọ cạp yêu. Cái này rất rõ ràng là có khai trí bọ cạp yêu ở sau lưng khống chế chỉ huy. So sánh nhân tộc đệ tam cảnh yêu thú, liền có thể khai trí. Mắt nhìn bên dưới tình huống như vậy, có thể điều động hơn 10 cái đệ nhị cảnh bọ cạp yêu, chỉ sợ là có đệ tứ cảnh bọ cạp yêu ở sau lưng quấy phá. Hiện tại, Dương Tông Bảo nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm tới ẩn dấu ở sau lưng, điều động bầy yêu bọ cạp yêu. Chỉ có đưa nó giải quyết, mới có thể đánh tan bầy yêu. Nếu không, bằng mượn bọn họ chi tiểu đội này lực lượng, còn không cách nào hoàn toàn nuốt vào cái này chi bầy yêu. Cứ việc chỉ là đệ nhất cảnh bọ cạp yêu, có thể không chịu nổi số lượng khổng lồ a. Dương Tông Bảo một mạch liều chết, tạm thời chưa thể phát hiện ẩn nấp khai trí bọ cạp yêu. Theo mười mấy cái đệ nhị cảnh bọ cạp yêu tới gần, Phương Nguyên, Điền Nghĩa mấy người bọn hắn đệ nhị cảnh dần dần cảm thấy cố hết sức, không ngừng bị áp xúc có thể phạm vi hoạt động. Dương Tông Bảo hướng giết ra ngoài, chỉ có thể từ Quách gia cùng Chu Cẩn Xuyên hai người bốc lên đại lương. Tay cầm lưu kim ngân tinh mâu, Chu Cẩn Xuyên quát lên một tiếng lớn, toàn thân khí huyết điên cuồng phun trào, khí thế trên người bỗng nhiên kéo lên. Cho tiểu gia chết. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, trong tay lưu kim ngân tinh mâu tách ra một đạo phát sáng màu bạc lưu quang. Bèn, dưới một tiếng vang thật lớn, Chu Cẩn Xuyên trước mắt hai trượng phạm vi bên trong bọ cạp yêu toàn bộ vỡ vụn, liên quan một cái đệ nhị cảnh bọ cạp yêu tử vong, một cái đệ nhị cảnh bọ cạp yêu lớn kìm sắt đứt gãy. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy đi xuống. Quách gia nhíu mày, động tác trên tay nhưng là không chậm chút nào. Hắn bắt đầu tìm kiếm ẩn nấp đi khai trí bọ cạp yêu. Thảo mục giai binh, binh gia thuật pháp buộc phát ra, chiến sĩ giáp vàng vùng vẫy trong tay chiến mâu, không sợ sinh tử công kích, không ngừng rào sát quanh mình xông tới bọ cạp yêu. Đột nhiên, Quách gia bén nhạy phát giác cái gì, ánh mắt ngưng lại, giống to lên tiếng, "Tông Bảo, đông nam phương hướng." Xung phong bên trong Dương Tông Bảo nghe đến lời này, một thương quét ra trước mắt bọ cạp yêu, quay đầu nhìn cũng chú ý tới chỗ dị thường. Nơi đó lại có một ít bọ cạp yêu tại chỗ bất động. Ý thức được phía sau điều động bầy yêu bọ cạp yêu có thể liền tại nơi đó, Dương Tông Bảo hai mắt bắn ra một đạo tinh quang. Đúng. Trong cổ họng bộc phát ra quát khẽ một tiếng, chỉ thấy Dương Tông Bảo hai chân có chút cong, đột nhiên phát lực. Phanh một tiếng, một cỗ sóng khí càn quét mở, cả người nhảy lên một cái. Người giữa không trung song tay nắm chặt trường thương, toàn thân khí huyết phun trào, trên thân khí thế kịch liệt kéo lên. Chỉ thấy hỗn lăng chạm kim thương trên thân lưu chuyển lên một tầng xích sắc lưu quang. Giữa không trung, Dương Tông Bảo mắt sắc nhìn thấy lưu động dưới cắt vàng ẩn nấp cái gì, hắn hai mắt sáng lên, trong miệng hét lớn, trường thương trong tay bỗng nhiên lộ ra, mang theo ngàn quân lực hướng bên kia đâm tới. Quanh mình mấy cái bọ cạp yêu tựa như nhận đến mệnh lệnh, đôi gai đồng thời đâm ra. Có thể mới vừa chạm đến thân thương, lại trực tiếp nổ bể ra đến. Mắt thấy mũi thương sắp đâm vào có chút hạ xuống cắt vàng lúc, đột nhiên một cái to lớn vô cùng lớn kìm từ trong lộ ra. Bang! Một trận kia lửa tung tóe, khổng lồ lực đạo từ thân thương truyền trở về. Dương Tông Bảo cánh tay bắp thịt một kéo căng, nắm chặt trường thương. Đúng lúc, dưới cắt vàng lại lần nữa lộ ra một cái to lớn kìm sắt hướng hắn kể đến. Hừ. Dương Tông Bảo lạnh hừ một tiếng, mượn trường thương lực lượng, phần eo phát lực giữa không trung phía sau lật tránh thoát kẹp đến kìm sắt to lớn. Xa xa xa, cắt vàng chạy ngược, hạ xuống, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong hiện rõ. Cái này đúng là một cái dáng dấp cực kỳ khủng bố to lớn bọ cạp yêu. Thân thể cao lớn chừng 2 trượng có dư, chân đốt hình dáng 8 đầu chân dẫm tại trên mặt đất, chừng 1 trượng có dư cao, phía sau cái mông dài một cái tráng kiện cái đuôi. Cái đuôi đỉnh là đen nhánh đến tỏa sáng gai nhọn. Kinh người nhất chính là thân thể của nó cùng đầu. Nửa người trên lại có mấy phần hiện ra hình người, lộ ra cường tráng tráng kiện bắp thịt, một viên tướng mạo xấu xí đầu có mấy phần tương tự đầu cá quái, một câu rậm rạp chẳng chịt răng nhọn, đen nhánh như khôi giáp sau lưng dài không ít gai nhọn. Cái này bọ cạp yêu đã hoàn toàn khác với những cái kia vẫn còn một, hai cảnh bọ cạp yêu. Thân thể của nó đã bắt đầu thay biến, một đôi đen nhánh con mắt càng là lóe ra trí tuệ quan mang. Gào thét. Nó há mồm gào thét, 8 đầu chân đốt hình dáng chân cấp tốc xê dịch, đồng thời nâng lên to lớn kìm sắt hướng Dương Tông Bảo đập tới. Dương Tông Bảo phản ứng rất nhanh, trường thương trong tay mãnh liệt đâm ra, mượn lực hướng trên không nhảy lên, trường thương như rồng từ trên trời giáng xuống. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc, Dương Tông Bảo liền phán đoán ra đây là một đầu đệ tứ cảnh bọ cạp yêu, mà còn đã tiếp cận hóa hình. Quách gia, Dương Tông Bảo hét lớn một tiếng. vẫn luôn chú ý đến Dương Tông Bảo bên kia quét ra, nghe tiếng lập tức đáp lại, nhận đến. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, hắn tay kết pháp quyết, thuộc về binh gia lực lượng từ trong cơ thể bộc phát. Binh giả, duệ không thể đỡ, không lo không sợ. Tấu chương nói có cầu, chương 211, hoàng tước ở phía sau chương 211, hoàng tước ở phía sau. Biên cảnh. Mặt trời chói chang trên không, cắt vàng đầy trời. Từng kia mùi máu tươi bao phủ trong không khí, lại nhìn trên mặt đất, có không ít phá thành mảnh nhỏ thịt nát, mấy viên yêu thú đầu bảy trên mặt cát, một đôi sớm đã mất đi sức sống con mắt có thể nhìn ra mấy phần sợ hãi. Đội trưởng, tiếp xuống chúng ta đi bên nào? Một tên tráng hán trong tay xách theo một cái lớn quát đao, một mặt cười ngây ngô đi qua đến. Tráng hán trong tay lớn quát đao còn tại hướng xuống nhỏ máu, trên mặt của hắn cũng lây dính một ít vết máu. Hắn dáng dấp cùng trên mặt cười ngây ngô tạo thành mãnh liệt tương phản. Biện bá, để tiểu tử ngươi thu điểm tay, ngươi nhìn ngươi làm cái này lấy đất, một điểm thu hồi giá trị đều không có. Cao Huy nhìn lên trước mắt tráng hán, tức giận nói câu. Xem như chi tiểu đội này lĩnh đội, Cao Huy là một tên đệ tứ cảnh lão binh, kinh nghiệm phong phú, tại trấn Yêu Quan đã ở 5 năm có dư. Lúc ấy vẫn còn tân binh doanh, cùng cái này đám tân binh rèn luyện lúc, Cao Huy liền chú ý tới cái này cao lớn cường tráng hán tử. Biện bá, đệ tam cảnh, trời sinh thần lực. Cao Huy cùng hắn so tài qua, cuối cùng nếu không phải mượn chính mình phong phú kinh nghiệm tác chiến, kém chút liền thua ở thấp hắn một cảnh biện bá trong tay. Cuối cùng thắng hiểm. Nếu như là sinh tử tư giết, Cao Huy có loại dự cảm, mình tuyệt đối sẽ chết tại cái này một mặt cười ngây ngô mãng tử thủ bên trong. Cũng chỉ có chân chính cùng biện bá đánh qua, mới biết được trời sinh thần lực khủng bố. Vô cùng đơn giản một quyền giống như vạn cân trọng kích, chỉ là đón đỡ liền chấn người hai tay tê dại. Đây là biện bá không có phát lực dưới tình huống. Ha ha ha, ngượng ngùng đội trưởng, ta trong lúc nhất thời không thu được tay. Biện bá cười ngây ngô gãi đầu một cái. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng là, lần sau thu điểm tay, những này yêu thú kéo tới trong chân có thể bán bên trên không ít tiền đâu. Cao Huy bất đắc dĩ nói. Biết, đội trưởng. Biện bá cười ha ha. Đi thôi, trước tìm kiếm xung quanh một cái, đem xung quanh yêu thú đều dọn dẹp sạch sẽ. Cao Huy ra lệnh một tiếng, mọi người điều khiển ngựa rời đi. Một màn này không vẹn vẹn là xuất hiện ở một chỗ, theo gần hơn trăm chi đội ngũ phân tán ra, bọn họ như châu chấu đồng dạng chém giết dọc đường yêu thú, hướng về biên cảnh dây một chút xíu đẩy tới. Chết! Tiếng như tiếng sấm hét to vang vọng, ngay sau đó chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thoáng chốc, đầy trời cắt vàng bay lượn che đậy ánh mắt. TTT. Vốn còn đang không ngừng bọn tới bọ cạp yêu đột nhiên bắt đầu loạn cả lên, nhộn nhịp chui vào cắt vàng bên trong lưu đồ thoát đi. Đừng buông tha những này bọ cạp yêu, đem hết toàn lực chém giết. Dương Tông Bảo quát khẽ một tiếng. Tốt, lão đại. Trong lòng mọi người thở dài một hơi, bắt đầu toàn lực diệt trừ những này thoát đi bọ cạp yêu. Không có khai trí bọ cạp yêu ở sau lưng chỉ huy, đám này chỉ có một cảnh bọ cạp yêu giống con ruồi không đầu đồng dạng, cũng không còn cách nào tạo thành hữu hiệu công kích, chỉ biết là hung hăng thoát đi. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống phía sau, Dương Tông Bảo thân ảnh mới hiện lộ ra. Hắn ngồi dưới đất, trong tay vốn lăng chạm kim thương cắm vào mặt đất, thở hổn hển. Tại phía sau hắn cách đó không xa, một bộ thi thể khổng lồ vô lực nằm trên mặt đất. Nếu như lúc này có người xích lại gần thi thể nhìn liền sẽ phát hiện, đầu này bọ cạp yêu cái kia tương tự đầu cá quái đầu to bên trên có một cái lỗ thủng lớn. Lỗ thủng bên trong còn đang không ngừng ra bên ngoài chậm rãi chạy xuôi yêu huyết. Đầu óc của nó đều bị Dương Tông Bảo dùng hỗn lăng chạm kim thương xoắn nát, chết đến mức không thể chết thêm. Yêu tộc tính mệnh ương ngạnh không sai, có thể từ đầu đến cuối không có thoát ly bình thường sinh vật cấp độ, không có não như thường phải chết. Hô hô hô, mệt chết ta. Chu Cẩn Xuyên đặt mông ngồi dưới đất, Lưu Kim Ngân tinh mâu cắm vào trong đất, từng ngụm thở dốc. Trừ một chút bọ cạp yêu chạy trốn bên ngoài, đại bộ phận đều bị bọn họ giải quyết. Thật đúng là đừng nói, ta cảm giác đã không còn khí lực. Đông Quân cũng là không để ý chút nào hình tượng, đặt mông ngồi xuống. Chắc. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, một tay xoa cái mông túi đầu nhìn lại. Vừa rồi không có chú ý, đặt mông ngồi ở bọ cạp yêu mở ra cái càng bên trên, đâm vào cái mông của hắn đau nhức. Ha ha ha. Ngươi muốn cười chết ta sao? Phương Nguyên cười ha ha. Đông Quân, ngươi đừng chiến đấu đều kết thúc còn tới cái bị thương a. Sở Tiêu Tử nín cười nói. Đi đi đi, cười cười cười, có gì đáng cười. Đông Quân tức giận chừng mấy người bọn hắn một cái. Tang Chấn ngồi dưới đất, đại đao trong tay cắm vào trong đất, gặp một màn này, cười lắc đầu. Trầm tĩnh lại phía sau, mấy người một bên ngồi nghỉ ngơi, một bên khoác lát tán gẫu. Tông Bảo, không có sao chứ? Quách Gia tiến lên đây, quan tâm hỏi một câu. Dương Tông Bảo lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng, thật đúng là đừng nói, cái này bọ cạp yêu có chút lợi hại, còn tốt có ngươi giúp ta, không phải vậy thật đúng là không dễ đối phó. Không có việc gì liền được. Quách Gia cười cười, gò má thoáng có chút trắng xám. Cái này sắp hóa hình bọ cạp yêu trước khi chết phản công đặc biệt điên cuồng, như Dương Tông Bảo lời nói, nếu như không phải Quách Gia toàn lực ra tay giúp hắn lời nói, một mình hắn thật đúng là không nhất định có thể giải quyết. Mà Quách Gia không chỉ cần phải giúp Dương Tông Bảo, còn phải đồng thời giúp Chu Cẩn Xuyên bọn họ, hai đầu giúp đỡ bên dưới, hắn tiêu hao làm sao có thể không lớn. Bất quá, không phải là không có chỗ tốt, hắn có thể cảm giác được, khoảng cách đệ tứ cảnh chỉ kém một điểm cuối cùng, lâm môn một chân. Một khi binh âm Dương Gia dẫn đầu bước vào đệ tứ cảnh, Quách Gia có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đột phá, để tập mặt khác binh gia ba đạo đều là bước vào đệ tứ cảnh. Quả nhiên, vẫn là phải trong chiến đấu tìm thời cơ. Binh chi nhất đạo, vốn là vì chiến đấu, chiến tranh mà sinh. Mọi người nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm phía sau, bắt đầu xử lý bọ cạp yêu thi thể. Cái này đầy đất bọ cạp yêu thi thể, nếu như có thể chuyển đi, ngược lại là có thể bán bên trên không ít năng lượng. Đáng tiếc, mọi người tại đây chỉ có Dương Tông Bảo cùng Chu Cẩn Xuyên có càn khôn đại, mà hai người bọn họ tự nhiên là trướng mắt điểm này mặc vụ. Mà còn nhiều như thế thi thể cũng lười xử lý. Nhưng, đối sắc hóa hình bọ cạp yêu thi thể, Dương Tông Bảo vẫn là hứng thú. Chuyện này đối với lớn kìm sắt có thể là thượng hạng vật liệu luyện khí. Còn có cái này cái đuôi, còn có nó tầng này vỏ ngoài vừa rồi chiến đấu bên trong, Dương Tông Bảo hỗn lăng chạm kim thương không biết cùng bỏ cạp yêu cái càng đụng bao nhiêu lần, đều không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Nó phần lưng vỏ ngoài cũng giống như thế, lực phòng ngự kinh người, cầm đi luyện khí lời nói tất nhiên có thể luyện làm ra một bộ tốt nhất áo giáp. Phí sức đem bỏ cạp yêu thi thể phá giải, hữu dụng toàn bộ đều lấy đi phía sau, một đoàn người mới lại lần nữa trở mình lên ngựa, tiếp tục hướng về Vu Sơn trấn phương hướng mà đi. Phóng ngựa lao nhanh, nâng lên một mảnh cát vàng. Làm quét ra bọn họ rời đi phía sau, trên mặt đất xuất hiện một cái hố cát, cát vàng phun trào, ngay sau đó một đôi mắt lộ ra. Không có thấy được nguy hiểm phía sau, đôi mắt này chủ nhân mới từ trạ dịch chui ra. Đây là một cái hình thể cũng không lớn con đế, ước chừng chỉ có 2 thước, chỉ là cái này con đế hình như có chút trưởng thành không được đầy đủ, phía sau cái mông còn dài một đầu cái đuôi nhỏ. Nó toàn thân hiện ra màu vàng nâu, màu da cùng cát vàng tiếp cận, nó chỉ là đứng ở nơi đó nếu không nhìn kỹ, còn thật không dễ dàng bị phát hiện. Con mắt của nó rất lớn, chỉ từ bề ngoài nhìn lại có mấy phần đáng yêu. Nó chi sau dùng sức nhảy lên cách xa mấy mét, bắn ra đến bị phá giải đến chỉ còn lại một chút huyết đục bỏ cạp yêu bên cạnh. Nó hơi di chuyển bước chân, vốn cũng không lớn miệng đột nhiên một tấm, tựa như máy giãn nở đồng dạng trong lúc đó thay đổi lớn mấy lần, có thể thấy được trong miệng mọc đầy rậm rạp chẳng chỉ tinh mịn răng nhọn, để người nhìn đấy lòng run rẩy. Chỉ thấy nó cắn một cái tại một khối huyết đục bên trên, đầu nhoáng một cái cắn xé tiếp theo khối lớn. Từ ngực, không cần nhai trực tiếp một cái nuốt xuống. Một ngụm máu dưới thịt bụng, nó một đôi mắt to chớp chớp, sáng lên một tia sáng, sau đó lại lần há mồm. Mọi người đều biết, yêu thú huyết đục là vật đại bổ, nhưng ở trong đó vẫn là có môn đạo. Giống bọ cạp yêu huyết đục đối nhân tộc mà nói giống mùi hôi thịt nhau đồng dạng, tràn đầy màu vàng xanh lá chất lỏng sền sệt, không ai có thể bên dưới phải đi cửa ra vào. Thậm chí liền cùng là yêu tộc những yêu thú khác đều ghét bỏ cạp yêu huyết đục. Sớm đã rời đi quét ra bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến, tại bọn họ rời đi phía sau vậy mà còn có hoàng tước xuất hiện, mà còn cái này hoàng tước lại không chút nào ghét bỏ cạp yêu huyết đục. Ngược lại ăn đến say xương ngon lành. Chương 212, phế tích chương 212, phế tích. Biên cảnh. Vũ Sơn trấn. Hôm nay cùng đi ngày đồng dạng, người đến người đi. Có liệp yêu nhân, thải dược nhân, cùng với thu mua vật tư hành thương. Hô hô hô. Hô hô hô. Từng ngụm khí thô từ miệng mũi thở ra, tim phổi chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng chèn ép. Nhanh, nhanh. Lập tức sắp đến. Một cái máu nhuộm quần áo nam tử không quan tâm liệu mạng chạy về phía trước. Làm trong mắt của hắn xuất hiện một tòa thành trấn hình dáng lúc, trong mắt hiện lên một vẻ mừng rỡ. Ai? 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 Huynh đệ, ngươi đây là làm gì? Nhìn qua vọt tới nam tử hướng chính mình nhào đảo lại, dọa đến một cái hái thuốc hán tử liên tiếp lui về phía sau kêu to. Phù phù. Vọt tới nam tử té lăn trên đất, lập tức dẫn tới người xung quanh quay đầu xem ra. Không phải ta a, không quan hệ với ta a, ta đều không có đụng phải hắn. Trương Đại Hổ vội vàng phủi sạch quan hệ. Hắn cảm giác chính mình thật sự là đủ xui xẻo, chính mình cái này vừa mới tính toán đi ra ngoài hái thuốc, làm sao lại đụng phải loại này sự tình. Có nhận biết Trương Đại Hổ hái thuốc hán tử mở miệng kêu câu, lớn hổ, ngươi vẫn là nhìn xem người thế nào a. Trương Đại Hổ quay đầu liền chửi rủa, ngươi mẹ hắn tại sao không đi nhìn xem, chỉ riêng tại nơi đó kêu to. Vu Sơn trấn cũng không phải là quan gia thiết lập thành trấn, nơi đây cũng không có quan gia. Nơi đây nguyên lai cũng không có Vu Sơn trấn, chỉ là người đến sau nhiều, liền có Vu Sơn trấn. Vu Sơn trấn có Vu Sơn trấn quy củ, mặc dù không có người nói, nhưng đây là tất cả mọi người tán thành quy tắc ngầm. Không có người lại ở chỗ này tùy ý làm sát. Nhìn lên trước mắt gái này, một thân bị máu nhuộm đỏ nam tử, Trương Đại Hổ do dự một chút, thấp chửi một câu, vẫn là tiến lên xem xét. Đúng là mẹ nó phụ, thật sự là đủ xui xẻo. Hắn tiến lên, ngồi xổm người xuống, "Này, huynh đệ không có sao chứ?" Gặp hắn không có động tĩnh, dọa đến Trương Đại Hổ liền đội vươn tay đi dò xét. "Còn tốt, còn tốt, còn sống." Mặc dù người còn sống, có thể Trương Đại Hổ phạm vào khó. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, đem nam tử đeo lên, "Lý Nhị Cẩu, ngươi mẹ hắn còn ở bên cạnh nhìn cái gì, còn không qua đây phụ một tay." Đem nam tử lưng sau khi về nhà, Trương Đại Hổ đang do dự đi cho hắn mời lan trùng, liền nghe hắn một trận ho khan. "Nước, nước." Nghe tiếng, Trương Đại Hổ đội vàng đi cho hắn tiếp một bát nước, "Tới, tới." Nâng lên nam tử, chờ hắn uống xong nước phía sau, hắn tựa như thanh tỉnh không ít. "Yêu, có yêu, chạy, chạy mau." Nam tử đột nhiên kích động gắt gao bắt lấy Trương Đại Hổ y phục, trừng to mắt âm u kêu gào. "Ai, đừng kích động, đừng kích động." Trương Đại Hổ lôi kéo bị hắn bắt lấy y phục. Đột nhiên hắn một cái buông ra, tựa như đã dùng hết khí lực nằm lại trên giường. "Hô, mẹ hắn thật xui xẻo, hẳn là kiếm về một cái bị sợ choáng váng đồ đần." Trương Đại Hổ lùi lại 2 bước, chỉnh sửa lại một chút y phục, ánh mắt chần chờ nhìn xem nam tử trên giường. "Khụ khụ." Hắn lại ho khan 2 tiếng. Quay đầu nhìn về phía Trương Đại Hổ, ngượng ngùng, "Huynh huynh đệ, mới vừa rồi là ta quá kích động." Nghe nói như thế, Trương Đại Hổ có chút kinh ngạc, đây là khôi phục. "Huynh đệ, thông báo trên trấn người chạy mau, có yêu vượt biên." Nam tử bỗng nhiên dùng thanh âm khàn khàn gào lên. Trương Đại Hổ trong lúc nhất thời cũng không hề để ý, mà là nói câu, "Huynh đệ, nơi này là biên cảnh à, có yêu không phải rất bình thường sao?" Nói xong, hắn bỗng nhiên nổi lên nghi ngờ, "Huynh đệ, ngươi đây là gặp phải cái gì yêu?" Lời này vừa nói ra, nam tử tựa như hồi tưởng lại chuyện kinh khủng gì, toàn thân run rẩy lên. Con ngươi co vào mắt lộ ra sợ hãi, "Yêu, đại yêu." Miệng nói tiếng người đại yêu. Cái gì?" Trương Đại Hổ trừng mắt, lên tiếng kinh hô. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đột ngột vang lên, liên quan đại địa đều run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Trương Đại Hổ kinh nghi bất định, ngay sau đó trong thai liền truyền đến ngoại giới ồn ào la to. Xong. Nam tử trên giường tựa như minh bạch cái gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi thành sám trắng, lòng như cho nguội, ánh mắt mất đi sắc thái. Không rõ ràng cho lắm Trương Đại Hổ không để ý tới nam nhân, vội vàng đi ra ngoài. Có thể mới vừa mở cửa ra đã nhìn thấy bên ngoài toàn bộ lộn xộn. Còn không đợi hắn có động tác kế tiếp, con người đột nhiên chợt co vào, tựa như nhìn thấy cái gì hoảng hốt đồ vật, biểu lộ cũng đi theo sợ hãi. Một giây sau một đạo cự đại bóng tối bao phủ mà đến. Ầm ầm. Phong ốc sụp đổ, bụi bặm bay lên, đá vụn văng khắp nơi. Cuối cùng sắp đến. Phía trước trên đường chân trời mơ hồ nhô ra bóng đen công trình kiến trúc để Chu Cẩn Xuyên hú lên quái dị. Dẫn tới Quách Gia mấy người ghé mắt liếc mắt nhìn hắn. Hắn cười hắc hắc, ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Làm bọn họ khoảng cách dần dần rút ngắn, thấy rõ ràng trước mắt thành trấn hình dáng lúc, từng cái biểu lộ đều là biến đổi. Điều khiển. Dương Tông Bảo khẽ quát một tiếng, tăng thêm tốc độ xông lên trước. Một đám người nhộn nhịp đuổi theo. Làm bọn họ điều khiển ngựa đi tới Vu Sơn trấn, thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc, mỗi một người đều sửng sốt. Trước mắt nào có cái gì Vu Sơn trấn, chỉ còn lại một vùng phế tích. Quách Gia chau mày, lôi kéo dây cương điều động chiến mã hướng phía trước đi lại, không ngừng liếc nhìn quanh mình tất cả. Lợi hại a, lão Chu, cái này đều có thể bị ngươi nói trúng. Điền Nghĩa sững sờ mở miệng, trước mắt một vùng phế tích tình cảnh có thể cùng hắn hiểu biết Vu Sơn trấn khác biệt. Hiện tại hình ảnh này, không phải là Chu Cẩn Xuyên phía trước miệng quạ đen nói dáng dấp sao? Chậc chậc, lão Chu ngươi cái gì sửa tu nho đạo? Dương Cảnh Văn chợt lưỡi nói. Bạch Đi Nghĩa, Phương Nguyên mấy người cũng là ghé mắt xem ra. Ta chắc, cái này cùng ta có quan hệ gì a? Ta liền thuận miệng nói, ta cũng không biết a. Chu Cẩn Xuyên giống sù lông mèo đồng dạng, lớn tiếng ồn ào nói: "Đi, đều đừng lắm mồm, đều cẩn thận một chút." Quách Gia nhíu mày, ghé mắt tới nói câu: "Nhận đến, phó đội." Mấy người nghiêm sắc mặt, đi theo tại lao đại phía sau, nhận thật cẩn thận tìm kiếm. Trên mặt đất, khắp nơi đều là toái thi, mặt đất bị máu tươi nhuộm dần thành đỏ sậm. Quay đầu ở giữa, Quách Gia nhìn thấy một cái đầu đổ vào phế tích bên trong, trên mặt vẻ mặt sợ hãi ngưng kết, tựa như nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Càng đi trên trấn thâm nhập, Quách Gia biểu lộ càng ngưng trọng thêm. Một cái chữ: "Thảm." Vô cùng thế thảm. Vỡ vụn sụp xuống phòng ốc gạch nói vụn, khắp nơi có thể thấy được thi thể, bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, không khí bên trong mơ hồ nổi trôi mùi máu tươi. Hô! Dương Tông Bảo đột nhiên thở phào một hơi, quay đầu nhìn về phía Quách Gia, ánh mắt nghiêm trọng. Nơi đây gặp phải sợ rằng không đơn giản. Vu Sơn trấn xem như biên cảnh mấy cái trấn một trong, trong đó Liệp Yêu Nhân tuyệt đối không ít, nhưng bây giờ cái bộ dáng này, sợ rằng có lợi hại yêu vật ta. Nghe tiếng, mấy người biểu lộ đều ngưng trọng lên. Tìm tiếp, nhìn có thể hay không tìm tới người sống. Quách Gia nhíu mày nói. Bọn họ đến Vu Sơn trấn mục đích vốn là vì tìm hiểu biên cảnh thông tin, hiện tại chỗ này lại thành một vùng phế tích, cái này không đi không sao. Cũng không tính đến không, Vu Sơn trấn gặp phải để bọn họ đều là cảnh giác lên, sợ rằng có lợi hại gì yêu vật từ yêu cảnh chạy tới biên cảnh đến. Vừa vặn, quét ra con mắt của bọn hắn vốn là vì quét sạch biên cảnh yêu thú. Đây cũng là có một cái manh mối. Một chút tiểu lễ vật, cho cái khen ngợi nhà so tâm. G.V.G. Chương 213, hư hư thực thực đại yêu chương 213, hư hư thực thực đại yêu. Chạy nhanh lên. Lại chạy nhanh lên. Một cái hán tử cưỡi tại một đầu núi cao cựu trên thân, song tay nắm chặt hai con cựu vai diễn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, biểu lộ tràn đầy sợ hãi. Coi hắn nhìn thấy phía trước có một đội đối diện lái tới đội ngũ lúc, mặt bên trên lập tức lộ ra mừng rỡ. Ô, cầm đầu nam tử khẽ vươn tay nhấc quyền, theo sau lưng những người khác nhộn nhịp lôi kéo dây cương, hét lại chiến mã. Vị huynh đệ kia, ngươi đây là gặp yêu thú. Tiêu Trác Quần nhìn lên trước mắt hán tử, lên tiếng hỏi thăm. Tiêu Trác Quần, chi tiểu đội này đệ tứ cảnh đội trưởng, trấn yêu quan 4 năm lão binh. Tiện thể nâng một câu, cái kia được xưng là thiên tài thiếu niên Hàn Chấn Lăng cũng tại chi tiểu đội này, hắn đảm nhiệm phó đội trưởng. Các ngươi là trấn yêu quân a? Hán tử biểu lộ mừng rỡ, xen lẫn từng kia sợ hãi. Không sai. Tiêu Trác Quần gật đầu. Quá tốt rồi. Hán tử đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó vội vàng nói, có yêu. Yêu thú. Ở phía trước sơn cốc có rất nhiều yêu thú, giết không ít người. Nếu không phải ta thấy tình thế không đối chạy nhanh, cũng chỉ có thể ở lại nơi đó. Rất nhiều yêu thú. Tiêu Trác Quần hơi nhíu mày, lập tức cảnh giác lên. Đúng đúng đúng, rất nhiều. Hán tử liền vội vàng gật đầu. Ngươi cẩn thận nói một chút. Tiêu Trác Quần nói. Hán tử hít sâu mấy hơi, để chính mình tâm tình trở nên bằng phẳng phía sau, mới một năm một mười đêm mới vừa mới nhìn rõ tất cả toàn bộ đều bàn giao đi ra. Nghe trong sơn cốc có không giới bách yêu, các loại yêu đều có lúc, Tiêu Trác Quần theo bản năng cảm giác không thích hợp. Theo lý mà nói, không phải cùng một chủng tộc yêu ở giữa, có rất ít cùng một chỗ hành động, trừ phi có đại yêu. Vừa nghĩ tới cái này, Tiêu Trác Quần trong lòng giật mình, lập tức ý thức được sợ rằng có đại yêu quá cảnh. Chết tiệt. Tiêu Trác Quần âm thầm chửi nhỏ một tiếng, để hán tử mau mau rời đi nơi này. Hán tử cũng kia không chút do dự, cưỡi hắn núi cao cửu liền đội vàng rời đi. Đội trưởng, căn cứ hán tử kia giảng, sợ rằng trong sơn cốc có đại yêu a. Lúc này, Hàn Chấn Lăng nhịn không được lên tiếng, ngữ khí ngưng trọng. Hắn bị đại gia xưng là thiên tài, tự nhiên có chính mình ngông nên, có thể cũng không phải là đầu đất. Đệ ngũ cảnh đại yêu cũng không phải bọn họ có khả năng người giả bị đụng. Đừng nói bọn họ cả một cái tiểu đội, liền tính lại thêm mấy cái tiểu đội cùng nhau tiến lên, cũng chỉ có thể biến thành đại yêu khẩu phần lương thực. Đệ tứ cảnh đến đệ ngũ cảnh ở giữa, là một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Không phải bằng vào số lượng liền có thể triệt tiêu. Bất kể như thế nào khẳng định không thể bỏ mặc không quan tâm, liên hệ tướng quân bọn họ. Chúng ta trước đi qua, ở vòng ngoài dò xét tra một chút, nếu như xác định có đại yêu, lập tức rời đi nơi này. Tiêu Trác Quân xem như một tên trấn yêu quan lão binh, rất rõ ràng chính mình chi tiểu đội này cùng đại yêu chênh lệch. Nếu như vẹn vẹn chỉ là đệ tứ cảnh yêu, bọn họ còn có thể vây quét vây giết. Đại yêu, không thể địch. Một đoàn người đang chuẩn bị hướng Hán Tử trong miệng nói tới sơn cốc tiến lên lúc, Tiêu Trác Quân lại lần nữa lên tiếng, không thể mọi người cùng đi, mục tiêu quá lớn dễ dàng gây nên chú ý. Dạng này, Hàn Chấn Lăng ngươi mang theo mấy người bọn hắn liền tại cái này bên ngoài, ta một người tiến đến tra xét, nếu có phát hiện gì ta dùng lệnh bài thông báo ngươi. Đội trưởng, ta cùng đi với ngươi, để bọn họ tại chỗ này là được rồi, hai người cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hàn Chấn Lăng một cái bác bỏ hắn quyết định. Gặp Hàn Chấn Lăng một mặt kiên định, Tiêu Trác Quân suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý bàn giao một phen còn lại mấy người phía sau, hai người bọn họ điều khiển ngựa hướng về sơn cốc thần tốc mà đi. Cùng lúc đó, bên kia, phía trước sơn cốc có không ít yêu thú. Đi, ngươi mau mau rời đi nơi này. Các huynh đệ, đều nghe thấy được à, phía trước sơn cốc có không ít yêu thú, đều cùng ta cùng một chỗ hướng. Một chi thập nhân đội ngũ điều khiển ngựa hướng về vừa rồi nhận được tin tức sơn cốc phóng đi. Một màn này đồng thời không chỉ là phát sinh ở một hai cái địa phương, không ít đội ngũ đều lấy các loại phương thức được đến thông tin, nhộn nhịp chạy tới sơn cốc. Liên tựa như có người tại cố ý tản thông tin, hấp dẫn bọn họ đi sơn cốc đồng dạng. Mà giữa bọn họ với nhau lại căn bản không rõ ràng. Lệnh bài trừ có thể liên hệ cùng một tiểu đội đồng đội bên ngoài, cũng chỉ có thể hướng Lý Kế Long bọn họ truyền đạt thông tin. Bên kia, đang cùng Tông Trạch phóng ngựa tại Ca Bích Than bên trên Lý Kế Long đột nhiên cảm nhận được lệnh bài chấn động. Cũng trong lúc đó, Tông Trạch cũng cảm nhận được. Cả hai đồng thời lấy ra lệnh bài nhìn lại, biểu lộ đều là biến đổi. Người cũng nhận đến. Lý Kế Long hỏi. Ân. Tông Trạch gật đầu, biểu lộ nghiêm trọng, đại yêu vượt biên, bất kể có phải hay không là thật đều phải đi xem một chút, bọn họ có thể không đối phó được đại yêu. Mẹ hắn, lao tử ngược lại muốn nhìn xem là cái nào sống đến không nhịn được ra hỏa. Tiếng nói vừa ra, Lý Kế Long lúc này điều khiển ngựa hướng về tin tức truyền đến phương hướng mà đi. Tông Trạch cũng không chậm trễ, đuổi theo Lý Kế Long cùng nhau chạy tới. Tại không ít người đều chạy tới cùng một địa phương lúc, quét ra bọn họ còn tại biến thành phế tích Vu Sơn trấn tìm kiếm. Hô, phục, một cái thở dốc cũng không có nhìn thấy. Chu Cẩn Xuyên thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lão đại, không có thở dốc nha. Một đám người nhộn nhịp đình chỉ tìm kiếm, ánh mắt nhìn về phía Dương Tông Bảo, chờ đợi hắn làm quyết định. Mặt mày buông xuống, Dương Tông Bảo tại chỗ ngừng chân, giống như đang trầm tư. Đột nhiên, hắn ngước mắt nhìn về phía một bên Quách Gia. Quách Gia, ngươi thấy thế nào? Nghe tiếng, Quách Gia không có ngay lập tức đáp lại, ánh mắt liếc nhìn một cái bốn phía, thoáng suy tư phía sau, trầm ngâm nói, có thể để cho một cái thị trấn biến thành phế tích, chúng ta ven đường mà đến cũng không có gặp phải một người, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là có thực lực tuyệt đối nghiền ép yêu vật, hoặc chính là bầy yêu. Ngươi nói là khả năng là đại yêu. Chu Cẩn Xuyên nhịn không được lớn kêu ra tiếng. Dương Cảnh Văn nhíu mày, tang trấn nhìn về phía Quách Gia, điền nghĩa trừng vào mắt. Trong lúc nhất thời mọi người biểu lộ không đồng nhất. Không phải không cái này có thể. Quách Gia đáp lại nói, liếc nhìn trầm tư Dương Tông Bảo, tiếp sau mà nói rằng, tất nhiên trong trấn tìm không được manh mối, chúng ta liền đến bên ngoài trấn đi tìm, nếu như là bầy yêu lời nói, hoặc nhiều hoặc ít có dấu vết lưu lại. Mọi người nghe xong, đều cảm thấy có đạo lý, bất quá trong lòng cũng đi theo trầm xuống. Nếu như không có thể tìm tới một tia dấu vết lời nói, không chừng chính là đại yêu a. Vừa nghĩ tới có thể là hóa hình đại yêu, liền ép tới mọi người không thở nổi. Nơi này trừ Dương Tông Bảo đệ tứ cảnh, Quách Gia cùng Chu Cẩn Xuyên đệ tam cảnh bên ngoài, mấy người khác đều chỉ là đệ nhị cảnh mà thôi. Đi. Dương Tông Bảo hoàn hồn, lúc này hạ mệnh lệnh, hai người một tổ, phân biệt đến xung quanh tìm kiếm, vừa có phát hiện lập tức thông báo đại gia. Tốt, lão đại. Nhận đến. Là. Mọi người cấp tốc phân tổ. Quách Gia cùng Đông Quân một tổ, hai người điều khiển ngựa hướng về một phương hướng mà đi. Trên đường, Quách Gia một bên suy tư, một bên mưu đồ phát hiện chút gì đó. Đông Quân cũng là trừng to mắt, một đôi mắt giống dạ đã liếc nhìn đồng dạng, trái xem phải xem. Nhưng mà, địa hình của nơi này là Ca Bích Than, mặt đất phủ kín cát vàng, mới vừa dẫm kê tiếp dấu chân, có thể gió thổi qua liền lập tức bị cát vàng bụi lấp, không còn chút tung tích. Nếu muốn ở loại địa phương này từ trên mặt đất phát hiện điểm manh mối gì, nói thật, rất khó. Thật lâu, Đông Quân chớp chớp có chút cảm thấy chắc con mắt, phó đội, ta cảm giác ta hiện ở trước mắt trừ màu vàng chính là màu vàng, ta hiện tại liền nhìn ngươi đều là màu vàng. Nghe vậy, Quách Gia không nói gì thêm, chỉ là cau mày. Đi thôi, thông báo đại gia trở về tập hợp.